Chương 1117, bổ sung tinh hà chương 1117, bổ sung tinh hà mấy trăm vị thần tộc ngước nhìn đỉnh đầu cái kia mênh mông lưu chuyển tinh hà, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên nhỏ không thể thấy rung động. Cái kia rực rỡ ngân hà như tơ như sợi, xoay quanh rủ xuống, phản phất viễn cổ trong trí nhớ cái nào đó sớm đã chôn vùi tồn tại lại lần nữa giáng lâm, dù biết rõ cũng không phải là ngày xưa chi vận, nhưng cái kia khí tức quen thuộc lại giống như thủy triều cọ rửa thần hồn của bọn hắn, khiến người như muốn quỳ sát. Tinh hà xoay chậm chậm, mỗi một viên tinh thần đều như đang thì thầm, hắn lưu chuyển bất luật, tràn ngập ý cảnh, lại cùng trong truyền thuyết vận mệnh trường hà ẩn ẩn của mình, như là sinh đôi song sinh, một mạch tương thừa. Trong chốc lát, chúng thần giật mình tỉnh ngộ, vì sao đối phương rõ ràng đã đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, lại vẫn nguyện lấy bình đẳng ước hẹn tiếp nhận những này còn sống thần hồn tàn dẫn. Đây không phải là nhân tử, cũng không phải yếu thế, mà là ngực có đồi núi, như đồ sâu xa. Nguyên lai trong tay người này lại nắm giữ có thể chứa được ngàn vạn thần hồn chí bảo, tựa như một phương tự thành thiên địa quy hư, đủ để gánh chịu bọn hắn vỡ vụn bất diệt ý chí. Cái này tinh hà không chỉ có là vật chứa, càng giống là một tòa cầu đối, vượt ngang tại hư vô cùng trùng sinh ở giữa, lặng yên bệnh lịch tiên cải mệnh khả năng. Nhưng mà những này thần tộc cũng không buồn vui, chỉ có trong trầm mặc giấy lên đã lâu hỏa diễm. Năm đó bọn hắn đều bởi vì nghịch kháng hoàn vũ ý chí, làm tức giận thiên đạo, mới rơi vào thần thể sụp đổ, thần hồn phiêu linh hạ trạng. Bây giờ lưu ly ở thiên địa khe hở ở giữa, như trong gió nên tàn, kéo dài hơi tàn. Bây giờ trước mắt đầu này tinh hà, lại như trong đêm tối dẫn đường đèn đuốc, chiếu sáng một chút hy vọng sống. Cho dù con đường phía trước chưa biết, cũng hơn xa tại vinh thế phiêu bản, từ từ tịch diệt. Càng làm cho người ta động lòng chính là, cái này tinh hà cùng mảnh thế giới này ở giữa, hình như có vô hình sợi tơ quấn quanh, lẫn nhau hô ứng, như là huyết mạch tương liên. Nó hấp thu giới này bản nguyên chi lực, lại trả lại lấy ngôi sao tinh hoa, phản phất đang lặng yên thai nghén một trận thủy biến. Nếu như có một ngày, cái thế giới này thật có thể đột phá ràng buộc, trưởng thành là chân chính vô thượng đại thiên thế giới, như vậy ở đây mỗi một vị thần tộc, hoặc đem mượn tinh hà chi lực nặng ngưng hình thể, lại đạp luân hồi, quay về đỉnh phong. Thế là, cái kia từng đôi từng khinh thường chư thiên trong đôi mắt, rốt cục hiện ra đã lâu chờ mong. Bọn hắn không chần chờ nữa, nhao nhao vươn tay ra, đem hỏng thần hồn hóa thành điểm điểm lưu quang, đầu nhập cái kia mênh mông trong tinh hà. Một khắc này, tinh huy như mưa, thần âm khẽ đều, phảng phất thiên địa cũng tại vì trận này yên lặng vạn cổ trở về, lặng yên nín hơi. Tần Triều vốn cho là mình còn cần phí một phen miệng lưỡi mới có thể để cho những này thần tộc thần hồn tự nguyện dung nhập trong tinh thần, không nghĩ tới như thế chủ động. Thần nhìn xem từng đạo lưu quang theo mặt đất dâng lên bắn vào trong tinh hà, sau đó quay quanh vài vòng lựa chọn tướng thích ứng ngôi sao dung nhập, nhíu chặt lông mày cũng thư giãn mở. Dù sao đều là từ viễn cổ thời đại nấu đi ra nhân vật, thực lực mạnh yếu đều xem số phận cơ duyên, nhưng là có thể còn sống sót kinh nghiệm kiến thức đều không thấp, mà lại trải qua phân tách chi trước khi chiến đấu về sau dung chuyển, hẳn là có thể đoán được cái đồ chơi này xuất từ nơi nào, có cái như thế an ổn chỗ, đổi ta cũng vui vẻ. Tần Triều chỉ cảm thấy theo từng đạo ngôi sao không ngừng được thắp sáng, toàn bộ chứa đồ thế giới giống như đang không ngừng cất cao, nguyên bản thiên địa này chỉ là tại có hạn trong không gian bố trí đi ra bầu trời, lúc này lại bởi vậy mở rộng ra một không gian khác. Thần nhíu nhíu mày kinh ngạc nói, thật là có chút ý tứ. Vận mệnh trường hà chỉ có khí giả cảnh cường giả tài năng chân chính cảm thấy được, thậm chí tiếp xúc đến, trên thực tế hắn tồn tại tại một cái khác vĩ độ, hiện tại ngươi cái này tinh hà mới có một chút thứ mùi đó, đáng tiếc chênh lệch quá xa. Chương 1118, thần hồn bành trướng chương 1118, thần hồn bành trướng làm neo định, theo toàn bộ chứa đồ thế giới như xuân triều liên tục tăng lên, thần triều thần hồn cũng ở trong lúc vô hình bị nắm nâng đến cao độ trước đó chưa từng có. Sâu trong thức hải, thần hồn bản thể sừng sững ngồi xếp bằng, toàn thân lưu chuyển lên như lưu ly quang huy, tựa như một vòng mới lên diệu nhật, đem tầng tầng lớp lớp thần thức hải mặt chiếu rọi đến sóng ánh sáng liêm diễm. Mỗi một đạo quang huy vẩy xuống, liền kích thích từng vòng gợn sóng chấn động, phản phất thiên địa sơ khai lúc rung động, tại yên tĩnh trong thức hải quanh quẩn không thôi. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm thấy được một nguồn sức mạnh mênh mông đang nguồn gốc tuôn ra, thần hồn sắp nên đón một lần nghiêng trời lệch đất bành trướng, nhưng mà, ngay tại cái kia giới hạn mấy mắt, hắn lại lấy kinh người lực ý chí ngạnh sinh sinh đem hắn áp chế. Cái này tăng lên dù như giang hà trào lên, thế không thể đỡ, nhưng lòng hắn biết rõ ràng, như thế bay vọt, cuối cùng phụ thuộc vào ngoại vật chi neo, căn cơ chưa ổn, giống như mây bay nhờ lâu, nhìn như cao vút trong mây, kỳ thực mưa gió một tới, liền có lật út nguy hiểm. Chân chính con đường, cần phải thiên truy bách luyện, như tinh thiết tôi vào nước lạnh, mới có thể ngưng tụ không tan, không thể phá vỡ. Tần Triều nói nhỏ một tiếng, thanh âm như chuông khánh dư âm, ở trong thức hải ung dung quyết tán. Lời còn chưa dứt, thần hồn bản thể đã lại lần nữa lên đường, hướng cái kia phiến mênh mông vô ngần lôi phạt chi hải đã đi. Màu bạc mặt biển nguyên bản như gương, phản chiếu thần hồn trang nghiêm bảo tướng, nhưng lại tại hắn bước vào trước mắt, toàn bộ hải vực đống nhiên thức tỉnh, vô số ngân xà đằng không mà lên, điện quang như rệt, xen lẫn thành một mảnh hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại màn trời. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực xé rách hư không, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, phản phất viễn cổ cự thú đang gào thét. Tuy là cái kia dáng vẻ trang nghiêm, bất động như núi thần hồn thân thể, cũng không nhịn được đỉnh chân mày cao lại, khóe miệng lướt qua một tia khó mà phát giác run rẩy. Nhưng mà hắn vẫn chưa lùi bước, ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực, một bước bước vào cái kia đầy trời lôi bạo bên trong. Trong chốc lát, ngàn vạn lôi đỉnh như thương long lao xuống, đều đánh xuống ở trên người hắn, bộc phát ra loẹt loẹt lóa mắt quang hoa. Thân ảnh của hắn ở trong ánh chớp như ẩn như hiện, tựa như một tôn nghịch tiên mà đi cổ lao chiến thần, lấy huyết nhục ý chí, đón lấy thiên địa chi uy. Nhân tộc tuần tra sứ đứng xa xa nhìn trước đó hình như có băng liệt chi tượng nơi truyền thừa tại vị kia nhân tộc tân tấn tôn giả can thiệp xuống thật bình tĩnh lại, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Dù sao trong đó cụ thể mai táng bao nhiêu thần tộc hiện tại nhân tộc cao tầng cũng không có làm rõ ràng, lại càng không cần phải nói đem bên trong náo động giải quyết. đem náo động lắng lại tin tức truyền ra ngoài về sau, tuần tra sứ vốn còn nghĩ đi lên bái kiến một phen, thế nhưng là đảo mắt liền không có mấy vị kia thân ảnh, lòng hiếu kỳ như tơ mỏng quấn quanh trong tim, khu xử tuần tra sứ phóng ra một bước kia. Hán quỷ thần xui khiến bước vào nơi truyền thừa, bước chân nhẹ phảng phất sợ quấy nhiễu ngủ say viễn cổ hồn linh. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại như xương lạnh che tâm, ngày xưa uy áp như bực sâu, thần uy quần quần thánh cảnh, giờ phút này lại thành một mảnh không mang đất trống, tựa như thiên địa sơ khai lúc chưa nhiễm bụi bặm lãng quyển, lại lộ ra làm người sợ hãi tính mịch. Cái kia từng khiến người nằm dạp trên mặt đất, thở dốc khó kế thần ngục chi uy, sớm đã không còn sót lại chút gì, phản phất bị vô hình miệng lớn thôn vệ hầu như không còn. Liên miên chập trùng thần tộc phần mộ mà cũng không thấy tăm hơi, đá xanh địa ảnh, huyền thiết minh văn, đều hóa thành hư vô, duy dư dưới chân mảnh này tái nhật đại địa, lặng im như mê. Tuần tra sứ trong lòng đột nhiên siết chặt, mồ hôi lạnh từ lưng lặng yên trượt xuống, hắn cơ hồ là lảo đảo lui lại mấy bước, chợt bước nhanh bật ra, đem cái quỷ dị này đến cực điểm tình báo cáo chi cấp trên, trong thanh âm còn mang khó mà bình phục run rẩy cùng kinh hoàng. Phu tụ nhận được tin tức bước nhỏ là trao mày sau đó cũng bình tĩnh lại, cái kia một chỗ vốn cũng không phải là nhân tộc thực lực có thể khống chế, nhiều năm như vậy nhân tộc đã lục tục no ngoe từ đó thu hoạch không ít cơ duyên, bây giờ loạn tượng đã hiện hiện, bị lao đi cũng không tính chuyện xấu, chỉ là vị này tần triều thủ đoạn giống như có chút vượt qua tưởng tượng. Chương 1119, Ngâm Lôi Hải chương 1119, Ngâm Lôi Hải nghĩ đến có phải là hay không tần triều xuất thủ giải quyết nơi đây phiền phức, phu tụ khẽ cười một tiếng. Cũng có thể là cái kia long tộc cùng phượng tộc gây nên, vô luận như thế nào nhân tộc luôn luôn né qua lần kiếp nạn này. Chính vào cái này náo động lúc, nhân tộc có thể giao hảo mấy vị trong thần tộc chí cường giả cũng không tính chuyện xấu. Nhân tộc thực lực quá mức yếu kém, còn tốt vị trí vắng vẻ, cương vực so với những cái kia thần tộc khống chế đại thế giới càng là không có ý nghĩa, như thế tài năng miễn cưỡng duy trì được cục diện, chỉ là sợ lúc này còn chưa tới nhất là khoái động thời khắc, vạn năm một lần đại thế sẽ không giống bây giờ như vậy bình tĩnh quá lâu. Lôi phạt chi hải quần quận tiên cổ không thôi ngân huy, sóng ánh sáng như nát kính dập dần, mỗi một sợi gợn sóng đều ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc lôi đỉnh ý chí. Tần Triều nửa người chìm vào cái kia chạy xuôi thần tính quang huy mặt biển phía dưới, màu bạc lôi dịch giống như vật sống, như ngàn vạn long xà xoay quanh quấn quanh, tại quanh người hắn du tẩu lao nhanh, phát ra trầm thấp mà uy nghiêm vụ vụ. Tia sáng kia cũng không phải là ôn hòa tẩy lễ, mà là mang xé rách cùng tái tạo giữ dằn ý chí, mỗi một lần cọ rửa đều như đao khắc dịu đục, thật sâu cắt vào thần hồn bản nguyên. Hắn khuôn mặt căng cứng, mi tâm nhào thành một đạo hang sâu, thái dương gân xanh có chút nhảy lên, phần môi ngẫu nhiên tràn ra kiềm chế kêu rên, phản phất có vô số châm nhỏ tại thần thức chỗ sâu đâm xuyên quái động. Nhưng mà cái kia trong thống khổ lại lộ ra một tia gần như tham lam thanh minh, mấy trăm vị thần tộc vẫn lạc về sau dung nhập chứa đồ thế giới tàn hồn tinh phách, sớm đã hóa thành tẩm bổ hắn thần hồn mênh mông nguồn suối, bây giờ tại cái này lôi hải dưới sự thôi hóa, như là khô cạn lòng sông nên đón dòng lũ, đang bị từng tấc tỉnh lại, rèn luyện, ngưng thực. Ngày xưa cái này lôi phạt chi hải, nhưng mà tiếng sấm chấn thiên, điện quang lấp lóe, chỉ có vẻ ngoài, bây giờ lại phảng phất cảm ứng được hắn thần hồn mạnh mẽ, nhưng vẫn chỗ sâu tuôn ra nguyên thủy lôi hải nguyên dịch, như thiên hà chảy ngược, trực kích thần hồn hải tâm. Cái kia ngân mang đã không tầm thường lôi đỉnh có thể so sánh, chính là thiên địa trưởng trị chi ý cụ tượng, mỗi một giọt đều nặng như ngôi sao, quanh kích phía dưới, thần thức như gặp phải rèn tinh thiết, tại liên hỏa cùng nện gõ bên trong không ngừng loại bỏ tạp chất, tỏa sáng tân sinh. Tần Chiêu cắn răng đem nửa người càng sâu cắm vào lôi dịch bên trong, mặc cho cái kia cuồng bạo chi lực xé rách thần niệm, chỉ vì tranh đến một đường càng nhanh thuế biến. Dù vẹn vẹn nửa người vào biển, cũng đã cực hạn, tiến thêm một bước, chính là thần hồn vỡ vụn nguy hiểm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, cái này lôi hải phía dưới, còn có càng thêm sâu thẳm khủng bố tồn tại ẩn nút tại vô tận chỗ sâu. Đó là ngay cả thần minh đều muốn run sợ cấm kỵ chi uyên, là lôi phạt bản nguyên chân chính xảo huyệt. Hắn giờ phút này, cho dù căn cơ thâm hậu, cũng bất quá khó khăn lắm chạm đến cánh cửa, như tùy tiện xâm nhập, chỉ có tan thành mây khói một đường. Gió không ngưng, lôi không ngừng, tẩy luyện cũng không thôi. Hắn tại đau đớn bên trong nhắm mắt, thần hồn lại ở trong ánh chớp lặng yên cất cao, phản phất một gốc cắm rễ ở lôi đỉnh trong gió lốc cổ thụ, bộ rễ cắm sâu cực khổ, cành lá lại hướng về thương khung sinh trưởng tốt. Nhưng mà mấy ngày thời gian tần triều liền theo trong tu luyện tỉnh lại, trong con ngươi ngân quang dập dờn, quanh thân lại không lôi quang thoáng hiện. Lần này tu luyện cũng đã đem cái kia lôi phạt chi lực sơ bộ nắm giữ, thần hồn sẽ không lại bởi vì sử dụng này lực lượng bị phản tổn thương, quả thực là tiến bộ nổi bật. Lần này mấy trăm vị thần hồn mang đến sơ bộ tăng lên đã tiêu hóa, thời gian còn lại chính là theo cái kia tinh hà đối với chứa đồ thế giới thay đổi một cách vô tri vô giác mang đến tiếp tục tăng lên. Tần Triều cũng cần đem bên trong áo nghĩa từng cái lĩnh hội, mặc dù không nhu cầu bọn chúng quy tắc bản nguyên, nhưng cũng có thể tăng lên rất nhiều đối với các loại quy tắc chi lực cách nhìn, như thế học rộng khắp những điểm mạnh của người khác cơ hội nếu như không phải cái này chứa đồ thế giới. Chi chủ thật đúng là không có cơ hội. Thần cung sĩ dạ nhìn xem tỉnh lại tần triều trong lòng không khỏi sợ hai tháng phục chương 1120, hoàn toàn mới thuế biến chương 1120, hoàn toàn mới thuế biến tần triều đáy mắt cái kia một đạo mượt mà như trăng hoa lưu chuyển màu bạc vầng sáng, giờ phút này tại thần cung sĩ dạ chỗ sâu trong con người, đã lặng yên nhiễm lên hoàn toàn khác biệt ý vị. Lúc trước, bọn hắn nhìn tần triều, bất quá là một vị tế tục hồng hoang cấp đại năng y bát, thân phụ đa trọng kỳ ngộ tiên tiêu, thiên phú chắc tuyệt, khí vận gia thân, khiến người ghé mắt lại còn tại hợp tình lý, nhưng sau ngày hôm nay, hết thảy đã khác biệt. Cái kia ngân mang không còn chỉ là truyền thừa ấn ký tà dương, mà là từ trong hỗn độn bổ ra một cái khe, từ thiên địa pháp tắc chi hà bên trong lấy ra mà đến chân thực quy tắc. Nó như tơ như sợi, cuốn quanh tại thần hồn chỗ sâu, ngưng tụ không tan, tỏ rõ hắn đã chân chính bước ra đạo thuộc về mình đồ. Tại tán đi hồn ngục bá thể quyết cái kia bá đạo tuyệt luân lại giảng buộc bản tâm công pháp về sau, tần triều vẫn chưa trầm luân hư không, ngược lại lấy vô thượng ngộ tính luyện hóa thiên địa quy tắc, nhất cử đưa thân khí giả cảnh chân chính hàng ngũ. Đây không phải đơn giản cảnh giới đột phá, mà là một lần thoát thai hoán cốt thể biến, như là phượng hoàng con thanh minh, cuối cùng phá vân tiêu, từ đó bay lượn tại vạn cổ trời cao, lại không thụ người khác gì trạch có hạn. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là hắn trước đây tích lũy chi thâm hậu, lại có thể so với thượng cổ thời kỳ cường thịnh đỉnh tiêm thần tộc huyết mạch tiềm năng. Loại kia tiềm ẩn tại huyết nhục cùng thần thức ở giữa cổ lao vĩ lực, phản phất tùy thời có thể tỉnh lại ngủ say tại thời gian cuối cùng tổ linh đế ngữ. Mà hắn một thân thủ đoạn càng là quỷ quyệt khó lường, lai lịch thành mê, cái kia một thức từng tại không đủ khí giả chi cảnh lúc, lợi dụng lực vô hình xé rách thiên linh thanh ô tầng tầng phòng ngự vô danh thần thông, đến nay không người có thể giải hắn nguyên. Cho dù là ngày xưa vị kia hồng hoang đại năng đích thân tới, sợ cũng khó mà tập hợp đủ như thế phức tạp huyền ảo bí truyền tại một thân một người. Càng kinh thế chính là, hắn lại người mang một phương đang không ngừng trưởng thành thế giới hạt giống. Đó cũng không tầm thường động thiên phúc địa, mà là có diễn hóa chư giới khả năng, bây giờ liền giới thứ 10 đều chủ động nguyện cùng hắn dung hợp, tựa như tinh thần quý vị, vạn tượng thần phụ. Kỳ ngộ như vậy, sớm đã siêu việt thần tộc huyết mạch có khả năng gánh chịu cực hạn. Hắn không còn là phụ thuộc vào vận mệnh ban cho may mắn, mà là chấp trưởng nhân quả, sửa đổi càn khôn biến số bản thân. Ngay tại vừa rồi, mấy trăm vị thần tộc cường giả túi đầu xưng thần, tự nguyện đặt vào hắn dưới trướng, một khắc này, thiên địa yên tĩnh, tinh hà lưu chuyển phảng phất cũng theo đó đình trệ. Hắn bất khởi, đã không phải kinh diễm hai chữ có thể hình dung, mà là như một vòng tần sinh vĩnh hằng liệt dương, xông phá viễn cổ mê vụ, chiếu sáng một đầu tiền nhân chưa từng đặt chân con đường. Tần Triều trải qua 5 tháng dài đằng đẵng thần hồn rèn luyện, dù cảnh giới đã xưa đâu bằng nay, thần thức như vực sâu biển lớn, trong suốt mà mênh mông, nhưng luân phiên ma luyện phía dưới, tinh thần chỗ sâu vẫn ẩn ẩn nổi lên một tia hủ rũ, phảng phất đánh lâu chi tướng, gân cốt không hư hại, tâm thần cũng đã khẽ run. Hắn đang muốn chậm rãi tiến lên, cùng thần chào hỏi, lời nói chưa mở miệng, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay liền đột ngột từ bên cạnh bờ vang lên, như là đêm lạnh bên trong bỗng nhiên xẹt qua tinh hỏa, kinh ngạc này nháy mắt tiến lặng. Cái kia tiếng vỗ tay không nhanh không chậm, tiết tấu rõ ràng, phảng phất sớm đã chờ đã lâu, mang theo vài phần trêu tức, lại như chất chứa thâm ý, tại trống trải giữa thiên địa ung dung quanh quẩn, làm người trong lòng run lên. Không sai, coi là thật không sai, rất lâu không có nhìn thấy đặc sắc như vậy chẳng cảnh. Tần Triều giật mình vừa quay đầu lại nhìn thấy thân mang lam lũ lao hói đầu đầu đang ngồi ở trong hư không vỗ tay, chỉ là bên cạnh thần cùng xì dạ tựa hồ đối với lao đầu này làm như không thấy, thậm chí động tác đều có chút đình trệ, tựa hồ bị thứ gì vây khốn. Tiểu tử đừng sững sờ, hai người bọn họ không nhìn thấy ta. Chương 1121, vận mệnh lâm trước chương 1121, vận mệnh lâm trước Tần Triều chấn động trong lòng, phảng phất đêm lạnh bên trong đống nhiên xẹt qua gió lạnh, đâm vào hắn lưng sinh lạnh. Hắn nhìn chăm chú cái kia nhìn như bình tĩnh hư không, trong mắt sáng thế chi lực lặng yên lưu chuyển, như là tinh hà sơ mở, tại chỗ sâu trong con ngươi chậm rãi trải ra. Nhưng mà lần này, liền cái này dung hợp thiên địa bản nguyên thần mâu lại cũng như được sa mỏng, trong tầm mắt chỗ, phảng phất bị một tầng vô hình sương mù bao phủ, mơ hồ không rõ. Đây là từ hắn trong mắt dung nhập sáng thế chi lực đến nay, lần đầu tao ngộ quỷ dị như vậy che đậy. Lão giả đối diện râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa, khóe môi mỉm cười, như nhìn thấu thế gian vạn tượng. Hắn đứng chắc tay, áo bào ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, tựa như cổ tùng quận dễ, tính trùng có thế. Thấy Tần Triều cao mày, trong mắt nghi ngờ của quận, lão giả không khỏi cười khẽ một tiếng, thanh âm như chuông khánh dư âm, trôi dạt từ từ, "Tiểu tử, chớ có chấp mê tại cá thể mạnh yếu. Thế gian này mọi loại lực lượng, cho dù thông thiên triệt địa, cuối cùng có mức cực hạn. Cương đại hơn nữa truyền thuyết thần tộc, cũng chỉ là vận mệnh trường hà bên trong một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi, khó nghịch hắn thế." Lời nói kia như thanh thuyền nhỏ xuống tâm hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Tần Triều chấn động trong lòng, thể nội sáng thế chi lực nên niệm mà động, hai mắt bỗng nhiên tách ra sáng chói ánh sáng hoa, phảng phất hai vòng mới lên diệu nhật, xé rách trước mắt mê vụ. Trong chốc lát, tầm mắt thông suốt cất cao, xuyên thấu biểu tượng ràng buộc, hắn rốt cục thấy rõ. Thần cùng xì giả vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ, tư thái chưa biến, nhưng bọn hắn quanh thân không gian lại nổi lên tinh mịn như tơ gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, kéo dài không dứt, tựa như xuân thủy sơ tan lúc mà sông tràn ra gợn sóng. Cái kia gợn sóng im ắng chảy xuôi, mang một loại cổ lão mà thâm thúy vận luật, đã ôn nhu lại không thể trái nghịch. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, mỗi một sợi ba động bên trong, lại mơ hồ hiện ra vô số hư ảo hình ảnh, tinh thần vẫn lạc, vương triều thay đổi, sinh linh vui buồn. Phản phất gánh chịu lấy ước vạn năm nhân quả luân hồi. Tần Triều con ngươi bỗng nhiên thích chặt, hô hấp vì đó trì trệ, trong đầu ầm vang nổ vang một cái tên, vận mệnh trường hà. Đây không phải là bí bon, không phải huyết tượng, mà là chân thực tồn tại quy tắc chi hà. Nó vô hình vô tướng, lại xuyên qua cổ kim, thống ngự và pháp. Giờ phút này, thần cùng xì dạ đang bị cái này mênh mông trường hà nhánh sông lặng yên quấn quanh, huyết mạch của bọn hắn chi lực càng không có cách nào phát giác cái này tiềm hành tại vận mệnh sợi tơ ở giữa giam cầm, như là ngủ say cự long, chưa ý thức được chính mình đã bị trói tại thiên mệnh chi bóng. Tần Triều chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, rung động trong lòng khó nói lên lời. Nguyên lai, cũng không phải là thuật pháp cao minh đến lừa dối, mà là đối phương sớm đã áp đảo quy tắc phía trên, lấy vận mệnh làm dẫn, lấy thời gian vì lưỡi đao, tại không người phát giác chỗ, dệt thành một tấm bao phủ truyền thuyết lưới lớn. Tần Triều trong lòng đột nhiên chấn động, như bị sét đánh, hai mắt đống nhiên trợ to, gắt gao tiếp cận cái kia trong hư không chậm rãi nộn nhạo từng sợi gợn sóng. Bọn chúng nhẹ như dây tóc, thoáng như xương sớm bên trong tung bay mạng nhện, tại ánh sáng nhạt bên trong như ẩn như hiện, nhưng lại lộ ra một loại khó nói lên lời cổ lão cùng thâm thúy. Nhưng mà ngay tại một cái chớp mắt kia nhìn chăm chú bên trong, hắn đống nhiên phát giác, cái kia nhìn như nhỏ yếu như khói gợn sóng bên trong, dường như giấu vào vô tận thương sinh thăng trầm, sinh tử luân hồi. Mỗi một đạo gợn sóng phát động, liền có vạn thiên huyễn ảnh chìm nổi, phản phất ngàn tỷ sinh linh ở trong đó chằn trọc kêu khóc, sinh diệt không thôi. Thân hồn của hắn vốn là trong suốt như suối, trải qua thiên truy bách luyện, từ trước đến nay không vì ngoại vật chỗ nhiễu, nhưng giờ phút này lại như là bị cuốn vào một mảnh mênh mông vô ngần mộng cảnh chi hải, ý thức biên giới nổi lên từng lớp sương mù. Chương 1122, nhân gian tư vị. Chương 1122, nhân gian tư vị. Ngay tại tần triều ý thức như đồng hồ cắt sắp hết, sắp rơi vào khôn cùng trầm luân trước mắt, một tiếng thô trọng mà quen thuộc tiếng lẩm bẩm đột ngột chui vào màng nhĩ, giống như là hỗn độn trong vực sâu bỗng nhiên sáng lên một chén cô đăng. Thanh âm kia dù một mạc, lại mang khói lửa nhân gian nhiệt độ, nhẹ nhàng va chạm, liền đánh văng ra hắn tâm thần bên trên ngưng kết hàn băng. Ngay sau đó, gió đến, không phải tĩnh mịch hư vô chi phòng, mà là trong rừng ghé qua thanh phòng, mang theo lá cây rì rào nói nhỏ, phảng phất ngàn vạn lục môi ở bên thai thì thầm. Bách thú bước qua cảnh khô lá héo vừa tiếng sột soạt âm thanh từ xa mà đến gần, lại lặng yên biến mất, tựa như vận mệnh bước chân từ một nơi bí mật gần đó bồi hồi, khe suối dốc rách, như sợi bạc quấn quanh tại núi đá ở giữa, ôn nhu mơn trớn thần trí của hắn. Sau đó, chân thế mạch đập dần dần rõ ràng, nơi xa truyền đến lữ nhân đạp tại đá vụn trên đường mòn tiếng bước chân, một tiếng tiếp theo một tiếng, giống như là đập vào tâm trống phía trên, phố xá tiếng giao hàng liên tiếp, nồi bát bầu buồn ba chạm, hai đồng vui cười, phu nhân tranh chấp, đủ loại ồn ào náo động như dệt gấm trải rộng ra, đem hắn theo hư vô biên giới từng tấc kéo về nhân gian. Ngay tại cái này khó phân tiếng vang sen lẫn thành lưỡi nháy mắt, một sợi ấm áp kia sáng từ ý thức chỗ sâu lặng yên dâng lên, như là nắng xuân phá mây, ấm áp hòa thuận vui vẻ vẩy xuống nội tâm. Hắn ánh mắt tùy theo cất cao, sông phá mái hiên, vượt qua đỉnh núi, xuyên thấu tầng mây, thẳng đến thương khung đỉnh chót. Trước mắt thông suốt mở rộng, một đạo mênh mông tinh hà vắt ngang ở trong hư không, xoay chậm chậm, lưu chuyển lên tuyên cổ bất diệt quang hoa. Những tinh thần kia hoặc sáng hoặc tối, có như mắt nhìn chăm chú, có như ngự than nhẹ, trong đó mấy quả càng tản mát ra huyền diệu khó tả ba động, phảng phất thiên địa chí lý tại trong đó lưu chuyển, loan thoáng, như tơ như sợi. Dẫn dắt hắn còn sót lại linh giác, nhắc nhở lấy hắn, nơi đây không phải mộng, cũng không phải tử cảnh, mà là ở vào khoảng thời khắc sinh tử bí bực. Đột nhiên, tần triều toàn thân run lên, như người chết chìm phá sóng mà ra, hai mắt đột nhiên trợn, mồ hôi lạnh thẩm thấu vào áo, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Huyễn cảnh đã tán, dư vị vẫn còn, mà linh hồn của hắn đã tại tinh hà cùng trần thế ở giữa, đi một lượt luân hồi. Lao hói đầu người nhìn xem trước mắt ba cái gia hỏa, trọng yếu nhất chính là cái nhân tộc này. Giam giữ thượng cổ thần tộc nhà giam là hoàn vũ ý chí chú ý trọng điểm. Nhân tộc những tiểu gia hỏa này bình thường có thể ra vào chẳng qua là vì cho bên trong những tù phạm kia một chút việc vui, không đến mức quá sớm chó cùng rất dậu. Hiện tại hoàn vũ ý chí tại ứng phó vận mệnh trường hà bên trong dòng lũ, những này trông giữ lồng giam chuyện nhỏ tự nhiên do bọn hắn những này số lượng không nhiều mệnh giả cảnh đến làm thay. Sau đó liền phát hiện cái này có ý tứ nhân tộc. Mệnh giả cảnh thủ đoạn từ trước đến nay thâm bất khả chắc, như vực sâu như biển, nhất niệm động tắc thiên địa sửa, vận mệnh chết đi. Nhưng mà long tộc cùng phượng tộc thân là thượng cổ thần tộc chi đỉnh, trong huyết mạch chảy xuôi khai thiên tịch địa uy năng, vậy vũ chưa triển, thần quang đã chấn cửu tiêu. Bình thường cấm chế ở trước mặt bọn hắn, nhưng mà như tơ nện cuốn thương long, hơi chút vũ cánh liền tan thành mây khói. Bởi vậy, lao hói đầu người vẫn chưa hao phí tâm lực tại vụn vặt thuật pháp, mà là tay áo nhẹ phẩy, đầu ngón tay ngưng lại, phản phất kích thích vũ trụ tĩnh mịch nhất chỗ một sợi tơ dây cùng. Trong chốc lát, hư không vỡ ra một đạo đen nhánh khẽ hở, mơ hồ có cuộn cuộn trường hà trào lên mà ra. Hắn nước không phải nước, hắn lưu không phải lưu, kia là xuyên qua vạn cổ, gánh chịu chúng sinh luân hồi vận mệnh trường hà. Một sợi ánh sáng nhạt rủ xuống, tựa như thiên vong trục xuống, đem rồng, phượng hai vị thần tộc cường giả một mực trói buộc tại thời gian bên ngoài, thân hình ngưng trệ, thần thức trầm luân, chỉ là chưa từng nghĩ bị chính mình coi là mục tiêu nhân tộc lại tỉnh lại. Chương 1123, rút đi. Chương 1123, rút đi. Lúc này lão giả đầu hói phá khó, cái này phong cấm bên trong mấy trăm thần tộc tung tích không rõ luôn luôn muốn đi qua nhìn lướt mắt, lúc này không so với trước, những cái kia hồng hoang cấp phía dưới đám kia cường hãn thần tộc đã thoát ly phong cấm, những này bị tách ra giam giữ trốn tới cũng là không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là vì sao tiểu tử này vậy mà không vâng mệnh vận trường hà lực lượng ảnh hưởng. Nhưng mà, lão giả đầu hói tựa như nhớ tới cái gì, trên dưới quan sát tần triều hai mắt lại không nói một lời trực tiếp rời đi. Thẳng đến lao giả thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong hư không, bên hai mới lại lần nữa truyền đến thần thanh âm. Nói chuyện cùng ngươi, ngươi làm gì mà ra? Lao hói đầu người sau khi đi xa, trong lòng cũng hết sức chấn kinh. Cặp mắt kia có chút đồ vật, vốn còn nghĩ thăm dò một phen, không nghĩ tới lại có thể tại vận mệnh trường hà che chắn xuống khóa chặt vị trí của ta. Thủ đoạn như thế sợ là cái kia hai cái người mất tích tộc mệnh giả lưu lại chuẩn bị ở sau. Năm đó hoàn vũ ý chí liền không nên theo trong nhân tộc tuyển ra hai tên gia hỏa kia, ngàn vạn thần tộc cái nào không có cắt thành một mạch nội tình. Hết lần này tới lần khác một cái nhỏ yếu đến sẽ khẩu khí liền sẽ bị diệt tiểu tộc bên trong tuyển ra hai vị, cũng không biết là gì nguyên do. Lúc này lao hói đầu người có chút đau đầu, cái nhân tộc tiểu tử này có phải là cái kia hai cái mất tích gia hỏa chỉnh ra đến không rõ ràng, hẳn là 89/10, chính mình một đối hai không có phần thắng còn là nhắm mắt làm ngơ được rồi. Đây chính là chính mình cảm giác hoàn vũ ý chí bất công nguyên nhân, bao quát chính mình ở bên trong bảy vị mệnh giả cảnh mặc dù đều là thần tộc nhưng trên thực tế đều là từng người tự chiến, đoán chừng cũng chỉ có hai nhân tộc kia mệnh giả tài năng thực tình hợp tác. Không có cách nào, được chứng kiến sử dụng quá mệnh vận trường hà lực lượng về sau thật không có biện pháp đem phía sau lưng của mình giao cho những tên khác. Được rồi, cuối cùng còn không phải bị một nồi xảo, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tần Chiêu phản ứng ở bên thai hô to gọi nhỏ thần, trong lòng xem chừng vừa rồi vị kia hẳn là mệnh giả cảnh cường giả, đáng tiếc có vận mệnh trường hà lực lượng che lấp, chính mình cũng liền có thể thấy rõ đối với phương ngoại lộ vẻ hình tượng, đến nỗi cụ thể thân phận gì cũng thấy không rõ lắm. Lần này vẫn còn có chút lỗ mãng. Lúc ấy phượng tổ đám người kia thoát khốn thời điểm, xem chừng hơn phân nửa hoàn vũ ít có thần tộc đều đến, yếu không cần tới đoán chừng đều ngăn cản không nổi trên tràng diện uy áp, bây giờ có thể phong ấn thần loại người này địa phương làm sao có thể không có người nhìn chằm chằm. Tần Triều suy nghĩ một lát, còn là đem vừa mới gặp được sự tình cùng thần nói một lần, dù sao mình bên người kinh nghiệm nhiều nhất đến chính là gia hỏa này. Thần sau khi nghe xong trầm mặc một lát, bắt đầu còn có chút chần chờ, cuối cùng chậm chậm bắt đầu hưng phấn lên. Được à, tiểu tử ngươi không nhìn ra, lại đem một cái mệnh giả cảnh gia hỏa đều cho dọa sợ, đây chính là toàn bộ Hoàn Vũ cũng liền chín vị tồn tại. Tần Triều nhìn xem cái này không đứng đắn gia hỏa có chút đau đầu, lúc đầu muốn tìm vị này xuất một chút ý kiến, không nghĩ tới bắt đầu khoác lác, chắc không được Long tộc năm đó nhường như thế một vị chiến lược xuất chúng gia hỏa tại bên ngoài du đãng, điên lên thật không có phổ. Nhưng mà lúc này một thanh âm đột nhiên ở trong đầu hiện lên, Tần Triều tiếp tục nhường thần ở bên ngoài cảnh giới, thần hồn bản thể xuất hiện tại chứa đồ trong thế giới, lại đi tới cái kia phiến linh thực dày đặc khu vực, quả nhiên trong ngày thường liền xem như hắn vị này thế giới chi chủ cũng không tốt tìm đường khang lúc này, ngay tại buồn bực ngán ngẩm ăn chung quanh bày ra chỉnh chỉnh tề tề linh quả. "U, đến, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút." Đường Khang lười biếng đem bên chân quả đá đến Tần Triều trước mặt. Chương 1124, Hồng Hoang thần tộc chương 1124, Hồng Hoang thần tộc. Tần Triều đầu ngón tay khẽ nâng, một sợi lực vô hình lặng yên phất qua. Viên kia lăn xuống đến chân hắn bên cạnh quả liền nhẹ nhàng lơ lửng mà lên, phảng phất bị gió sớm nâng lên giọt sương, run rẩy lơ lửng giữa không trung. Quả thân óng ánh sáng long lanh, mỏng như cánh ve vỏ ngoài xuống hình như có thanh tuyền lưu chuyển, quang ảnh mờ mịt, tựa như đem trọn phiến tinh hà phong tồn trong đó, theo ánh sáng nhạt dập dờn, lại nổi lên tầng tầng gợn sóng linh vận. Hắn có chút meo cặp mắt lại, đáy mắt lướt qua một tia ngưng trọng, trái cây này ẩn chứa thần hồn khí tức, lại cùng ngày xưa hắn tại quy tắc chi địa tòa kia rách nát miếu cổ trong huyễn cảnh liều chết đoạt lấy xá lợi tử tương xứng, thậm chí càng lộ ra thuần túy. Lúc đó, cái kia xá lợi tử còn mượn ngàn vạn sinh linh hồn phách vì chất dinh dưỡng, tại xương máu lượn lờ bên trong thai nén mà thành, mà nơi đây, thiên địa vắng lặng, vô sinh vô tức, đương khang lại có thể bằng bản thân chi năng, tại cái này hoang vu trong tuyệt cảnh bồi dưỡng ra có thể trực tiếp tẩm bổ thần hồn linh quả, quả thật không thể tưởng tượng. Tần Triều trong lòng thầm than, đầu ngón tay khẽ vuốt quả thân, chạm vào ôn nhuận như ngọc, một cỗ nhu hòa ấm áp thuận thần hồn bản thể bên trong mạch lạc mà lên, thẳng thấm thức hải, trước đó ở trong lôi phạt chi hải rèn luyện mang đến mọi mệt cảm giác cũng giảm bớt hơn phân nửa. Những này hồng hoang cấp thần tộc, quả nhiên thủ đoạn thông thiên, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể nghịch tạo hóa, xoán phát tác, phản phất thiên địa bất quá là bọn hắn trong lòng bàn tay văn cờ, vạn vật đều là hắn sử dụng. Đương Khang nhìn xem Tần Triều một mặt thận trọng bộ dáng không thèm để ý chút nào đem tràn đầy lông bầm đầu ở bên cạnh trên cây cọ sát. Đến thông cửa a, tùy tiện ngồi. Tần Triều chắp tay cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Đương Khang lắc đầu, chuyện nhỏ mà thôi, tên kia không có ý tốt, cũng may chính mình rời đi, không phải ta không giải quyết được nó. Nhìn Tần Triều một mặt không tin bộ dáng, Đương Khang không tình nguyện chỉnh ngay ngắn thân thể giải thích nói. Hồng Hoang cấp thần tộc, sừng sững tại Hoàn Vũ vạn tộc chi đỉnh, tựa như tuyên cổ bất diệt ngôi sao, hắn tồn tại bản thân chính là thiên địa pháp tắc cụ tượng hóa biểu tượng. Bọn hắn chấp trưởng bản nguyên vũ trụ quy tắc chi lực, sinh mệnh kéo dài vô tận, cơ hồ cùng hỗn độn sơ khai lúc thương khung đồng thọ, nhất niệm có thể di động sơn hà, hô hấp có thể dẫn tinh di. Nhưng mà, như bèn bèn luận chém giết chi thuật, tranh phong chi duệ, chưa hẳn có thể vượt trên những cái kia sớm đã thấm vào trong truyền thuyết Long Phượng thần tộc, loại kia sinh linh trời sinh chiến xương, hét giận dữ cựu thiên liền có thể xé rách hư không, vậy và móng huy động ở giữa tinh hà cuốn ngược, chiến lược mạnh, có thể xương thiên địa sát phạt chi cực hạn. Giống Đương Khang như vậy hồng hoang thần chỉ, dù đứng hàng chí cao chi giai, lại không lấy sát phạt tăng trưởng. Nó nằm yên tại vạn mục chi nguyên, ánh mắt nơi đi tới, có cây sinh trưởng tốt, dây leo như long xà đằng múa, sớm mùa xuân chưa vàng mà bách hoa trước mở, xương lạnh chưa hàng mà ngàn lâm nhiễm kim. Nó nhẹ nhàng nâng đủ, đại địa liền tuôn ra màu xanh biếc như nước thủy triều, nó bộ dạng phục tùng thở dài, cây khô cũng có thể nặng rút mầm non. Như vậy vĩ lực, nhìn như mênh mông, nhưng thật muốn giao phong tại huyết hỏa chiến trường, cuối cùng quyết thiếu phá diệt càn khôn lăng lệ chi thế. Lực lượng của nó như xuân phong hóa vũ, nhuận bật im ắng, mà không phải lôi đỉnh bạc quân, đập núi chặt đèo. Nguyên nhân chính là hắn tính tình ôn hòa hiền hậu như đại địa mẫu thai, chưa từng tranh phong, cũng không dã tâm khuấy động càn khôn, mới có thể tại lần lượt thần chiến hạo kiếp bên trong chỉ lo thân mình. Khi cái khác hồng hoang thần tộc hoặc bởi vì ngạo mạn, hoặc bởi vì dã tâm làm tức giận Hoàn Vũ ý chí, bị vận mệnh chi khóa phong cấm tại thời không kẽ nước, chấn áp tại tinh hạch chỗ sâu lúc, Đương Khang lại từ đầu đến cuối bình yên nơi dừng chân tại sinh mệnh chi nguyên, nghe gió ngâm, xem bóng cây, cùng thuế nguyệt trung hô hấp. Hoàn Vũ dù kiên kỵ hồng hoang thần tộc cái kia gần như vĩnh hằng sinh mệnh cùng thâm hậu quy tắc quyền hành, nhưng cũng biết Đương Khang vô hại, cho nên thả hắn tự do. Mà bực này thần chỉ sở dĩ khó mà bị triệt để xóa đi, nguồn gốc ngay tại bọn hắn nắm giữ quy tắc quá mức nặng nề, như là vận mệnh trưởng hà bên trong trào lên mênh sông, dù cho không thể đi ngược dòng nước, siêu thoát định số, nhưng cũng có thể tại sóng lớn cuộn trào bên trong ổn định thân hình, không đến mức nước chảy bèo trôi, khoảnh khắc chôn bụi. Chương 1125, nhân tộc bí mật chương 1125, nhân tộc bí mật hồng hoang thần tộc tồn tại bản thân liền là một loại thế một loại cùng thiên địa cùng tần của mình. Cho dù bánh xe số mệnh nghiền ép mà xuống, cũng cần hao phí cực lớn nhân quả chi lực mới có thể đem hắn kéo vào thực diện. Nguyên nhân chính là như thế, Hoàn Vũ đối với hồng hoang thần tộc từ trước đến nay thủ đoạn khốc liệt, không phải phong tức chấn, không phải chạm tức tụ, chỉ sợ thứ nhất sáng thức tỉnh, tựa như cổ thụ vận dễ, khó mà chế ước. Tại vị kia mệnh giả cảnh xuất thủ thời điểm, thân tại chứa đồ trong thế giới Đương Khang cũng không có bị hoàn toàn bị hạn chế, mà lại mục tiêu của đối phương cũng không ở trên người nó, lúc này mới có cơ hội cho Tần Triều nhắc nhở. Người cái tên này cơ duyên không kém, đáng tiếc kiến thức quá ít, đồ vật trên tay cũng sẽ không dùng, không phải căn bản khốn không được ngươi, nhưng mà cũng may ngươi cũng không có xuất thủ, gia hỏa này tự mình dọa mình rút đi. Tần Triều câu nói này đã theo Đương Khang trong miệng đã nghe qua hai lần. Không biết tiền bối nói tới vị này mệnh giả cảnh đến cùng bị cái gì dọa sợ, vạn bối nhưng không có cái gì hậu trường. Đương Khang trầm mặc một lát, nhìn xem đỉnh đầu còn đang không ngừng xoay tròn tinh hà lúc này mới lên tiếng. Mệnh giả cảnh có thể điều khiển vận mệnh trường hà lực lượng, năng lực vẫn không lường được, trong ngày thường coi như đề cập đối phương tin tức tương quan đều sẽ bị chú ý tới, nhưng mà có ngươi cái này tinh hà che lấp ngược lại là có thể trò chuyện một chút. Nhân tộc nhìn như yếu đuối, như trong gió nến tàn, phản phất một hơi liền có thể thổi tắt, nhưng mà gốc rễ mạch lại sâu thực ở thiên địa mệnh lý yếu ớt khe hở ở giữa, cũng không phải là cây không gốc rễ, nước không nguồn. Mệnh giả chi cảnh chính là hoàn vũ ý chí tự tay điểm hóa, từ ngàn vạn sinh linh bên trong tuyển chọn mà ra, gánh vác trải vớt vận mệnh trường hà chi trọng trách. Cái kia trường hà trào lên không thôi, sóng cả xoay tròn như nộ long rít gào, ám lưu tung hoành như thiên la địa võng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào vô tận vòng xoáy, vĩnh thế trầm luân. Cho dù là chấp trưởng càn khôn hoàn vũ ý chí, tại đại thế giáng lâm lúc cũng sẽ bị cái kia ngập trời chọc lãng che đậy thần thức, như trong xương nhìn hoa, khó dòm toàn cảnh. Mệnh giả dù gần như cùng tuế nguyệt đồng thọ, siêu thoát phàm tục sinh tử, chỉ khi nào bị vận mệnh trường hà bên trong bọt nước dính vào người, tựa như mạng nhện triển thi, dù có thủ đoạn thông thiên cũng khó có thể tránh thoát. Nguyên nhân chính là như thế, mệnh giả chi vị cũng không phải là bền chắc như thép, cũng sẽ theo sóng chìm nổi, thường có thay đổi. Lần trước đại thế dung chuyển, thiên địa băng liệt, tinh thần vẫn lạc như mưa. Chư thần liên thủ nghịch tiên mà đi, nhấc lên ngập trời cự lan, chiến hỏa đốt lượn 3,000 giới vực. Trận chiến kia, hoàn vũ rung động, pháp tắc vỡ vụn, liền chí cao ý chí cũng không thể không trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tòa hạ mệnh giả cảnh cường giả hao tổn hơn phân nửa, cụ thể số lượng sớm đã chôn vùi tại lịch sử trong bụi bặm, duy dư tàn quyển đoạn trường, cung cấp hậu nhân tưởng nhớ thổ thức. Nhưng mà ngay tại cái kia gió tanh mưa máu, vạn tộc tàn lũy lúc, lại có hai tên mệnh giả trổ hết tài năng, huyết mạch quy về nhân tộc. Hai người này như đêm lạnh cô tình, chiếu sang toàn bộ nhân tộc vận mệnh quy tích. Nếu không, ngươi thật cho là nguyên sơ đại lục cầm vang vỡ vụn, ngàn tỷ cương thổ hóa thành hư vô thời điểm, liền thần tộc đều thây ngang khắp đồng, thần hồn câu diện, chỉ là nhân tộc, làm sao có thể cả tộc di chuyển, xuyên qua hỗn độn loạn lưu, cuối cùng tìm được một phương tân sinh vũ trụ, cắm rễ kiếm sống. Phải biết, lúc đó nhân tộc, nhưng mà sâu kiến yếu đuối, chớ nói đối kháng thần tộc đại quân, chính là bình thường một vị đi ngang qua thần bộ, vung một tay áo phong vân, liền có thể khiến cả chi di chuyển đội ngũ tan thành mây khói. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn sống tiếp được, đi ra tuyệt cảnh, thậm chí ở trên phế tích trùng kiến văn minh, cái này phía sau, đâu chỉ là hai chữ may mắn có khả năng khái quát. Tần Triều sau khi nghe xong trong lòng rất là chấn kinh, nhân tộc lại còn có dạng này quá khứ, chỉ sợ liền còn lại mấy vị khí giả cảnh đều không biết. Chương 1126, mất tích mệnh giả. Chương 1126, mất tích mệnh giả. Tần Triều đột nhiên nghe tới tin tức này trong lòng hơi có chút bung lỏng, dù sao có hai vị khí giả cảnh xuất thân nhân tộc, ở sau đó trong loạn thế cũng nên đối nhân tộc có chút che chở mới là. Đừng cao hứng quá sớm. Đương Khang đánh gãy Tần Triều ý nghĩ. Tuy nói mệnh giả cảnh là hoàn vũ ý chí tuyển ra, nhưng là cũng có nhất định tính tự chủ. Dù sao mệnh giả cảnh cũng có thể khống chế một bộ phận vận mệnh trường hà lực lượng, mặc dù rất ít thôi, nhưng là nhân tộc xuất thân hai vị kia mệnh giả cảnh từ khi vạn năm trước đặt chân ổn định về sau liền không thế nào lộ mặt qua. Nghe đồn hai tên gia hỏa kia mất tích, ngươi nếu là muốn mượn lực cũng đừng nghĩ, nhưng mà thân ngươi thủ đoạn thật là khó lường, vừa mới cái kia hói đầu mệnh giả cảnh khả năng cho rằng ngươi cùng hai vị kia có quan hệ cho nên mới rút đi. Cho nên nói tiểu tử thúi ngươi cùng cái kia hai cái mất tích gần vạn năm gia hỏa đến cùng có quan hệ hay không? Tần Chiêu lắc đầu không nói gì. Hắn cũng không biết chính mình cùng hai vị kia mất tích mệnh giả đến cùng có quan hệ hay không, thậm chí đến bây giờ chính mình vì sao đi tới cái thế giới này, thậm chí nói hệ thống đến cùng là cái gì, bất quá bây giờ cũng không có thời gian cân nhắc những này, mượn nhờ hết thể lực lượng tăng cao tu vi, tài năng tại về sau loạn cục bên trong có càng nhiều nội tình. Đương Khang cũng không phải truy vấn ngọn nguồn tính cách, thấy Tần Triều không trả lời cũng không có truy vấn, nhưng mà Tần Triều trầm mặc đều có thể ngược lại là thỉnh giáo lên, hôm nay vị này lão tiền bối giống như tâm tình cũng tệ, thừa cơ hội này phải thật tốt thỉnh giáo một phen. Còn mời giáo tiền bối, bây giờ cái này hoàn vũ loạn thành hỗn loạn, vạn bối trong lúc nhất thời không biết nên đi về nơi đâu. Tần Triều cởi ra tự thân phong cấm, lại đem mấy trăm thần tộc thu vào dưới trướng, tuy nói trên thần hồn hạn tăng lên không ít, chỉ là ở trong lôi phạt chi hải nấu luyện lại không thể lưu lại lâu dài, lại gấp cũng không thể bởi vì tốc độ tăng lên lưu lại thần hồn ám thương, lưu tại nhân tộc ngược lại sẽ trì trệ chính mình tiến độ, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên đi nơi nào đi. Đương Khang ngắm nhìn cái kia từng hăng hái nhân tộc thiếu niên, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Theo lúc trước hắn đạp phá thiên đồ, phong mang tất lộ, đến bị trấn áp tại giới thứ 10 cái kia sâu thẳm không ánh sáng phong cấm chi uyên, lại đến bây giờ một khi phá phong mà ra, lại thuận thế thu phục mấy trăm thần tộc, như là chúng tinh cùng nguyện túi đầu xương thần, một đường này trầm động chập trùng, sớm đã vượt qua cơ duyên cùng may mắn phạm chủ. Thiếu niên kia thân ảnh, phản phất nghịch mệnh mà làm được lưu tinh, vạch phá vận mệnh màn sắt. Đương Khang ánh mắt hơi trầm xuống, cảm giác đối phương thể nội không ngừng kéo lên thần hồn ba động, như là viễn cổ cự thú ở trong vực sâu thức tỉnh, từng lớp mênh mông khí tức như thủy triều phun trào, ẩn ẩn lay động đất trời phát tác. Vực này thủy biến, tuyệt không phải vận số có khả năng gánh chịu, hắn chỗ cấp lây quyền hành cùng huyền bí, chỉ sợ ngay cả mình bực này tồn tại đều không thể dòm tận toàn cảnh. Thiếu niên kia đứng yên chỗ, phản phất đã thành thế giới chi tâm, vạn vật cộng minh, khí vận như long đẳng cửu tiêu, quấn quanh không thôi. Được rồi, Đương Khang đem trong lòng tạm niệm tán đi, vẫn là để ra hỏa này mau chóng đem cái thế giới này tăng lên đi lên, kể từ đó đến lúc đó thật muốn thoát đi cái này hoàn vũ cũng may còn có cái đặt chân chi địa, tiểu tử này tương lai có hy vọng, cũng không biết có thể không tại hoàn vũ ý chí bố cục hoàn thành trước đó trưởng thành. Tiểu tử, ngươi thật muốn tăng lên tới cảnh giới chi cao, chỉ có thần hồn cảnh giới không thể được, nhìn xem đỉnh cấp thần tộc cái kia không phải thân thể cường hãn tăng thêm quy tắc bản nguyên, bây giờ ngươi có lôi phạt chi hải rèn luyện thần hồn ngược lại là vẫn được, nhưng là trên thân công phu cũng không thể rơi xuống, nhưng mà cái kia lão tê giác công pháp lưu lại công pháp mặc dù không tệ đáng tiếc con đường kia nó đã chiếm, chính ngươi thanh cũng lưu loát, nhưng là cũng nhìn thân thể. Ngươi cũng không có suy sụp, đoán chừng cũng có chính mình pháp môn có thể duy trì hiện tại trình độ cũng không phổ thông, còn muốn chú ý một hai. Chương 1127, công pháp nhập môn chương 1127, công pháp nhập môn đương Khang tiếng nói dần trì hoãn, khí tức hơi trầm xuống. Hai đầu lông mày lộ ra lười biếng cặp kia thâm thúy như cổ đầm trong đôi mắt, phản chiếu tuế nguyệt khói bụi cùng luân hồi dấu vết, phản phất phen này dặn dò, hao hết nó yên lặng từ ngàn năm nay góp nhặt tất cả tâm thần. Tần Chiêu đứng ở trước người, thần sắc cung kính mà ngưng trọng, thấy tình cảnh này, không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay thi lễ, thần hồn như lưu quang quy nguyên, lặng yên cắm vào nhục thân bên trong. Lúc này thần vẫn hào hứng cao, răng môi lúc khép mở, kim âm thanh ngọc chấn, chính hướng xì dạ sinh động như thật giảng thuật cái kia phong cấm chi địa bên trong kinh thế một màn, hắn như thế nào đạp nát hư không, uy áp và linh, khiến một đám thần tộc thần hồn phụ phục tại trước. Run rẩy không dám ngưỡng mộ, cuối cùng thần phục nạp thủ đều đặt vào dưới trướng. Trong lời nói hào khí bừng mây, phản phất thiên địa cũng vì đó rung động. Xì dạ yên lặng nghe không nói, ánh mắt chớp lên, giống như cười mà không phải cười, phản phất nhìn thấu hắn mấy phần đắc ý phía sau thiếu niên tâm tính, nhưng cũng không đành lòng ngạch trần, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mặc hắn rơi khí phách. Ba người ngự không mà đi, không bao lâu liền đã tới gần vũ trụ liên minh tổng bộ. Mênh mông tinh hải ở phía xa cuộn cuộn, ngân hà lưu chuyển như mang, trung ương cự cấu sừng sững đứng vững, tựa như trụ trời kinh thiên. Nhưng mà nhân tộc tuy có hai vị khí giả cảnh đại năng chấn thủ trung tâm, đối mặt thần cùng sĩ giả bực này nguồn gốc từ thượng cổ thần tộc, khí tức bao trùm chúng sinh phía trên tồn tại, vẫn trong lòng còn có kiên kỵ, không dám khẽ mở hạch tâm cấm địa. Thế là đành phải tại phụ cận một chỗ lơ lửng tiểu thế giới tạm làm cư trú vị trí. Nơi đây sông núi thanh tú, linh khí mờ mịt, treo hồ treo ngược, thác nước ngực dòng, chính là một phương nhân tạo đầu tiên, dù không kịp thần cảnh rộng lớn, nhưng cũng có khác cú gây nên. Tần Chiêu chuyến này trở về, vị chính là kiểm chế tiền duyên, làm rõ nhân quả. Trong đó khẩn yếu nhất người, không ai qua được nhân tộc cơ sở công pháp nhập môn cuối cùng sửa bản thảo. Mấy năm trước, hắn lấy tự thân tu hành thể ngộ làm cơ sở, dựa vào hệ thống thôi diễn chi lực, dốc hết tâm huyết, nhiều lần rèn luyện, cuối cùng thành số bản hình thức ban đầu. Sau đó vài năm, những công pháp này như xuân phong hóa vũ, tại nhân tộc các vực cấp tốc trải ra, theo biên giới hoang nguyên đến hạch tâm thành bang, vô số tu sĩ trẻ tuổi nhờ vào đó đạp lên con đường tu hành. Kỳ thánh hiệu chi rõ rệt, lại tại giới thứ 10 phong cấm chi chiến bên trong hiện lộ tranh giành, lúc đó chư tộc liên thủ tạo áp lực, thiên địa pháp tắc phong tỏa, nếu không phải ngàn tỷ người tu luyện cộng minh phản hồi, hội tụ thành một cố mênh mông nguyện lực chèo chống Tần Triều lúc này còn đối với giới thứ 10 bó tay toàn tập. Mà giới thứ 10 cuối cùng tự nguyện từ bỏ đoạt xá chi niệm, chủ động dung nhập chứa đồ thế giới, cũng cùng công pháp này châu ngưng tụ nhân tộc ý chí cùng một nhịp thở, có thể nói nhân duyên lưu chuyển, đường quanh co động bản kiếp. Bây giờ lại được mấy trăm thần tộc quy thuận, Tần Triều từng cái dò xét hắn bản nguyên, coi quy tắc, hoặc hừng hực như dương, hoặc sâu thẳm như bực sâu, hoặc nhanh chóng như điện, hoặc nặng nề như núi. Mỗi một đạo thần nguyên đều như tinh thần rơi trưởng, ẩn chứa vô thượng huyền cơ. Hắn tính toán lĩnh hội, tâm hồ trong suốt, linh cảm như suối tuôn ra không thôi, chợt cảm thấy đại đạo xuất hiện, vạn tượng xâm la. Chính là tại như vậy thể ngộ phía dưới, hắn đối với cái kia bộ đặt nền móng công pháp tiến hành cuối cùng tạo hình. Nhưng mà khiến người bất ngờ chính là, trải qua tầng tầng tăng thêm, thiên truy bách luyện về sau, cuối cùng định hình phiên bản, ngược lại là nhất là tinh giản một bộ. Đi phồn liền giản, lược bỏ cánh lá, vẹn vẹn lưu trụ cột 36 đầu hiến pháp chỉ, chữ chữ như lao khắc thạch, câu câu trực chỉ bản nguyên. Không phải là đội vàng vì đó, mà là nghị sâu tính kỹ về sau phản phát quy chân, Tần Triệu biết rõ, căn cơ chân chính, không tại phức tạp, mà tại bao dung, không tại tốc thành, mà tại đáng làm. Hắn không muốn hậu nhân bởi vì một mực truy cầu hiệu suất, bị ràng buộc tại một đầu tử lộ phía trên, càng không muốn nhân tộc con đường tương lai, bởi vì một bộ hoàn mỹ công pháp mà trở nên đơn nhất sơ cứng. Cho nên cái cuối cùng này một bản, nhìn như phát tố vô hoa, kỳ thực giấu giếm càng khôn. Như là một viên hạt giống, tuy nhỏ lại ẩn chứa che trời cự một khả năng, lại như một mạch thanh khê, không dậy nổi gợn sóng, lại cuối cùng đem rót thành giang hà trào lên hướng biển. Chương 1128, lễ vật chương 1128, lễ vật Tần Triều đứng lặng tại tinh khung chỗ sâu, mắt sáng như nước, ngắm nhìn cái kia phiến từng dựng dục ra vô số nhân tộc anh kiệt tinh vực. Tinh quang tại hắn đáy mắt lưu chuyển, phản phất chiếu dọi đi ra hướng vạn năm phong hỏa cùng tinh quang. Vốn cho là nơi đây chính là hắn ẩn nút tuyết nguyệt, chậm đợi cơ duyên kết cục, nhưng không ngờ vận mệnh trêu người, không chỉ có tìm được dễ khỏi gông xiềng huyền cơ, càng thu hoạch ngoại ý muốn thông hướng cảnh giới cao hơn manh mối. Nhưng mà khi hắn tại bên ngông tinh hải bên trong mang theo Vương Bình An đạp biến di tích tàn biên, tìm kiếm ngày xưa dấu vết lúc, cuối cùng xác nhận nhân tộc tiểu thế giới đã như thuyền nổi cách bờ, lặng yên trốn xa, biến mất tại tinh hà bến bờ. Gió đêm vất qua hư không, cuốn lên hắn tay áo phần vật, như là nói nhỏ biệt ly phiền muộn. Tuy có tiếc nuối, lại không hối hận ý những ngày qua, Vương Bình An cùng một đám đồng hương thiếu niên, tại hắn tự mình chỉ điểm, ngày đêm khổ tu, không ngừng tinh tiến. Theo cơ sở nhất tôi thể luyện cốt, rèn luyện gân mạch công pháp nhập môn, đến hắn dung hợp suốt đời võ đạo cảm ngộ sáng tạo cựu chuyển phá khư kinh đều từng cái thử nghiệm, tầng tầng đột phá. Đan hà như mưa, linh dịch thành sông, lượng lớn tài nguyên chút xuống phía dưới, bọn này từ nhân tộc mạt kiếp lúc bị tuyển chọn mà ra hạt giống, lại đều bước vào phong giả chi cảnh, khí tức không nớt, thần quang ẩn hiện. Bọn hắn là thời khắc cuối cùng theo sụp đổ biên giới đoạt lại ngọn lửa hy vọng, bây giờ tại hắn lô hỏa chủ ý luyện xuống, đã đơn giản liệu nguyên chi thế. Dù chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng có thể xưng kinh diễm, miễn cưỡng an ủi trong lòng của hắn cái kia phần thâm tàng trách nhiệm cùng mong đợi. Chỉ là tiền tuyến chống trận càng gấp, sát phạt chi khí ngang qua trừ giới, cuối cùng cũng có người cần cầm kiếm phó trận, lấy huyết vệ thổ. Tần Chiêu sớm đã bày ra trùng điệp thủ đoạn bảo mệnh, ấn phù phong hồn, cấm trận hộ tâm, di bảo tùy hành, cho dù tao ngộ cường địch, cũng có thể cứu tử nhất sinh. Nhưng vận mệnh như gió, thổi hướng phương nào, cuối cùng khó dò. Sau đó con đường, chỉ có dựa vào chính bọn hắn bước ra. Hắn sắp lên đường chi địa, cũng không phải là sát phạm nhưng liên quan chi cảnh. Đó là ngay cả ngôi sao đều sẽ vỡ vụn tầm khu, là cổ lão quy tắc sen lẫn vực sâu, là hắn nhất định phải một mình đối mặt số mệnh chiến trường. Trước khi đi đêm, hắn đi vào chứa đồ thế giới chỗ sâu, lòng bàn tay nhẹ nhở, từng cây ngủ say vạn năm linh dược chậm rãi hiện hiện, vân tím long tiên thảo hiện ra ưu quang, cửu khiếu huyền sâm sợi dễ quấn quanh như rồng, còn có trong truyền thuyết kia sớm đã tuyệt tích thái sơ mã não, phong ánh sáng long lanh, nội ẩn hỗn độn chi tức, đều là thượng cổ di chủng, so hiện nay các đại thần tộc bí tàng càng thêm thuần túy tươi sống, chính là ngày xưa hồng hoang đại thần Đường Khang tự tay bồi dưỡng, lưu giữ lại chí bảo. Hắn lại lấy ra thần cùng xì dạ du lịch mấy năm chỗ tập chi vật, ngày vẫn kim tinh, tinh hoạch mẫu dịch, thưa không dây leo loại. Phàm mình chỗ không cần người, đều giao cho nhân tộc cao tầng. Cử động lần này không phải chỉ là quà tặng, càng là kết duyên. Hắn biết, chính mình một khi rời đi, tin tức xa vời, chỉ có ân tình mối quan hệ vẫn còn tồn tại, mới có thể tại nguy nan lúc, vì những hài tử này chống lên một chút hy vọng sống. Tinh hà yên tĩnh, Tần Triều đứng chắc tay, thân ảnh dung nhập mênh mông. Một cái chớp mắt kia, phảng phất có cổ lao tiếng chuông từ tận cùng vũ trụ truyền đến, gõ vang lên đường chương mở đầu. Đi, lưu lại nhiều thứ như vậy, nhìn xem cái kia lão tiểu tử không có tiền đồ bộ dáng, đều kém chút cho người quỳ xuống. Thần cười toe toét cái miệng rộng kêu Tần Triều. Trước đây không lâu, phụ tụ làm đại biểu đến cùng thần cùng sĩ dạ hai vị này đỉnh cấp thần tộc giao lưu, cuối cùng nhìn thấy Tần Triều cầm ra nhiều như vậy linh dược mới biết được lúc trước khoe khoang nhân tộc bảo khố kinh lịch đến cỡ nào xấu hổ, cũng may vị này tu dưỡng trong lúc đó nhân tộc cao tầng cho ra đầy đủ tôn trọng, không phải như thế một số lớn đầu tư coi như ngâm nước nóng. Kỳ thật cuối cùng phụ tụ huyền chuyển đưa ra muốn để mấy vị thiên diễn cảnh đi theo Tần Triều một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không được thêm kiến thức đột phá khí giả cảnh, cuối cùng bị từ chối nhã nhặn, nhưng mà Tần Triều cũng là đưa ra mười mấy mai không chọn vẹn quy tắc phù văn, đây mới là chuyến này lớn nhất lễ vật. Phụ tụ cũng là thấy tốt thì lấy, cam đoan sẽ chiếu cố thật tốt những nhân tộc này tiểu thế giới xuất thân tiểu tử, toàn bộ vũ trụ liên minh cũng sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Đã bị mệnh giả cảnh để mắt tới, còn là sớm một chút rời đi đối nhân tộc tốt một chút. Thân nhìn Tần Triều có chút không bỏ khuyên. Chương 1129, ẩn nút hắc ám chương 1129, ẩn nút hắc ám thần điều khiển lưu quang trở Tần Triều cùng xì dạ vạch phá thâm thúy tinh hải, như một đạo xé rách màn đêm ngân nhận, phi nhanh hướng nhân loại cương vực cuối cùng. Sau lưng, cái kia phiến từng ồn ào náo động phồn thịnh tinh vực dần dần ẩn vào u ám, phía trước thì là vô ngần hoang vắng. Bụi sao mỏng manh biên giới hư không, ven đường chợt có hồn ngục hạt giống như ưu ác tính ẩn nút tại giới khe hở ở giữa, tản ra âm lãnh ngục nát cho khí tức, nhưng mà chưa tới gần, liền tại thần nhất niệm phía dưới hóa thành cho bụi, phảng phất gió thu quét lá bảng, không lưu một tia dấu vết. Cứ việc tiền tuyến bày ra trùng điệp tiên la địa võng, thần tộc đại quân ngày đêm vòng thủ, kết giới như sắt màn vắt ngang tinh hà, vẫn có cá biệt hồn ngục hạt giống mượn không gian nếp vốn hoặc sao băng hải cốt lặng yên thẩm thấu. May mắn, bây giờ phàm có nhân tộc nơi dừng chân thế giới, đều đã thiết hạ linh khu hàng ngũ, hội tụ chúng sinh nguyện lực cùng thiên địa nguyên khí, ở thế giới ý chí cộng minh xuống dệt thành hộ giới màn sáng. Cái kia đã từng động một tí ngủ say, coi thường thương sinh thế giới chi linh, giờ phút này cũng rõ ràng mối hở răng lạnh lý lẽ, nếu mặc cho hồn ngủ gan mòn bản nguyên, cuối cùng đem thần hồn câu diện, lại không khôi phục cơ hội. Thế là, mỗi một sợi ý chí đều tỉnh táo như ưng, mỗi một phần lực lượng đều bận sức chờ phát động, chống cự ngoại tà giống như trùng ngự dòng lũ. Tần Chiêu đứng ở đầu rồng, mi tâm thần văn chớp lên, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, một đạo hạo nhiên kim quang liền xuyên vào nơi xa một viên ẩn nấp tại tinh vân trong khe hở hồn ngủ hạt giống. Trong chốc lát bạo liệt thành cho tàn cuồng sáng, tứ tán phiêu linh. Thần cùng xì dạ cũng không đứng ngoài quan sát, hai người thần thức như kinh vị xen lẫn, bao trùm vạn dặm tinh hư, phàm cảm rất chỗ, phàm là có hắc mang dục dịch, tà hơi thở sinh sôi, liền là khắc lấy pháp tắc vì lưỡi đao, chặt đứt gốc dễ mạch, đốt sạch hắn vết tàn, không khiến cho có một tia lan tràn cơ hội. Ngay tại một mảnh vắng vẻ yếu ớt tiểu thế giới chỗ sâu, cảnh tượng lại khác hẳn với bên ngoài. Giới này nhìn như yên tĩnh như lúc ban đầu, sông núi thanh thản, linh khí mờ mịt, giới vực vách ngăn bên ngoài cẳng có người hơn khoác huyền giáp nhân tộc đội tuần tra vãng lai tuần tra, trường kích chiếu tinh quang. Cảnh giác nhìn chăm chú mỗi một tấc hư không ba động, phòng bị thú tộc mật thám hoặc hồn ngục dư nghiệt quấy nhiễu. Nhưng ai cũng chưa từng phát giác, phương thế giới này bản nguyên hạch tâm, cái kia vốn nên nóng ánh sáng long lanh, lưu chuyển huy quang trái tim, đã sớm bị một đầm đậm đặc như mực hắc thủy thay thế. Sóng nước tĩnh mịch, không thấy bận sóng, lại ẩn ẩn lộ ra thôn vệ vạn vật tham lam khí tức, phản phất ngay cả tia sáng rơi vào trong đó đều sẽ bị im ắng ngai nát. Đồng nhiên, hắc thủy bên trong nổi lên một vòng quỷ quyệt ba động, hình như có lực vô hình từ nơi cực sâu thức tỉnh. Một thân ảnh mờ ảo chậm rãi dâng lên, hình dáng từ hư chuyển thực, quanh thân quấn quanh lấy vô số mảnh như sợi tóc xiềng xích màu đen, mỗi một cây đều kết nối lấy ngoại giới nơi nào đó xa xôi tinh vực, chính là những cái kia vừa mới tại cùng một giây lát triệt để chôn vùi hồn ngục hạt giống. Hắn ánh mắt chớp lên, lạnh lùng như vực sâu hàn uyên, đúng là một kích càn quét hơn trăm tử loại. Là vị nào cao giai thần tộc đi ngang qua? Thanh âm khàn khàn, như là sắt dị ma sát cổ trùng, quanh quẩn tại mảnh này đã bị thôn vệ hầu như không còn thế giới ý chí hải cốt bên trong. Mà ngoại giới, binh lính tuần tra vẫn như cũ ngẩng đầu đỡ ngực. Hoàn toàn không biết bọn hắn thể sống chết thủ hộ gia viên sớm đã biến thành một bộ bị móc sạch linh hồn thể xác, chỉ đợi cuối cùng vỡ vụn, hóa thành thông hướng địa ngục một cánh cửa. Hôn ngục lực lượng mặc dù quỷ dị lại cường lực, nhưng là đối mặt cường hãn thần tộc hay là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, Nghe Tuấn chỉ có thể lấy ẩn nút phương thức từng chút tăng cường chính mình lực lượng, đồng thời âm thầm dò xét thần tộc tin tức. Một cái cường đại như thế thần tộc tạm thời không được trêu chọc, nhưng có thể trước thời hạn thu thập một chút tin tức vẫn là vô cùng không tệ. Chương 1130, thân ảnh quen thuộc. Chương 1130, thân ảnh quen thuộc. Nghe Tuấn mới đầu vẫn chưa đem hồn ngục hạt giống bị thanh trừ sự tình để ở trong lòng. Cái kia phiến vắt ngang ở nhân tộc cùng thú tộc ở giữa tinh vực, dù ở chết vũ trụ một góc, hoang vu vắng lặng như bị lãng quên bên dưới, nhưng cũng không phải hoàn toàn không người đặt chân. Chợt có cường đại thần tộc từ trong hư không ghé qua mà qua, tựa như thiên ngoại lưu tinh bạch phá yên lặng đêm dài, trong đó không thiếu tính tình cổ quái, thích quản nhàn sự hạng người, tiện tay phủi nhẹ đồng bệnh tại hư không kẽ nước bên trong hồn ngục hạt giống, như là phủi đi trên ống tay áo bụi bặm hời hợt. Từ khi chân chính dung nhập hồn ngục chi lực về sau, Nghe Tuấn liền dần dần phát giác, cỗ này từng làm hắn kính sợ không thôi lực lượng, cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy không gì làm không được, không gì không phá. Nó nhìn như tham lam ngang ngược, thôn vệ vạn vật như vực sâu không đáy, kỳ thực mỗi một viên lan ra tại giữa tinh hải hồn ngục hạt giống, đều là trải qua cực hạn cô đọng ý thức kết tinh, kia là ngày xưa thâm tàng tại hồn ngục chi hải bên trong cổ lao ý chí chỗ thai nghén mà ra. Bây giờ hắn thoát ly bản nguyên độc hành tại thế, lại nghị quyết tán thế lực, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình từng giờ từng phút rèn luyện, ngưng kết, hao tâm tổn sức phí sức, kém xa lúc trước như vậy thuận buồm xuôi gió. May mắn, mục tiêu của hắn cũng không hùng vĩ. Những cái kia chưa thức tỉnh tiểu thế giới, linh khí mỏng manh, pháp tắc không trọn vẹn, chính thích hợp hắn bực này mới vào khí giả cảnh không lâu tồn tại lặng yên thẩm đấu. Lấy hắn bây giờ thể lượng, còn không đủ để chính diện chống lại một cái trung đẳng thế giới thủ hộ ý chí, tùy tiện xâm nhập, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ có như mưa phùn chui vào đêm lặng yên giấy lụa, mới có thể ở trong lúc vô thanh vô tức cắm rễ lan tràn. Mà chút ít này nhỏ hồn ngục hạt giống, lại có khác diệu dụng. Bọn chúng không chỉ có như thai mắt dọc theo cảm giác của hắn, lặng yên thu thập tứ phương tình báo, càng giống là một cái mai ẩn nấp dự cảnh ấn phù, một khi tao nộ cường địch nhìn trộm hoặc ngoại lai can thiệp, liền sẽ ngay lập tức truyền lại dấu hiệu cảnh báo. Chính là thông qua những này giải tại bụi sao ở giữa ý thức xúc tu, Nghe Tuấn mới giật mình, nguyên lai những cái kia từng chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết cường đại thần tộc, sớm đã như trên bầu trời lửng, lạnh lùng nhìn xuống mảnh này yên tĩnh tinh vực. Bọn hắn chưa từng hiện thân, lại như sớm đã thấy rõ hết thảy, phản phất hắn đầu này từng vì thần tộc ra roi chó săn nhất cử nhất động, đều không từng chân chính chạy ra tầm mắt của bọn hắn. Nhường ta xem một chút là vị nào đại thần đi ngang qua. Nghe Tuấn theo trong ngủ mê tỉnh lại, bây giờ hắn mặc dù đã dung nhập hồn ngục chi lực không cần tu luyện tăng thực lực lên, chỉ cần không ngừng thôn vệ là được, nhưng là năm tháng dài đằng đẵng mang đến quen thuộc vẫn là để nó cái này bảo trì bộ phận nhục thân thể thói quen tu luyện, lại còn có một chút tăng lên. Xem ra đám kia thần tộc cũng không có thật đem thông hướng khí giả cảnh cửa đóng chết, đáng tiếc hiện tại đã không quan trọng. Đại lượng nhỏ vụn hình ảnh như mưa to tràn vào Nghe Tuấn ý thức chỗ sâu, phảng phất ngàn vạn phiến bị gió xé nát tan động, ở trước mắt hắn lượn vòng, va chạm, gây dựng lại. Kia là hắn tản mát ở các nơi hồn ngục hạt giống truyền về cuối cùng thoáng nhìn, có chút trong nháy mắt bị ép là giả không, liền một tia gợn sóng cũng không lưu lại, có chút thì tại vỡ vụn trước bắt được một vòng quang ảnh, một đạo khí lưu, một sợi sát ý, những này thưa thất mảnh vỡ ký ức như là tản mát tại đêm tối tinh mảnh, chỉ có lấy tâm vì lưới, lấy hận vì tuyến, mới có thể đem bọn chúng chậm rãi khâu lại thành hoàn chỉnh tranh cảnh. Hắn nhắm mắt ngưng thần, linh hồn như đao, xé ra hỗn độn. Hình ảnh dần dần hợp lại, vặn mèo hình dáng tại ký ức trong lò luyện tái tạo, rốt cục, một thân ảnh mờ ảo từ trong sương mù đi ra, khuôn mặt ẩn tại vầng sáng về sau, nhìn không rõ ràng, nhưng cái kia thân hình, cái kia tư thái, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra lạnh lùng, lại như là cấn khắc vào hắn cốt tủy. Chương 1131, thận ý tận xương. Chương 1131, thận ý tận xương. Nghe Tuấn đốt ngón tay phát ra khanh khách giòn vàng, lòng bàn tay đã sớm bị móng tay đâm rách, hiện đen máu tươi thuận vần tay bốn lượn mà xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, y mắng chôn bụi. Nhưng hắn không hề hay biết, trong lồng ngực lửa giận như dung nham trào lên, cơ hồ muốn xông ra thể xác. Đạo thân ảnh kia, hắn như thế nào nhận lầm? Dù cho thiên địa đảo ngược, luân hồi bắt chuyển, chỉ cần liếc mắt, liền đủ để nhóm lửa đáy lòng của hắn yên lặng đã lâu vực sâu mối hận, chính là người này, tương tự tay đem hắn đẩy vào vĩnh dạng, chôn ở vạn hồn kêu rên đáy cốc. Nghe Tuấn song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt lửa giận như dung nham quần quần không thôi. Cái kia cựu nhân sớm đã đi xa, bóng dáng xa vời, chỉ còn lại một đạo còn sót lại khí tức tại hư không cuối cùng dần dần tiêu tán, như làn nến tàn trong gió, không thể truy tìm. Mênh mông vô ngần hoàn vũ, tựa như một mảnh không có giới hạn hắc ám đại dương mênh mông, muốn ở trong đó tìm được một người, không khác biển cả Nhạc Châu, ngược dòng Tố Nguyên. Huống chi, cái kia tần triều bên cạnh hai vị cường giả, khí tức như núi cao vực sâu, ép tới hắn liền thần niệm cũng không dám tùy tiện nô ra. Đầu kia to lớn tự thú, lân giáp như mặc ngọc lát thành, mỗi một mảnh đều lưu chuyển lên cổ lão mà hung lệ long văn, hai mắt trong lúc đóng mở phảng phất có tinh hà chỉ nổi, chỉ là hư ảnh lướt qua, liền khiến không gian có chút rung động, như thế tồn tại, hẳn là trong Long tộc đỉnh tiêm chiến lực, huyết mạch tuần túy, chiến ý ngập trời. Mà đổi thành một vị du hóa thành hình người, đứng ở hư không lại như liệt nhật treo lơ lửng giữa trời, quanh thân lượn lờ màu vàng nóng pháp tắc chi diễm, hỏa diễm cũng không phải là phàm hỏa, mà là ngưng tụ hỏa hệ bản nguyên chi cao quyền hành, một sợi tiêu tán sóng nhiệt đều có thể đem hư không đốt ra vết rách. Bực này đối với pháp tắc khống chế, sớm đã siêu việt bình thường thần tộc không biết bao nhiêu, sợ là liền những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật đều muốn vì thế mà choáng váng. Nghe Tuấn trong lòng nghiêm nghị, mồ hôi lạnh lặng yên thẩm thấu áo lưng. Lấy hắn bây giờ tu vi, như thủy tiện hiện thân tại như vậy tổ hợp trước đó, chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng nâng tay, pháp tắc sen lẫn thành lưới, chính mình tựa như sâu kiến bị ép vì một miệng, thần hồn khoảnh khắc vỡ vụn, ý thức lại lần nữa rơi vào mãi mãi đêm hồn ngục chi hải, vạn kiếp bất phục. Hắn kiên kỵ, lại đã lui e sợ, e ngại, lại chưa từng lãng quên cửu hận. Ánh mắt chỗ sâu, hận ý như độc đằng quân tâm, năm qua năm, càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn cười lạnh, khóe môi câu lên một vòng hung ác nham hiểm đường cong, bất quá là cái may mắn sâu kiến thôi, có thể trèo lên như thế chỗ dựa. Nếu không phải thiên ý trêu người, ngươi sớm nên là ta hồn ngục bên trong khôi lỗi một trong. Nhớ lại năm đó, hắn mới nhìn qua khí giả chi cảnh, hồn ngục chi lực bành trướng như nước thủy triều, đệ nhất niệm chính là quay về cái kia gãy kích chi địa, phương kia từng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh tiểu thế giới. Hắn dùng huyết tẩy toàn cảnh, đem toàn bộ sinh linh luyện vì cái sắc không hồn, lấy an ủi ngày xưa khuất đục. Nhưng lại tại sắp đắc thủ lúc, toàn bộ tiểu thế giới lại trống rỗng chôn bụi, phản phất bị loại nào đó cấp bậc cao hơn lực lượng bởi vì quả trong trường hà lao đi, không lưu dấu vết. Một khắc này, hắn mới chính thức rõ ràng, cái này trong hoàn vũ, vận mệnh như tơ, biến số như gió, cường hành như hắn, cũng chỉ là trên bàn cờ một viên tùy thời có thể bứt bỏ binh sĩ. Từ đó, hắn học xong lần nút, học xong lần nhẫn, không còn trương dương, không còn hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ hắn ẩn thân tại một phương thế giới hạch tâm chỗ sâu, như ký sinh chi dây leo, lặng yên hấp thu địa mạch tinh khí, âm thầm thôn phệ thế giới bản nguyên, lớn mạnh hồn ngủ. Sớm muộn, hắn nói nhỏ, thanh âm như hàn thiết ma sát, quanh quẩn tại u ám tâm nguyên, ngươi sẽ trở về, mà ta ở trong này chờ ngươi. Tần Triệu lúc này ngồi đang bị thần nắm tại long chảo bên trong cỡ nhỏ trong phi thuyền tu luyện, gia hỏa này nhìn chứa đồ thế giới khôi phục linh khí cung ứng, nhất định phải tiêu xái một phen, chỉ có thể từ nó đi. Chương 1132, khóa thần khư chương 1132, khóa thần khư hư không mênh mông, tinh hà như luyện, thần thân ảnh tại u ám trong thông đạo như ẩn như hiện, tựa như một sợi du tẩu cùng thiên địa giữa khe hở linh quang. Hắn phụ trách dò đường, bộ pháp nhẹ nhàng lại bước vàng, phản phất cùng mảnh này vô ngần hư không ở giữa tồn tại loại nào đó cổ lão mà thần bí của mình. Không cần tu luyện, hắn tồn tại bản thân liền là một loại siêu việt thông thường kỳ tích, cô kia tàn tạ lại ẩn chứa vô thượng uy năng thân thể, chính lặng yên tại thời gian lưu chuyển bên trong bản thân chữa trị, mà năm đó vì tránh thoát phong cấm luyện hóa thần hồn mảnh vỡ, cũng như xuân tuyết tan dã chậm rãi quý vị, mỗi một tia trở về đều nương theo lấy nhỏ không thể thấy lôi âm tại sâu trong thức hải nổ vang. Chữa trị nhục thân cần thiết chính là lượng lớn linh khí cùng trí thuần linh bảo, tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời cũng khó cầu thứ nhất, nhưng tại phương này từ tần triều chấp trưởng chứa đồ trong thế giới, lại như măng mọc sau mưa quần quần không dứt. Cái kia phiến từ đương khang đại thần mang đến tiên thụ, bộ rễ cắm sâu tại hỗn độn địa mạch, thân cảnh che trời, rủ xuống mỗi một chiếc lá đều hiện ra đạo vận kim quang, kết xuất linh quả càng là ẩn chứa đại đạo chân ý càng có vô số kỳ hoa dị thảo tự sinh tự diễn, chủng loại phong phú đến liền thân là thế giới chi chủ tần triều đều khó mà đều làm rõ. Thường cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có chưa từng thấy qua linh thực lặng yên hiện hiện, phản phất tiểu thế giới này bản thân cũng tại tiến hóa, dựng dục không biết tạo hóa. Thân mỗi lần đi ngang qua cái kia phiến tiên lâm, chóp mũi khẽ nhúc nhích, trong mắt liền hiện lên vẻ tham lam, không phải tham lực lượng, mà là thèm hắn tư vị. Những trái cây kia bóng ánh sáng long lanh, mùi thơm mà mịn, một khi tung bay liền dẫn tới bốn phía linh khí ngưng tụ thành hạ vụ, khiến người thèm nhỏ dãi. Hắn dù không dám trắng trợn hạ thủ, nhưng mỗi khi gió đêm phất qua lâm sao, luôn có mấy cái chín mùi quả lên tiếng rơi xuống, lăn vào cỏ bụi ở giữa. Cái này ngẫu nhiên sự tình nhiều lần phát sinh, Tần Triệu nhưng xưa nay không điểm phá, chỉ là yên lặng nhặt lên, ngẫu nhiên tiện tay ném đi, một viên thanh hương bốn phía linh quả liền vững vàng rơi vào thần trong tay. Một cái chớp mắt kia, thần trong mắt tinh quang chớp động, khóe miệng nhịn không được run rẩy hai lần, liên tục không ngừng nhét vào trong miệng, lập tức miệng đầy nước miếng, toàn thân như một trời hạ gặp mưa. Nguyên nhân chính là có như vậy niềm vui ngoài ý muốn không ngừng an ủi, hắn mới tự nguyện tạm bỏ tự do, thành thành thật thật xung làm cái này hư không xe ngựa đi đầu, nhìn như hạ mình kéo xe, kỳ thực từng bước đặt tinh, dẫn đường như múa, tiêu sái không bó. Tần Triều đoạt được chi ích, xa không phải chỉ là linh quả có khả năng cân nhắc. Chân chính làm hắn trong lòng hơi rung, là những cái kia lặng yên chảy vào trong thai bí ẩn tin tức, liên quan tới phong cấm chi địa bên ngoài, vẫn còn tồn tại nước cờ chô cùng với tương tự cổ lão cấm vực. Trong truyền thuyết, chỉ có thể trấn áp phượng tộc huyết mạch, cờ tù phân tách chi thời gian chiến tranh các tộc thống soái cấp thần tộc tuyệt địa, mới xứng đáng khóa thần khư địa phương khả năng không nhiều, nhưng là cùng loại với giam giữ thần chờ thượng cổ thần tộc địa phương, lại không chỉ một chỗ. Những tin tức này như ám lưu lẹn tuần, mang viễn cổ khói lửa cho tàn, tại lòng hắn hồ ném xuống tầng tầng gợn sóng. Càng làm hắn kinh dị là, vị kia từng cùng hắn giao tình thái huyền tiên chủng, lại thân phụ kinh người thân phận, đúng là hoàn vũ ở giữa chưa có người biết chủng tộc một trong những lao tổ, ẩn thế ngàn năm, không hiển sơn không lộ thủy. Ngày xưa từ biệt, tin tức mở mị không có dấu vết, Tần Triều mỗi lần nhớ lại cái kia đạo phiếu miểu trùng ảnh, tổng cảm giác hắn giữa cử chỉ có dấu thâm ý, bây giờ nghĩ đến, đối phương cực khả năng sớm đã hiểu thấu đáo trong thức hải hồn ngục chi lực hóa giải chi pháp, lặng yên thoát khốn, trọng trưởng đại đạo quyền hành. Lúc đó vì cầu tự vệ, mới tạm dừng tại chi này nhìn như bình thường trong đội ngũ, kỳ thực là ẩn nút chờ thời, lặng chờ lại nổi sóng gió. Thần tiên kia thời kỳ thượng cổ cả ngày chơi bời lêu lổng, mới không nhận ra bực này giấu đi mũi nhọn tại bụi nhân vật tuyệt thế. Nếu sớm biết cái kia không đáng chú ý trùng hình sinh linh, đúng là nhất tộc chí cường giả. Đã có bực này phong cấm chi địa, Tần Triều nghĩ đến muốn đi tìm kiếm một phen, phượng tổ, thái huyền tiên trùng như vậy đại lao không dám vọng tưởng, thế nhưng là danh xương thượng của vạn tộc thần tộc nhưng có không ít có thể bổ sung chính mình bên trong thế giới này ngôi sao. Chương 1133, ẩn hiện kinh mạch chương 1133, ẩn hiện kinh mạch đường khang đang bị hoàn vũ ý chí cuốn vào giới thứ 10 trước, dù từng xa xa cảm thấy được những cái kia ẩn nấp tại hư không kẽ nứt bên trong khóa thần hư, như là ngôi sao hải cốt lơ lửng tại hỗn độn biên giới, tản mát ra làm người sợ hãi cổ lao khí tức, lại cuối cùng chưa thể dòm hắn toàn cảnh. Cái kia phiến cấm địa phảng phất bị một tầng vô hình mê vụ bao phủ, phương vị lơ lửng không cố định, chỉ có tự mình đặt chân mới có thể tìm được dấu vết để lại. Bây giờ, Tần Triều một đoàn người liền gánh vác cái này xa vượt như trong gió nến tàn manh mối, đạp lên không biết hành trình. Con đường phía trước xa xôi, tinh hà mênh mông, có thể hay không tìm được một tia thiên cơ, còn tại chưa định chi ngày. Tại cái này dài dằng dặc truy tìm trên đường, Tần Triều dần dần đem ánh mắt theo ngoại giới khó phân bí ẩn kiểm chế về tự thân. Hắn xếp bằng ở trong tĩnh thất, tâm thần chìm vào thể nội, phản phất chui vào một mảnh tĩnh mịch vô ngần bên trong vũ trụ. Trải qua đương khang chỉ điểm, hắn mới giật mình, cái kia một trận bị chính mình gắt lại, gần như lãng quên kinh mạch mạch lạc, lại như trầm mặc bộ rễ, tại huyết nhục chỗ sâu lặng yên chống đỡ lấy toàn bộ nhục thân cường độ. Tu sĩ tầm thường một khi hủy bỏ công pháp hoặc cảnh giới rơi xuống, nhục thân liền sẽ như cắt tháp sụp đổ, nhanh chóng lùi bại, mà thân thể của hắn nhưng như cũ cứng như huyền thiết, gân cốt như lúc, chưa từng có mảy may tán loạn chi tượng. Nguyên nhân chính là như thế dị trạng, mới gây nên đương khang chú ý giờ phút này. Tần Triều nhắm mắt nội thị, thần hồn như trăng chiếu hàn đầm, rõ ràng chiếu dọi ra bên trong thân thể răng khắp nơi kinh mạch tranh cảnh. Những cái kia sớm đã mở mạch nói, tựa như khô cạn lòng sông, lặng lặng ẩn nuốt, chờ đợi mới linh lưu còn chú. Mà thần hồn của hắn cảnh giới, sớm đã xưa đâu bằng nay, như là đứng cao nhìn xa, tầm mắt khoáng đạt và giảm. Là thời điểm lại lần nữa phá quan, mở mới mạch. Hắn từng nhớ lại ngày xưa vì nhân tộc hậu bối truyền đạo tụ nghiệp tình cảnh. Khi đó, hắn thấy một ít đệ tử trời sinh thể phách cường hành, gân cốt như long xà quay quanh, liền bắt đầu sinh suy nghĩ, nếu có thể dẫn dắt bọn hắn tự động mở kinh mạch, thậm chí sáng chế một bộ chuyên vì phàm thể sử dụng pháp môn tu luyện, có lẽ nhưng vì nhân tộc mở một đầu mới tinh thông thiên chi lộ. Hắn chút xuống tâm huyết, thử nghiệm lấy tự thân kinh nghiệm làm bản gốc, tay nắm tay dẫn dắt đệ tử đánh thông quan khóa tiết điểm, thậm chí vận dụng thần thức bảo vệ, giúp đỡ ổn định kinh mạch kết cấu. Nhưng mà, vô luận phương pháp như thế nào tinh diệu, kết quả đều khiến người bóp cổ tay, nhưng cái kia mới mở kinh mạch, như là ngày xuân tuyết tan, tại ngắn ngủi thông suốt về sau, lại lặng yên khép kín, cuối cùng quy về hư vô. Việc này một mực quanh quẩn trong lòng, như trong xương ngắm hoa, từ đầu đến cuối không hiểu được. Hắn nhiều lần suy nghĩ, rốt cục phát giác một chút manh mối, chính mình lúc trước mở kinh mạch thời điểm, tiến trình nhanh chậm lại cùng thần hồn mạnh yếu cùng một nhịp thở. Thân thức càng là ngưng thực, kinh mạch phát triển liền càng thông thuận, phản phất từ nơi sâu xa có một cô vô hình chi lực tại dẫn dắt. Nhưng nếu này suy luận, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa vô thần hồn giả liền không cách nào khai mạch? Cái này hiển nhiên cùng thiên địa chí lý trái ngược. Càng làm lòng hắn sinh nghi đậu chính là, chính mình ban sơ có thể thành công mở kinh mạch, kỳ thực nhờ vào hệ thống dẫn dắt, cái kia thần bí khó dò tồn tại, phải chăng giấu giếm cấp bậc cao hơn lực lượng phát tác? Như là phàm nhân mượn thang trời lên mặt trăng, nhìn như bằng mình lực leo trèo, kỳ thực dựa vào cái kia vô hình cầu thang gánh chịu. Bây giờ hệ thống theo chính mình tăng lên đã sớm thoát ly trước đó loại kia bảo mẫu hình thức, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân tìm tòi tiến lên. Tần Triều điều chỉnh tốt tâm thần, an vào một viên ổn định thần hồn linh quả bắt đầu tu luyện, nhất tâm lưỡng dụng, lượng lớn linh khí theo chứa đồ trong thế giới tràn vào bản chân huyệt dũng tuyển, đồng thời thần hồn bản thể giống nhau vị trí cũng bắt đầu chiếu sáng rạng rỡ, một đầu kinh mạch điểm xuất phát xuất hiện. Chương 1134, cưỡng ép nhìn trộm. Chương 1134, cưỡng ép nhìn trộm. Đối với mở huyệt vị chuyện này, Tần Triều tự nhiên xe nhẹ được quen, nhưng mà lúc này lại có càng nhiều càng ngộ, chính mình này tấm thân thể cùng trong hoàn vũ nhân tộc quả thật có chút khác biệt, so với trước đó chính mình giúp bọn hắn mở kinh mạch, cũng chính là tại thể nội nhiều một đầu năng lượng vận hành thông lộ. Cùng cái khác tương đối thô sơ giản lược công pháp so sánh, thể nội năng lượng vận hành càng nhanh, đối với lực lượng vận dụng cao hơn chút mà thôi, nhưng là so với chính mình mỗi cái huyệt vị mở ra lúc thu hoạch đến không tưởng được năng lực trên lệnh rất xa. Mà lúc này đại lượng linh khí rót vào trong huyệt rũ tuyển, lại tựa như một đầu đang thức tỉnh lại có được năng lực đặc thù linh thể. Tần Triều cẩn thận từng ly từng tí duy trì linh lực rót vào tốc độ, một bên cảnh giác sẽ hay không có trở ngại lực xuất hiện, nửa đường một mực bình an vô sự, vô luận là nhục thân còn là thần hồn bản thể tiến trình đều bình an vô sự, theo huyệt dũ tuyển bên trong dần dần xuất hiện tràn đầy cảm giác, cái kia cô trong dự tính lực cản xuất hiện. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là thứ gì tại trở ngại. Tần Triều hai mắt bỗng nhiên trợn lên, chỗ sâu trong con ngươi hình như có lôi đình nổ tung, hai vệt thần quang như lợi kiếm phá không mà ra, mở ra nặng nề màn đêm, tại bốn phía trong hư không tung hoành bắn phá. Quang ảnh nơi đi tới, phản phất liền không khí đều bị cái này ánh mắt bén nhọn cắt đứt liên miên. Nhưng mà, thiên địa vắng lặng, không có chút nào đáp lại, chỉ có tiếng gió thấp ướt, như tại đùa cợt hắn phi công. Trong lòng hắn trầm xuống, tiếp theo lửa giận cuộn cuộn, cắn chặt hàm răng, chân khí trong cơ thể như giang hà chảy ngược, đều tràn vào hai mắt. Trong chốc lát, đáy mắt chỗ sâu cái kia cỗ sớm đã dung nhập huyết mạch sáng thế chi lực cầm vang thức tỉnh, như là viễn cổ cự thú mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, thả ra hỗn độn sơ khai bi áp. Ánh vàng tăng vọt, giống như nhật luân từ trong mắt dâng lên, chiếu sáng trên mặt hắn mỗi một đạo kiên nghị góc cạnh. Ngay tại cái này điện quang thạch phá nháy mắt, hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy thương khung cuối cùng, vận mệnh trường hà hoành quán hoàn vũ, sóng lớn cuộn trào, lưu chuyển lên vạn cổ hướng suy, chúng sinh vui buồn. Đại thế đến, chư đạo cộng minh, vốn nên sóng to nổi lên bốn phía, tinh đấu sai chỗ trong trường hà, lại có một chỗ cực kỳ bí ẩn nơi hẻo lánh, lặng yên nổi lên dị dạng vận sóng. Một đạo lạ lẫm dòng nước trống rỗng hiện hiện, toàn thân đu lam, lưu chuyển lên không thuộc về giới này pháp tắc đường vân, tựa như dị vực khách tới, ý đồ lặng yên chuyển vào cái này mênh mông mệnh mạch. Nhưng vận mệnh trường hà sao mà cổ lão, sao mà bài ngoại? Cái kia có ngoại lai dòng nước vừa mới tới gần, liền đụng phải vô hình bài xích. Phản phất bị ước vạn năm nhân quả chi vách tường cự tuyệt ở ngoài cửa. Sóng nước dây rủa chập trùng, khi thì ngưng tụ, khi thì tán loạn, như đồng du tử gõ cửa vào không được, cô ảnh bồi hồi tại số mệnh bên ngoài, thật lâu không cách nào tương dung. Sau một khắc, Tần Triều có chút choáng đầu hoa mắt, đúng là chân khí trong cơ thể có chút thiếu thốn, lại nhìn về phía chứa đồ thế giới, trong đó linh khí lại tại ngắn ngủi trong mấy hơi bị tiêu hao 7-8 phần. Sau đó giới thứ 10 cùng tinh nguyên thế giới ý chí đồng thời hiện thân, nhưng mà một cái là mặt mũi tràn đầy tức giận, mà đổi thành một cái là mặt buồn rười rượi. Ngươi tiểu tử này, cái này vận mệnh trường hà chính vào dung chuyển thời kỳ, vì sao nhất định phải cưỡng ép thăm dò, lại còn nghĩ thẳng dò xét đầu mượn, ngươi không bằng trực tiếp nhảy đến vận mệnh trường hà phía trên đi cùng hoàn vũ ý chí cướp vận mệnh trường hà quyền hành được rồi. Giới thứ 10 lúc này có chút kinh sợ, vừa mới vị này mới chủ tử chơi đến như thế lớn, làm neo định chứa đồ thế giới nhất định phải vì đó che chắn đến tự cho là vận trường hà xung kích cùng cái nhiễu, còn tốt trước đó trong tinh hà vào ở mấy trăm vị thần tộc thần hồn, tại lượng lớn linh khí dưới sự gia trì rốt cục bảo vệ ra hỏa này một lát, không phải không đợi sờ đến địa phương liền bị lao xuống. Tinh nguyên thế giới ý chí hiện tại được an bài giám thị giới thứ 10, phòng ngừa ra hỏa này dở trò, nhưng mà thân phận này cùng thực lực chênh lệch, làm khó trình độ có thể nghĩ, bất quá lần này xác thực chung sức hợp tác, đem tần triều thần hồn cho kéo lại. Chương 1135, phân thân thiếu phương pháp hoàn vũ ý chí. Chương 1135, phân thân thiếu phương pháp hoàn vũ ý chí. Tần triều đứng yên tại chỗ, bên hai quanh quẩn giới thứ 10 cùng tinh nguyên thế giới ý chí trầm thấp mà kéo dài nước nở, như viễn cổ tiếng chuông tại sâu trong thức hải tầng tầng đẩy ra. Hán mi tâm khẽ nhúc đích, lại không lộ nửa phần bực bội, ngược lại ánh mắt chìm liễm, như đem trọn phiến tinh không đều đặt vào đáy mắt. Vừa rồi một cái chớp mắt kia ngắm nhìn, lại nhường hắn mượn thần mục nhìn ra hư không ràng buộc, thẳng đến vận mệnh trường hà thượng du, kia là một mảnh hỗn độn không rõ, đảo ngược thời gian lĩnh vực thần bí, liền chư thiên tinh thần quỹ tích đều ở trong đó như ẩn như hiện. Khó trách cái nhìn kia tiêu hao toàn bộ chứa đồ thế giới gần nửa linh khí, tựa như giang hà vỡ đê, linh cơ trào lên mà ra, hóa thành trèo chống thần thức vượt qua trường hà cầu đối. Cho dù là những cái kia đặt chân khí giả cảnh đỉnh phong tồn tại, muốn tại vận mệnh hàng ngũ bên trong ngược dòng mà lên, cũng không khác kiến càng lay cây, cuối cùng sẽ bị quần quần thời gian ép là giả không. Mà hắn cái này song bị sáng thế chi lực lặng yên thấm vào thần mục, có thể ngắn ngủi tránh thoát nhân quả công xiềng, thật là có thể xưng hành vi người tiên. May mắn, lúc đó vận mệnh trường hà gió êm sóng lặng, không có chút rung động nào, phảng phất ngủ say tại tuyên cổ trong ngọc cảnh. Nếu không, chỉ là cái kia lao nhanh không thôi thời gian loạn lưu cùng nhân quả vòng xoáy, liền đủ để đem hắn thần thức xé thành mảnh nhỏ, thần hồn cũng khó thoát vỡ vụn chi ách. Nhưng chính là cái kia thoáng nhìn ở giữa nhìn thấy chi cảnh, như một tia chớp chém vào tâm hồ, kích thích ngàn tầng gợn sóng, hắn đến nay không có cách nào mở ra mới kinh mạch khốn cảnh. Hẳn là lại cùng đầu này xuyên qua vạn cổ vận mệnh trường hà cùng một nhịp thở. Phải chăng từ nơi sâu xa, tự có loại nào đó quy tắc sớm đã khắc họa tại mệnh đồ phía trên, cầm giữ hắn thuế biến con đường. Mà tại cái kia treo cao tại chư thiên phía trên vận mệnh trường hà đầu mượn, hoàn vũ ý chí ngồi xếp bằng hư vô, quanh thân lượn lờ pháp tắc sợi tơ, như là dệt thành thiên địa kinh vĩ cự thủ. Nó vừa rồi dốc hết toàn lực mới đưa một đợt mãnh liệt mà tới vận mệnh thủy triều chấn áp xuống dưới, khuôn mặt nhưng như cũng âm trầm như sắt. Ngay tại nó phân tâm ứng đối kiếp ba lúc, lại có một cỗ quỷ quệ khí tức lặng yên tới gần, như toan thừa lúc vắng mà vào. Dung nhập cái kia tinh khiết mênh mông vận mệnh hàng ngũ, dù cuối cùng bị bài xích mà ra, chưa thể đạt được, nhưng cái kia cỗ thai hỏa khí tức lại làm nó trong lòng dấu hiệu cảnh báo đại tác. Năm đó đại thế giáng lâm, quần tinh mất trật tự, ngoại vực lực lượng thừa cơ mà vào, chính là thừa dịp nó phân thân thiếu phương pháp thời điểm, lặng yên đem một sợi ngoại vực pháp tắc trồng vào vận mệnh trường hạ, lặng yên xuyên tạc hoàn vũ căn cơ một góc quy tắc, lúc này mới khiến cho vạn tộc cùng nổi lên, dị chủng sinh sôi, đánh vỡ nguyên bản đơn nhất trật tự cân bằng. Nhưng mà lần này xâm nhập, cái kia cỗ thai hỏa khí tức càng thêm sâu thẳm, càng thêm bặm mẹo. Phảng phất đến tự so ngoại vực càng xa xôi hư vô kẽ nước, mang một loại không thuộc về phương này nguyên giới ý chí, nó tựa hồ cùng quá khứ hết thảy đều không giống nhau. Cho dù hoàn vũ ý chí có thông tiên chi năng, không phải toàn trí toàn năng, như thế vừa mới tuy có cảm giác lại bất lực hành động. Không nổi, không nổi, chờ ta đem cái này hoàn vũ nguyên giới luyện hóa thành một thể, liền sẽ không lại có những này ngoài ý muốn. Tần Triều nhìn xem tại chứa đồ trong thế giới phục hồi từ từ linh khí chỉ có thể chậm rãi chờ, bây giờ thần hồn cường độ siêu việt nhục thân quá nhiều, nhất là lần này to lớn tăng lên, nhục thân đều có một loại chống đỡ chướng cảm giác. Gánh chịu lên hiện tại thức hải đã có chút áp lực, vì kế hoạch hôm nay mở kinh mạch tăng lên nhục thân cường độ bắt buộc phải làm. Thần cũng nhìn ra tần triều hiện tại tình trạng, còn nói nếu như không có cách nào liền chờ nó hoàn toàn khôi phục dùng long tộc tinh huyết vì hắn tẩy luyện thân thể, chuyển hóa thành long tộc huyết mạch tăng thêm tự thân thiên phú nhất định có thể luyện được một bộ cường đại đến cực điểm thân thể. Nhưng mà đề nghị này bị quả quyết cự tuyệt, trước kia không có chuyển thành thần tộc huyết mạch, hiện tại càng không cần nghĩ, tại vận mệnh trường hà bên trong động thủ có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có biện pháp nào. Chương 1136, quy tắc đè ép. Chương 1136. Quy tắc để ép tần triều ý thức chỗ sâu, phản phất có một đầu vắt ngang cổ kim vận mệnh trường hà đang dâng trào không thôi, sóng nước lấp loáng ở giữa phản chiếu vô số không biết chân tướng. Một màn kia, cái kia tiếp cận đầu mượn, gần như cấm kỵ cảnh tượng, như là cấn khắc vào thần hồn của hắn, thật lâu không tiêu tan. Hắn nhìn thấy, tuyệt không phải bình thường ánh mắt có khả năng chạm đến hư ảnh, mà là mỗi một sợi dòng nước rung động, mỗi một đạo gợn sóng chập trùng, mỗi một tia ánh sáng nhạt lưu chuyển, đều bị hai con mắt của hắn tinh chuẩn bắt giữ, như là thiên địa chi nhãn tự mình tuyên khắc tại tâm. Những tin tức kia phong phú, như ngôi sao dày đặc, như thiên cơ nói nhỏ, tù lùn kéo đến. Nhưng lại mịt mờ năng giải, cần lấy thuế nguyệt bị toa, kiên nhẫn bệnh tài năng thấy được một hai chân ý cùng lúc đó, chứa đồ thế giới trọng yếu nhất chỗ, chính lặng yên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi đó tựa như dựng dục một viên ngủ say vũ trụ lỗ đen, vô thanh vô tức thôn vệ ngoại giới tràn vào lượng lớn linh khí. Nguyên bản tràn đầy mờ mịt linh vụ đến hôm nay thưa dần, linh khí khôi phục tốc độ không lớn bằng lúc trước, phản phất cả vùng không gian đều đang chậm rãi khô cạn. Thân đứng ở hư không biên giới, lông mày cau lại, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hoang mang cùng lo âu. Hắn không cách nào phỏng đoán tiểu tử này đến tột cùng đang lưu đồ cỡ nào kinh thế cử chỉ. Càng đem khổng lồ như thế linh lực đều thu nạp, nhưng không thấy mảy may tiết ra ngoài hoặc thi triển dấu vết. Nhưng mà, tần triều khí tức quanh người trầm ổn như giếng cổ, ngồi xếp bằng trên đất, mi tâm khẽ nhúc nhích, như tại lĩnh hội loại nào đó chí cao pháp tắc, hiển nhiên đang đứng ở cực kỳ trọng yếu tu luyện trước mắt. Thần không dám nhẹ nhiễu, đành phải đứng yên chờ đợi, mặc cho thời gian lưu chuyển. Mấy ngày thời gian như đầu ngón tay cắt chảy, lặng yên lướt qua. Rốt cục, cái kia thôn vệ linh khí vòng xoáy bắt đầu chậm rãi thu liễm, linh lưu tan biến tốc độ từng chút chậm lại, như là báo tố về sau mặt biển, dần dần bình tĩnh lại. Thần cảm ứng được biến hóa này, trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng hiểu rõ, trận kia dài dằng dặc mà thần bí bế quan, cuối cùng sẽ kết thúc. Hắn biết, tần triều muốn tỉnh. Cho dù có hệ thống trợ giúp, tần triều liên tục nhiều ngày toàn lực thôi diễn trên tinh thần cũng khó tránh khỏi có một tia mỏi mệt, bất quá đáy mắt hưng phấn nhưng cũng có chút đè nén không được, chính mình không có cách nào mở ra mới kinh mạch nguyên nhân tìm tới. Như là thần tộc, nhục thân mở mạch lạc trên thực tế là đối với tự thân lực lượng thể hiện, cụ thể hơn chính là đối với huyết mạch quy tắc hiển hóa, trước đó nhân tộc không có huyết mạch chi lực cùng truyền thừa quy tắc, đi đến đỉnh điểm hoặc là dung nhập thần tộc huyết mạch, hoặc là tìm tới một đầu không có người mở đường quy tắc, hiện tại nhân tộc khí giả cảnh đại đa số là đầu thứ hai. So sánh với nhau con đường thứ hai tự nhiên tự do một chút không nhận kiểm chế, đáng tiếc có thể theo thượng cổ vạn tộc trên tay chạy ra cũng không phải cái gì cường lực quy tắc. Nếu như hồng hoang cấp thần tộc nắm giữ quy tắc xem như vận mệnh trưởng hà bên trong tương đối lớn chủ lưu, có thể theo đầu nguồn lên trực chỉ cuối cùng, như vậy nhân tộc nắm giữ những cái kia chỉ có thể tính nhỏ bé phân lưu, chiến lực chênh lệch quả thực to lớn. Mà tự mình mở ra kinh mạch trước đó tại toàn bộ hoàn vũ vẫn chưa tồn tại, nhưng lại phù hợp thiên địa chí lý, tại ban đầu giai đoạn không có tư cách tại vận mệnh trưởng hà bên trong lưu lại thuộc về mình là cấn, nhưng là theo cảnh giới dần dần tăng lên, bản thân ẩn chứa tiềm lực quá khổng lồ mà lại tại tần triều thần hồn không ngừng tăng lên dưới sự ảnh hưởng, thuộc về kinh mạch tu luyện đầu quy tắc này vậy mà cần tại vận mệnh trường hà thượng du giai đoạn lưu lại là cấn, nơi đó thế nhưng là truyền thuyết cấp thần tộc quy tắc phân bố khu vực, làm sao có thể nhường một cái mới kẻ ngoại lai tùy tiện dừng chân. Chương 1137, lập đạo khó. Chương 1137, lập đạo khó. Tần triều lúc này thần hồn như liệt hỏa đun khô, tia sáng hừng hực, phản phất một vòng mới lên rượu nhật chiếm cư ở thức hải chỗ sâu, chiếu sáng rạng rỡ, hắn nhục thân dù trải qua thiên truy bất luyện, gân cốt kiên cố, khí huyết như giang hà trào lên, lại cuối cùng chưa thể cùng ngày ấy ích tăng bọn thần hồn tướng địch nổi, tựa như cổ thụ chọc trời cắm rễ ở căn thổ, căn cơ hơi có vẻ đơn bạc. Nhưng mà ai từng lường trước, như vậy mở kinh mạch cử chỉ, lại như ném đá vào huyền, khuấy động lên vận mệnh trường hà gợn sóng, cái kia ngang qua chư thiên, chạy xuôi vạn cổ thần bí chi hà, lại bởi vì trong cơ thể hắn một tia nhỏ không thể thấy quy tắc ba động mà có chút rung động, phảng phất tại từ nơi sâu xa bị loại nào đó tân sinh khả năng chỗ kinh động. Thần nguyên bản lười biếng chiêm cư tại trên hư không, lân giáp hiện ra sâu thẳm cổ ánh sáng, trong mắt tỏa ra tuyến nguyệt lưu chuyển, nhưng lại tại phát giác tần triều trong lòng cái kia lớn mật tư tưởng ngáy mắt, cả con rồng thân bỗng nhiên cứng đờ, chợt giận quá thành cười, vây đuôi một cái liền nghị hướng tần triều cái hót vô tới. Hoang đường, quả thực hoang đường đến cực điểm. Nó gầm nhẹ lên tiếng, thanh âm như lôi đỉnh lăn qua cựu trọng thiên cung, ngươi cũng biết con đường thành thần gian hiểm như thế nào. Từng bước đẫm máu, kiếp hỏa đốt người, có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Như tách ra chỉ đếm kỹ cái này hoàn vũ chúng sinh, có thể đặt chân khí giả chi cảnh người nhìn như phong phú, kỳ thực nhưng mà giọt nước trong biển cả, mà chân chính phá vỡ ràng buộc, chạm đến vỏ trứng bên dưới, càng là phượng mao lân rác. Nó ngữ khí dần chìm, mang viễn cổ mênh mông tiếng vọng, ta long tộc từ thái sơ mà sinh, thống ngự bách thú, uy trấn bát hoang, mà nếu ta như vậy lao tổ cấp tổ đại, cũng chỉ năm tôn mà thôi. Mỗi một vị đều là lấy bản nguyên bóc ra, lấy mạng đỏ sức nói đổi lấy truyền thừa kéo dài. Phượng tổ càng là tại mấy đời trong luân hồi tịch diệt lại sinh ra, hao hết tâm huyết mới sinh hạ thất tử, đây không phải là dòng dõi, kia là nàng tự thân pháp tắc hóa thân, là đem linh hồn cắt đứt mà ra bảy đạo trật tự chi hỏa. Lại lột bỏ đi, phượng hoàng một mạch liền sẽ mất đi chấn thế chi cơ, thiên địa cách cục đều đem lẫn. Nói đến đây, thần đột nhiên tới gần, khổng lồ đầu rồng cơ hồ dán lên tần triều cái chán, màu vàng đồng tử dọc như dung kim sáng rực bức người, phảng phất muốn đem hắn thần hồn xem thấu. Nhưng ngươi, thanh âm của nó bỗng nhiên thấp xuống, không còn là phẫn nộ, mà là hỗn tạp chấn kinh cùng khó có thể tin tâm tình rất phức tạp, có thể lấy lực lượng một người, làm một cái yếu đuối chủng tộc mở con đường phía trước. Đây không phải tu hành, đây là sáng thế. Là nghịch thiên cải mệnh đại thủ bút. Nói, nó lại hóa thành một đạo lưu quang, tại tần triều quanh thân vừa đi vừa về bốc lên, đuôi rồng điểm nhẹ hắn đỉnh đầu bách hội, long chảo hư phát hắn mi tâm biến đất, giống như là thật muốn cậy mở viên này đầu, nhìn xem bên trong đến tột cùng ẩn giấu như thế nào kỳ tư diệu tượng. Một vòng lại một vòng, quang ảnh trong lúc đan xen, thần con mắt không ngừng chuyển động, khi thì ngưng trệ như giếng cổ, khi thì lấp lóe như tinh hà cuốn ngược, cuối cùng thật dài thở dài, thu liễm tất cả phong mang. Thôi, nó chậm rãi rơi xuống đất, thân hình thu nhỏ, hóa thành một vị tóc trắng râu bạc lão giả, chống một cây từ xương rồng điêu khắc thành quyền trượng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, nghĩ đến ta long tộc những cái kia cổ lão truyền thừa, những cái kia chôn giấu tại huyết mạch chỗ sâu quy tắc áo nghĩa, đã từng ở trong lòng ngươi nhấc lên gợn sóng, giúp ngươi nhìn thấy nhất tuyến thiên cơ. Đã như thế, nó dừng một chút, khoe miệng giơ lên một vòng khó được ý cười, lại mang theo mấy phần đắc ý cùng vui mừng, không bằng đem đạo này mệnh danh là thần nhân đạo pháp. Đã nhận ta chi giáo hối, cũng mở vạn linh mới đồ, cũng coi như không phụ ta nhiều năm đối với ngươi tận tâm chỉ bảo, khổ tâm vun trồng. Nghe tới cái này, ở một bên xì ra đều cười. Chương 1138, chuyện cũ mị ảnh. Chương 1138, chuyện cũ mị ảnh. Nhìn ngươi bước lên lâu như vậy, nguyên lai đồ bất quá là cái mệnh danh quyền. Xì ra dựa nghiêng ở một khối bị tuế nguyệt rèn luyện được bóng loáng như gương trên đá lớn, váy áo theo gió dương nhẹ, mảnh khảnh mắt cá chân tại không trung nhoáng một cái nhoáng một cái, phản phất đi lại vô hình đu dây. Nàng ánh mắt chớp lên, khoe môi ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, lặng lặng nhìn qua thần tại tần triều đỉnh đầu tung bay này lên, tựa như một sợi lưu quang, tại xương sớm linh khí bên trong vạch ra đạo đạo ngân ngấn. Phương này không gian vốn là hư vô tĩnh mịch đường đi nơi hẻo lánh, nhưng bởi vì Xì Dạ chán ghét cái kia vô biên vô hạn chống trải cùng trầm mặc, liền lặng lẽ đi vào phi thuyền hạch tâm, lấy đầu ngón tay phát họa phù văn, dẫn động linh mạch lưu chuyển. Trong chốc lát, trận pháp bù bù, linh khí như khe suối ồ ồ tuôn ra, ngưng tụ thành một mảnh u cốc thanh khe, đá xanh xen vào nhau, sóng biết dốc rách, bên bờ hoa dại suýt lộ, tùng phong xuyên lâm, liền không khí đều thấm cỏ cây thanh vân. Đây là nhân tộc trí tuệ ngưng kết viễn cảnh trận pháp, chỉ cần linh nguyên không hết, liền có thể mô phỏng cảm ứng đến cực điểm, ngay cả ánh sáng đốn bóng bác, chim hót xa gần đều không sai chút nào. Xì Dạ than nhẹ một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía cái kia phảng phất tiên khung trận đỉnh, trong lòng lại hiện lên một tia đã lâu an bình. Mà giờ khắc này, thần vẫn liễu lo không ngừng ném ra ngoài từng cái danh tự, Huyền Nguyên Quyết Thái Sơ dẫn cửu kiếp quy nguyên lục. Mỗi một cái đều mang long tộc cổ lão vận luật cùng mỹ ác, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt bị chính hắn bắt bỏ, giống hài đồng ném đá vào nước, chỉ vì nhìn gợn sóng tan hết. Hắn tại tần triều đỉnh đầu xoay quanh xuyên qua, vậy quang thiểm nhấp nháy, đuôi sao đảo qua sợi tóc, trêu đến cái sau cao mày. Rốt cục, tần triều không thể nhịn được nữa, đưa tay một chảo, đem đoàn kia diếu võ dương ai quang ảnh từ không trung kéo xuống, nắm ở lòng bàn tay. Đủ. Hắn thanh âm trầm thấp, lại như sấm bên hai, danh tự không phải trò đùa, chân chính có thể tại vận mệnh trường hà bên trong đâm xuống bộ rễ, khai chi tán diệp công pháp, mới có tư cách bị đi khác. Ngươi hiện tại ổn nào, bất quá là không trung lâu các bên trên đệ tử. Tiếng nói vừa ra, thần đống nhiên đứng im. Cái kia cỗ huyên náo như thủy triều tối lui, lưu lại chính là đầm sâu trầm mặc. Nó cuộn mình tại tần triều lòng bàn tay, lân phiến có chút thảm đạm, phản phất ký ức miệng cống đang bị loại nào đó nặng nghề lực lượng chậm rãi đẩy ra. Thật lâu, nó thấp giọng nói, ta nhớ được. Tại long tộc cổ xưa nhất trên bia đá khắc lấy, từng có kinh thế chi tài, lấy tàn khu bộ thiên thiếu, nhặt lên tàn mát tại thời không kẽ nứt bên trong quy tắc mảnh vỡ, chắp vá ra thông hướng cảnh giới cao hơn cầu thang. Thanh âm của nó dần dần trầm thấp, như là tiếng vọng tại viễn cổ trong động quật dư âm, nhưng về sau đại chiến, máu nhuộm tinh hà, thần cốt thành sơn. Những cái kia đã từng được vinh dự nghịch mệnh giả tồn tại, cuối cùng nhưng đứng ở hoàn vũ ý chí phía bên kia. Bọn hắn đến tột cùng là bằng mình lực đăng đỉnh, còn là sớm tại bù đắp quy tắc thời điểm, liền bị bàn tay vô hình gieo xuống quy thuận hạt giống. Không ai biết, thậm chí liền bọn hắn thức tỉnh, phải chăng chân thực đều thành mê. Nói đến chỗ này, thần đỗng nhiên mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một đạo ánh vàng, lập tức lại ảm đạm đi. Nó lắc lắc đầu, giống như là muốn tránh thoát loại nào đó ràng buộc, nhưng một cái chớp mắt kia ký ức dòng lũ đã để nó khí tức hỗn loạn, long hồn rung động. Tần Triều nhìn xem cũng nhíu mày, kỳ thật chính mình chứa đồ thế giới có vị tốt tham như người, đáng tiếc từ mệnh vận trưởng hà bên trên có đi dạo một vòng trở về sau. Đối với cái này trong hoàn vũ quy tắc lý giải càng sâu, hắn hiểu được trên chuyện này Đường Khang sẽ không cho ra cái gì đề nghị, sẽ chỉ tiếp tục và ngủ. Làm trong hoàn vũ cơ sở nhất trèo chống quy tắc, hồng hoang cấp thần tộc sẽ không làm phản bội vận mệnh trường hà sự tình, cũng chính là hiện tại vị này hoàn vũ ý chí mục tiêu quá mức hôn đản mới có thể cùng những này cơ thạch quan hệ ác liệt như vậy. Chương 1051, nâng tay trên ánh trắng chương 1051, nâng tay trên ánh trắng tần triều tùy thân mang theo thái vi huyền tinh bên trong, đột nhiên tuôn ra một cỗ mênh mông như biển thần niệm, khí tức kia phảng phất đến từ biển cổ mênh mông chi cảnh, mang không thể phỏng đoán uy nghiêm cùng cổ lão. Đột nhiên xuất hiện dị động làm hắn chấn động trong lòng, cơ hồ ra ngoài bản năng đem thái vi huyền tinh văng ra ngoài. Quyết định này vô cùng chính xác, ngay tại huyền tinh rời tay máy mắt, một đạo vô hình ba động đột nhiên khuyết tán ra đến, tựa như tinh thần sơ đốt, chiếu sáng yên lặng hư không. Nguyên bản không có vật gì màn trời phía trên, lại bắt đầu hiện ra điểm điểm phái quang, những cái kia từng bị coi là hiếm thấy chất bảo, muôn bản khó khăn tìm kiếm thế giới mảnh vỡ, giờ phút này phản phất bị loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, theo hư vô chỗ sâu liên tiếp hiện, như là mưa xuân rơi xuống, lít nha lít nhít tụ đến. Thái vi huyền tinh lơ lửng giữa không trung, toàn thân nổi lên tĩnh mịch tia sáng, giống như một ngụm thôn vệ thiên địa lỗ đen, tham lam hấp thu những thế giới này mảnh vỡ. Theo hấp thu không ngừng tiến hành, thể tích của nó cũng đang nhanh chóng bành trướng, mặt ngoài lưu chuyển lên kỳ dị phù văn, phảng phất gánh chịu lấy loại nào đó thượng cổ bí mật. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới khí cơ tựa hồ cũng bị nhiễu loạn. Những cái kia sớm đã rơi vào các đại thần tộc trong tay thế giới mảnh vỡ, cũng tại lúc này kịch liệt rung động, phát ra trầm thấp mà xa xăm bù bù, phảng phất tại đáp lại loại nào đó cổ lão kêu gọi. Bọn chúng lại có thoát ly khống chế chi thế, muốn tránh thoát trói buộc, trốn vào trong hư không. Rất nhiều thần tộc trở tay không kịp, vừa mới phát giác được dị trạng, trong tay mảnh vỡ liền đã hóa thành lưu quang biến mất không còn tăm tích. Chỉ có những cái kia sừng sững tại thần giới đỉnh phong truyền thuyết cấp tổ đại, mới bằng vào thâm hậu tu vi cùng ý chí chi lực, gắt gao chấn áp lại mảnh vỡ, khiến cho không cách nào bỏ chạy. Nhưng trong ánh mắt của bọn hắn, cũng đã lộ ra một tia chấn kinh cùng cảnh giác, trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên không phải bình thường dị tượng, mà là liên lụy tới thế giới bản nguyên loại nào đó thức tỉnh. Phát giác được dị dạng tần triều cùng thân liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng ngưng trọng. Cơ hồ là tại cùng một cái mắt, hai người ăn ý quay người vội vàng tối lui. Thân hình như điện, hướng thái vi huyền tinh biên giới mau chóng đuổi theo. Viên địa nguyên bản trầm tĩnh không gợn sóng tinh thạch giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng vân sáng, phảng phất có loại nào đó ngủ say đã lâu tồn tại đang thức tỉnh. Thần niệm lúc đầu như là sương mù phiếu miểu không chừng, nhưng theo không ngừng hấp thu tung bay trong hư không thế giới mảnh vỡ, nó dần dần trở nên rõ ràng mà sắc bén, tựa như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, mang tùm hàn ý đảo qua bốn phía. Thần cắn răng chửi nhỏ, lại là cái lao hồ ly, bạch bạch cho đám người kia làm áo cưới. Trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng ảo não. Hắn muốn cách quá gần, phản ứng dù nhanh, nhưng vẫn không có thể hoàn toàn bảo vệ trên thân còn sót lại một viên thế giới mảnh vỡ. Càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là cái kia cỗ tiềm ẩn tại Thái Vi Huyền Tinh chỗ sâu, lặng yên thăm dò thần niệm ba động, có chút chần chờ liền có thể bị hắn thôn phệ. Cân nhắc phía dưới, đành phải quả quyết buông tay, bước ra trở ra. Tần Triều lần này thu hoạch không nhỏ, không chỉ có tìm tới trong truyền thuyết lôi phạt chi hải, còn đem một viên thế giới mảnh vỡ thành công dung nhập chính mình chứa đồ thế giới, trong lòng đã có mấy phần hài lòng. Dưới mắt thế cục đột biến, địch tối ta sáng, lại chỉ hoan xuống dưới sợ sinh biến cho nên. Hắn giữ chặt thần, thấp giọng nhắc nhở, rời khỏi nơi này trước. Lời còn chưa dứt, chói mắt ánh trắng bỗng nhiên xẹt qua chân trời, phản phất lôi đỉnh chấn nước, đem trọn phiến hư không chiếu lên tươi sáng. Những cái kia ngay tại chậm rãi trở về Thái Vi Huyền Tinh thế giới mảnh vỡ, lại trong nháy mắt đều biến mất, phản phất bị loại nào đó lực vô hình sinh sinh rút ra. Cùng lúc đó, Thái Vi Huyền Tinh kịch liệt rung động, phát ra trầm thấp mà kéo dài bù bù, phản phất trong đó ngủ say thần niệm đã triệt để nổi giận, chính phát ra đinh thái nhức góc rít gào, chấn động phạm vi ngàn dặm hư không. Chương 1062, phản hồi tăng lên chương 1062, phản hồi tăng lên từ khi cái kia phiến lâm thời xây dựng tu luyện bí cảnh như mây khói vỡ vụn, bụi bặm chưa tan lúc, Tần Triều liền lặng lẽ lấy đi gian kia bố trí tỉ mỉ tinh thất, đem hắn hoàn chỉnh di chuyển đến xuyên qua hạm chỗ sâu. Căn phòng kia vẫn như cũ duy trì cổ điển u tinh khí tức, đàn hương lượn lờ, phù văn ẩn hiện, phảng phất một tòa lưu động đạo đài, tại ngôi sao tuyến đường bên trong lặng lặng ẩn nút. Hắn mang Vương Bình An, như hai hạt bụi nhỏ đồng bền tại vũ trụ liên minh rộng lớn vô ngần cương vực bên trong. Mới đầu cũng không minh xác phương hướng, chỉ là lần theo tinh đồ chỉ dẫn, lái về phía gần nhất cỡ trung thế giới, người nơi lâu tộc thế lực rắc rối khó gỡ, chiến lược cũng tùm, đóng giữ không ít tu vi tinh thâm tu sĩ, cũng là thích hợp thuận tay điểm hóa mấy cái người lưu duyên. Nhưng mà, chân chính bước ngoặt, bắt đầu tại viên kia Thái Vi Huyền Tinh trên mảnh vỡ lặng yên hiện hiện một sợi tơ. Cái kia sợi tơ yếu ớt dây tóc, gần như vô hình, lại như mạch máu kết nối lấy mỗi một vị trải qua tần triều tự tay điểm hóa người tu luyện. Khi bọn hắn đột phá cảnh giới trước mắt, dù cho cách xa nhau ngàn tỷ tinh bên trong, một cái chớp mắt kia linh cơ ba động vẫn như thành tuyền ồ ồ chảy vào tần triều tâm hải, mang đến vi diệu phản hồi. Cái này phát hiện làm hắn ánh mắt chớp lên, khóe môi hiện lên một vòng nụ cười lạnh nhạt, từ đây, hắn không cần lại ngồi chờ đợi, cũng không cần đích thân tới hiện trường, chỉ cần nhất niệm dẫn dắt, liền có thể cảm giác ngàn vạn người tu hành thuế biến quy tích. Càng làm hắn ngoài ý muốn chính là, cho dù những cái kia chưa đặt chân phong giả chi cảnh tu sĩ tầm thường, tại hắn giải rác mấy lời chỉ điểm xuống có đột phá, lại cũng có thể kích thích một tia yếu ớt như đom đóm phản hồi. Mới đầu cơ hồ khó mà phát giác, phản phất gió thổi qua mạng nện, không lưu dấu vết. Nhưng tần triều cỡ nào nhạy cảm, một đường đi tới, hắn tiện tay điểm hóa người không hạ ngàn người, tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, cuối cùng là nhường hắn bắt được cái này bí ẩn quy luật. Này chút ít tích tích phản hồi, dù như lộ như điện, lại ở trong thức hải của hắn hội tụ thành một đầu dòng nhỏ, lặng yên tư dưỡng thần hồn bản nguyên. Giờ phút này, xuyên qua hạm bạch phá tinh hà, phía sau là bóng đêm vô tận, phía trước là tầng tầng lớp lớp phong tỏa màn sáng, tựa như màn trời rủ xuống, đem không biết nguy cơ cùng ngày xưa cố nhân cùng nhau che giấu. Tần Triều đứng ở đầu tàu, tay áo dương nhẹ, ánh mắt xuyên thấu hư không, phảng phất đã trông thấy cái kia tinh hà bến bờ thân ảnh. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán, trừ tiếp tục bảo vệ nhân loại này tiểu thế giới ban bối, giúp đỡ bước vào đại thế giới, phá cảnh trèo lên giai bên ngoài, cũng nên đi gặp một hồi lâu không gặp mặt lão hưu. Hoàng hôn như mực, dần dần nhuộm dần hoang nguyên chân trời, tà dương tại đá lởm chởm trên nham thạch ném xuống pha tạp cái bóng. Một thân màu đen giáp da nam tử dựa nghiêng ở một khối phong hóa đã lâu trên tảng đá, giáp da biên giới mài mòn chỗ hiện ra lênh quang, phản phất tuyên khắc vô số chưa nói chinh chiến cùng cô tịch. Hắn hai đầu lông mày lộ ra lạnh thấu xương hàn ý, khóe môi khẽ mí môi, như ngủ không phải ngủ, hô hấp đều đặn đến như là ẩn nút manh thú. Gió thổi qua cỏ hoang, vang xào xạc, cuốn lên mấy sợi khói bụi, phất qua hắn trên trán xốc xếp tóc đen. Cách đó không xa, Xì Dạ tính tọa tại một phương chân nhắn trên bệ đá, một bộ váy đen như xương đêm trải ra tại mặt đất, váy theo gió run rẩy, phảng phất cùng hoàng hôn hòa làm một thể. Nàng hai mắt nhắm nghiền, quanh thân lượn lờ một tầng cực kỳ nhạt đỏ sẫm bừng sáng, tựa như huyết vụ sơ ngưng, ẩn ẩn có phù văn tại nàng mi tâm lưu chuyển, như cổ lao thần ngữ đang thì thầm. Thời gian lặng yên trôi qua, thiên địa phảng phất vì nàng nín hơi. Đột nhiên, nàng mâu nhãn bỗng nhiên mở ra, hai đạo màu đỏ sẫm thần quang như lợi kiếm vạch phá u ám không khí, trong chớp mắt xé rách yên tĩnh. Tia sáng kia như máu đầu tháng thăng, mang loại nào đó viễn cổ uy áp, liền gió cũng theo đó ngưng trệ. Nam tử đầu vai chấn động, lập tức miễn cưỡng ngáp một cái, nhếch miệng lên một tia giọng địa mai độ cong, thanh âm khàn khàn mà lười biếng, giống như là theo mộng chỗ sâu chậm rãi trồi lên. Lâu như vậy, cái tia lao điểu cho truyền thừa của ngươi, lĩnh hội bao nhiêu rồi? Hắn đưa tay rủi rủi mắt sừng, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, lặng yên đảo qua Xỉ Dạ đầu ngón tay chưa tan hết xích mang. Chương 1065, phát hiện lỗ hổng bổ sung chương 1065, phát hiện lỗ hổng bổ sung tần triều biết rõ, sáng tạo một thiên thích hợp với toàn bộ nhân tộc cấm pháp, tuyệt không phải linh quang lóe lên liền có thể thành tựu hành động vĩ đại. Cho dù hắn thân phụ gần như vô hạn thôi diễn hệ thống, tư duy như ngân hà trào lên, có thể trong phút chốc diễn toán ngàn tỷ con đường, nhưng cũng không cách nào chống giống tạo ra một đầu hoàn mỹ không một tì vết tu hành chi đạo. Công pháp như cây, cây bất chính thì cây không đứng, một khi lưu lại mảy may sơ hở, liền có thể như tổ kiến vỡ đê, cuối cùng gây nên nhân tộc vạn kiếp bất phục. Huống chi, hắn dù đã đặt chân khí giả chi cảnh, thần niệm nhưng dò xét tinh hà cuối cùng, lại vẫn không dám nói vừa thấy rõ hoàn vũ vạn giới toàn bộ huyền cơ, cái kia thâm tàng tại thời không nếp vốn bên trong quỷ quyệt biên số, cái kia ẩn nút tại pháp tắc biên giới chí mạng cả bấy, hơi không cẩn thận, chính là chủng tộc hủy diệt hạo kiếp. Phần này gánh nặng, hắn gánh vác không dậy nổi, phần này chịu tội, hắn cũng không muốn lấy ngàn tỷ tộc nhân tính mệnh đi thí luyện. Thế là, Tần Triều thu liễm tài năng, chìm lòng yên tĩnh khí, đưa ánh mắt về phía vũ trụ liên minh nghị hội cái kia phong phú bộ sưu tập. Từng tờ một đọc qua, một quyển quyển thôi diễn, theo phàm tục thuật thổ nạp đến thần tộc rèn thể bí pháp, hắn như đói như khát hấp thu hết thể khả năng manh mối. Nhưng mà, chân chính nhường hắn ánh mắt sáng lên, lại là cái kia sớm đã thấm vào tuế nguyệt trong bụi bặm Long Phượng hai tộc công pháp tàn thiên. Long tộc, lân giáp chiếu ngày, giận dữ thì sơn hà băng liệt, Phượng tộc, cánh chim phần thiên, niết bàn lúc đảo ngược sinh tử luân hồi. Cả hai đều là hồng hoang di tộc, từ thiên địa sơ khai liền đứng ở vạn linh chi đỉnh, hắn trong huyết mạch khắc rõ nguyên thủy nhất vũ trụ pháp tắc. Lấy bọn chúng làm bản gốc, lĩnh hội hắn còn nhỏ hình thái tu luyện đường đi, đã không đến mức bởi vì thần lực quá tải mà phản vệ sắc phàm, lại có thể hấp thu viễn cổ thần tộc trải qua vô số kiếp nạn rèn luyện ra sinh tồn trí tuệ. Càng làm tần triều chắc chắn chính là Long Phượng hai tộc cấu thể, dù cho còn tại ấp trứng ban đầu, liền đã có thể tại hư không trong gió lốc yên giấc, tại độc trướng tinh vực nội hô hấp như thường, kia là ước vạn năm diễn hóa giao cho thiên nhiên khẳng tính, là khắc vào gen pháp tắc sinh tồn. Nếu có thể đem phần này nội tình hóa thành nhân tộc công pháp nền tảng, tựa như cùng tại bên vách núi xây lên hàng rào, đem những cái kia tiềm ẩn tại tu luyện trên đường, mắt thường khó xem xét tai họa ngầm từng cái loại bỏ. Đến nôi cái kia càng thêm huyền ảo hỗn độn thần tộc. Hắn tồn tại sớm đã siêu việt sinh linh phạm chủ, hình như hư vô, ý thông thái sơ, phàm nhân thân thể chạm vào tức đốt, nghị chi liền tan nát, căn bản không ở trong đám này. Chờ mấy chục ngày, xì dạ tâm tựa như bị gió lay động ánh đến, chập chờn bất định, một ngày so một ngày cháy bỏng. Nàng nguyên bản trầm tĩnh như đầm sâu đôi mắt, giờ phút này cũng nổi lên tầng tầng bận sóng, mỗi lần nhìn về phía chân trời, bên môi tổng nhịn không được nhẹ giọng thì thầm, tần triều. Đến tột cùng còn bao lâu nữa? Thần luôn luôn cười, hai đầu lông mày lại cất dấu tuế nguyệt lắng động thâm ý hắn tựa tại cổ một pha tạp dưới hiên, ống tay áo theo gió dương nhẹ, giống một mảnh không muốn rơi xuống đất lá thu. Người ta một đường đi tới, tuy không phải phi nhanh như điện, nhưng cũng bước qua tinh hà lưu chuyển, ghé qua tại sương mù cùng tản viên ở giữa, lảo đảo, lại cũng tiêu hao vài năm thời gian. Hắn ngữ khí xa xăm, phản phất đang giảng giải một đoạn bị gió cắt vùi lấp mộng cũ. Cái kia tần tiểu tử dù có thông thiên trí năng, muốn vượt qua mấy cái đại thế giới, vượt qua hư không kẽ nước, tránh thoát thiên kiếp lôi vong, như thế nào sớm chiều nhưng đến. Cũng không biết, người ta khắp nơi tìm mấy cái đại thế giới đều không có tìm được giải trừ thái vi huyền tinh phương pháp, tần triều một thân lực lượng bị phong tỏa, còn thân ở hoàn vũ một góc nơi hẻo lánh, vậy mà thật tìm được phương pháp phá giải, tiểu tử này vận khí xem không hiểu. Chương 1070, bản nguyên công pháp bí mật quan trọng. Chương 1070, bản nguyên công pháp bí mật quan trọng. Tần triều nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, ý cười lại hơi có vẻ xấu hổ, giống như là bị đâm thủng đáy lòng bí ẩn. Khi đó thần mượn thập vạn đại sơn kéo dài nghìn dặm phong thủy địa mạch, dẫn thiên địa linh khí đúc lại thân rồng, kim lân trong hư không từng tấc ngưng hiện, long ngâm ẩn ẩn chấn động càn khôn, mà phượng tổ tàn hồn thì tại tiếp nhận hậu duệ di cốt trước mắt, dục hỏa chúng sinh, xích vũ đốt không, niết bàn chi quang chiếu sáng toàn bộ chứa đồ thế giới thương cung. Làm tiểu thế giới này chúa tể, tần triều há có thể không có chút nào phát giác. Dù cho hắn chưa từng tận lực nhìn trộm cái kia nguồn gốc từ bản nguyên huyền bí, nhưng mỗi một dòng máu thịt trọng tổ quy tích, mỗi một đạo thần hồn cô đọng đường vân, đều như vẽ quyển ở trong tâm thần hắn chậm chậm triển khai, rõ ràng đến không thể bỏ qua. Nhưng mà nguyên nhân chính là thấy quá rõ, hắn mới càng biết phân tích. Những cái kia liên quan đến chủng tộc căn bản diễn hóa chi đạo, dù chỉ là vụ vặt, cũng gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt truyền thừa cùng tôn nghiêm. Hắn có thể đứng ngoài quan sát, có thể cảm ngộ, cũng không thể tự tiện cướp lấy. Bởi vậy, dù cho trong lòng đã có hình dáng, hắn vẫn cần ở trước mặt hỏi, lấy đó tôn trọng. Cái này không chỉ có là một trận công pháp tham khảo, càng là một lần vượt qua chủng tộc tín nhiệm phó thác. Thần cung xì dạ vẫn chưa chần chờ quá lâu, tần triều cứu long tộc cùng phượng tộc thủy tổ. Theo lý thuyết, vận này thiên đại ân tình đổi lấy một hai pháp môn tu luyện, vốn là thuận lý thành trương sự tình. Nhưng thần lại tại lúc chia tay lúc, lặng yên đem tần triều gọi đến một bên, ngựa khí ngưng trọng như ép thiên quân. Long tộc cùng phượng tộc quy tắc bản nguyên, tuy không phải trèo chống hoàn vũ vận chuyển căn cơ đại đạo, nhưng cũng là từ hỗn độn sơ khai liền đã tồn tại viễn cổ pháp tắc. Thần thanh âm trầm thấp, như là từ viễn cổ tiếng vọng mà đến, mang tuế nguyệt lắng động tang thương cùng tỉnh táo, bọn chúng như liệt hỏa dung nham, thường hực khó thuần. Nhân tộc mới sinh, huyết nhục yếu đuối, gân cốt chưa vững chắc, như tùy tiện lấy bực này pháp tắc làm cơ sở thôi diễn công pháp, chỉ sợ không những không thể lên trời, ngược lại sẽ nhóm lửa đốt người, kinh mạch băng liệt, thần hồn dị hóa, cuối cùng đem lộ sắc thành loại rồng như vượng nhiều sóng chi thể, mất đi hình người, cũng đánh mất nhân tính. Hắn dừng một chút, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng tần triều hai con người, ngươi cũng đã biết, năm đó Long Phượng hai tộc trấn áp không ăn vào tộc về sau, từng khẳng khái ban thưởng Long tộc phương pháp tu luyện. Nhìn như ân trạch trải rộng, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Những tộc đàn kia mới đầu mừng rỡ như điên, ngày đêm khổ tu, lại không biết cái kia pháp môn đã sớm bị rút đi hạch tâm chân ý, chỉ còn lại vặn vẹo tàn trương. Không hơn trăm năm, toàn tộc huyết mạch nhiều sóng, hình như rồng mà thần như thú, mất đi nguyên bản thiên phú cùng linh trí, biến thành chỉ biết giết chóc dị chủng, cuối cùng cũng bị lao đi danh hiệu, chôn vùi vào sử sách. Tần Triều nghe được chấn động trong lòng, phản phất có hàn phong từ cửu u thổi tới, thuận lưng leo lên, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu áo trong. Hắn đứng run tại chỗ, trong đầu hiện ra hệ thống thôi diễn công pháp hình ảnh, cái kia quang lưu như sông, phù văn cuồn cuộn, như thật tại không người phát ra lúc, lặng yên dung nhập long tộc bản nguyên, từng bước một đem nhân tộc dẫn hướng dị hóa con đường. Hậu quả khó mà lường được. Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay có chút phát run. May mà thần kịp thời điểm phá cái này cấm kỵ chi duyên, nếu không chính mình một ý nghĩ sai lầm, có lẽ liền thành nhân tộc vạn thế tội nhân. Thiên địa ung dung, đạo thông kéo dài, há lại cho khinh suất mà đối đãi. Giờ phút này hắn mới chính thức rõ ràng, cái gọi là truyền thừa, không chỉ là lực lượng kéo dài, càng là huyết mạch cùng hồn linh thủ hộ. Hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Cũng may, thần lúc này chỉ ra, chính mình thôi diễn lúc nhiều chú ý một chút, hẳn là có thể tránh mầm hai bạn. Tần Triều tuy nghĩ thế khẽ lắc đầu, hoàn vũ vạn tộc còn sống sót thật sự là không dễ a.
Chương 1075, loạn thạch tàn đoạn chương 1075, loạn thạch tàn đoạn Tần Triều đè nén trong lòng quần quần rung động, đầu ngón tay tại đá lởm chấm trên vách đá cọ sát ra điểm điểm hỏa tinh, lòng bàn tay bởi vì trèo vách tường ma sát ẩn ẩn nóng lên, phản phất bị kiếm khí vô hình tiêu đốt. Hắn cắn chặt răng, tứ chi cùng sử dụng, như một cái linh viên tại dốc đứng tuyệt bích ở giữa nhảy lên ghé qua. Càng tiếp cận Lăng Thiên đại thế giới cuối cùng, cái kia tràn ngập tại trong hư không kiếm ý liền càng là nồng đậm, tựa như ngàn vạn châm nhỏ treo tại quần thân, hơi không cẩn thận liền sẽ đâm vào cốt tủy. Cho dù hắn nhục thân đã đạt đến khí giả cảnh đỉnh phong, gân cốt như sắt, khí huyết như thủy ngân, cũng không dám có chút thư giãn, những này kiếm ý cũng không phải là thực chất, lại so sắc bén nhất hàn nhận càng làm cho người ta sợ hãi, phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu bùng lòng, liền sẽ vạn tiễn xuyên tâm. Một ngày một đêm buôn ba, ngôi sao luân chuyển, thiên địa u ám, rốt cục, đỉnh đầu hư không vỡ ra một đạo ánh sáng nhạt, trong trí nhớ kia Lăng Thiên chi đỉnh hình dáng dần dần hiện hiện. Kỳ dị là, càng tới gần điểm cuối, cái kia lăng lệ như xương kiếm ý lại giống như thủy triều lặng yên tối lui, phản phất loại nào đó tồn tại tận lực thu liễm phong mang, chỉ vì chờ đợi người hữu duyên đặt chân này cảnh. Hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay bỗng nhiên khẽ trống, cái kia dày đặc hữu lực bàn tay vững vàng chế trụ như lao gọn đũa bổ sần núi suốt heo, mượn lực lật một cái, cả người nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, một phương mấy chục mẫu lớn nhỏ bình đài vắt ngang ở hư không cuối cùng, tựa như thiên địa đứt gãy về sau thất lạc đảo hoang. Bốn phía mây mù lờ lờ, phía dưới chính là vạn trượng hư vô, phản phất một cước đạp sai, liền sẽ rơi vào vĩnh hằng tịch diệt. Tần Triều đứng vững thân hình, ánh mắt đảo qua bình đài bên dưới, trong lòng hơi trầm xuống, một đường trèo đi. Hắn sớm đã lưu ý bốn phía, lại từ đầu đến cuối chưa thể tìm được Lăng Thiên đại thế giới hạch tâm vị trí, phản phất cái kia duy trì thiên địa vận chuyển đầu mối, sớm đã ẩn nấp ở vô hình. Trên bình đài, loạn thạch đá lởm chởm, cỏ dại không sinh, chỉ có trung ương một tòa tàn tạ miếu thờ, lẻ loi trơ trọi đứng sững tại gian nan vất vả bên trong. Miếu thờ nửa sập, lương trụ sụp đổ, gạch ngói vụn đầy đất, lại lộ ra một cố khó nói lên lời cổ lao khí tức, phản phất nó đã ở đây đứng lặng ngàn năm vạn năm, mắt thấy qua vô số cường giả vất lạc, cũng chứng kiến qua vô số kiếm tâm vỡ vụn. Tần Chiêu chậm rãi tới gần, bước chân cực nhẹ, phản phất sợ quấy nhiễu ngủ say hồn linh. Trong miếu vắng vẻ, vô thần đàn, không hương hỏa, chỉ có một vật, một thanh cắm tại trong đống loạn thạch kiếm. Đó cũng không tầm thường binh khí. Nó toàn thân u ám, hình dạng và cấu tạo cổ quái, tự kiếm phi kiếm, như kích không phải kích, thân kiếm che kín vết nước, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn thành bụi. Nhưng chính là cái này rách nát chi vật, lại ẩn ẩn tản mát ra làm người sợ hãi cảm giác các bách, phản phất nó không phải bị cắm ở chỗ này, mà là lấy tự thân ý chí đinh vào đại địa, trấn áp cái gì không thể diễn tả tồn tại. Tần Triều con ngươi thu nhỏ lại, vô ý thức muốn vận chuyển thần mục, lấy linh thức nhìn trộm hắn chân dung. Nhưng mà ý niệm mới vừa nhuốm, chỗ sâu trong óc đống nhiên vang lên một tiếng bén nhọn cảnh cáo, như chuông vang liệt hùng, chấn động đến hắn thần hồn run lên. Ngay sau đó, một cỗ băng lanh trực giác như rắn độc quấn lên trong lòng, như hắn khăng khăng thăm dò, cái tiêu kiếm liền sẽ đống nhiên ra khỏi vỏ, từng tấc đâm vào hai mắt của hắn, đem hắn thần thức đóng đinh tại vĩnh hằng trong hắc ám. Hắn đống nhiên thu hồi tâm thần, thái dương đã chảy ra mồ hôi lạnh, đầu ngón tay có chút phát run. Cái kia tàn tạ chi vật, lặng im như chết, lại so ngàn vạn ra khỏi vỏ lợi kiếm càng làm cho người ta sợ đến vỡ mật. Cái này thứ đồ gì? Tần Triều không nhìn ra thứ gì liền bắt đầu hỏi đeo trên cổ giả chết thần. Tại tiếp thu được chung quanh an toàn nhắc nhở về sau, thần khởi ra tự phong hóa thành một đầu tiểu long tiếp tục chiếm cư tại Tần Triều trên cổ, cẩn thận quan sát bốn phía, ánh mắt quét đến cái kia rách nát kiến trúc cổ có chút co rụt lại. Chương 1076, tàn tạo ý chí chương 1076, tàn tạo ý chí Tần Triều nhìn qua thần rụt cổ lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác bộ dáng, nhịn không được nhếch miệng, cười khẽ một tiếng, sợ cái gì? Trôi này kiếm gãy dù sắc bén bức người, nhưng ký tức trầm ổn, cũng không sao động nhẹ ra, chỉ cần chúng ta không tùy tiện đụng vào. Như thế nào không duyên cớ đưa tới mầm hai bạn. Lời còn chưa dứt, thần lại giống nhìn một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, liếc mắt liếc nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy giọng mỉa mai cùng bất đắc dĩ. "Tiểu tử, ngươi thần thức bị phong, đầu óc cũng cùng theo phong a." Thần hư lạnh một tiếng, ngữ khí như xương lạnh phủ dày đất, mở to hai mắt nhìn xem những cái kia phế tích, kia thật là bình thường gạch đá có thể có khí tượng. Ngu xuẩn đến nhường người bật cười. Tần Chiêu khẽ giật mình, thuận thần ánh mắt nhìn lại, lúc này mới ngưng thần xem kỹ tòa kia đổ sụp hơn phân nửa miếu thờ. Đổ nát thê lương ở giữa, khói bụi chưa tán, cỏ hoang mạn sinh. Nhưng khi hắn bận mắt nhìn lại, cảm giác ánh mắt như rơi mây mù, phảng phất có một tầng vô hình sa màn bắt ngang trước mắt. Những cái kia gạch ngói nhìn như phổ thông, lại ẩn ẩn hiện ra nhỏ không thể thấy u quang, hình dáng mơ hồ, như thật như ảo, nhìn từ xa bất quá là rách nát khắp trốn di tích, chỉ khi nào ngưng thần phân biệt rõ ràng, ngược lại càng thêm nhìn không rõ ràng, phảng phất ánh mắt bị lực lượng nào đó lặng yên và mẹo, thôn phệ. Người ta cơ duyên không nhỏ, có thể đi đến nơi này, đã là thiên mệnh tập trung. Thần bỗng nhiên cười nhẹ, tiếng cười như gió đêm lướt qua rừng khô, mang theo vài phần thê lương cùng bộ cận, nhưng lớn hơn nữa cơ duyên cũng bổ không được căn cơ yếu đuối. Ngươi hiện tại huyền lực mất hết, thần thức lại bị phong ấn, liền nông nhất tầng đạo ngân đều nhìn không thấu, lại nói thế nào nhìn thấy trận tướng. Hắn dừng một chút, tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt đống nhiên chuyển thành trang nghiêm, ánh mắt như lao, thẳng tắp đâm về trong khu phế tích kia ương. Gió nổi, cuốn lên tàn trò, như giấy tiền vàng mà phất phới, giữa thiên địa phảng phất vang lên im ắng gào thét. Nếu ta đoán không sai, thần thanh âm trầm thấp như sấm, chậm rãi tại Tần Triều bên tai vang lên, cái kia phế tích chỗ sâu chiếm cứ, cũng không phải gì đó kiếm gãy, kia là Lăng Thiên đại giới ý chí hóa thân. Nói xác thực, là một sợi tàn khuyết không đầy đủ giới linh gánh chịu lấy một cái thế giới cuối cùng quật cường cùng không cam lòng. Hắn đưa tay chỉ hướng bốn phía tàn tạ miếu thờ hình dáng, đầu ngón tay khẽ run, phản phất chạm đến loại nào đó cấm kỵ. Mà những này nhìn như miếu thờ kiến trúc,
kỳ thực là hoàn vũ ý chí cụ tượng hóa tồn tại, là thiên đạo tự tay bày ra chấn áp chi trận, tên là Thiên La Cột Mốc biên giới. Bọn chúng lấy pháp tắc làm cơ sở, lấy thời không làm gạch, tầng tầng mây khốn, chỉ vì đem cái tiêm lịch thiên mà lên lăng thiên giới linh vĩnh thế chấn áp. Gió đông nhiên rừng, yên lặng như tờ. Đáng tiếc a. Thân thở dài một tiếng, trong mắt lướt qua một tia hiếm thấy kinh ý, lăng thiên đại giới dù cô treo một góc, cuối cùng nan địch hoàn vũ đại thế, nhưng nó thả gãy không còn, lấy tàn giới thân thể nghịch phạt thiên nói, lại ngạnh sinh sinh tại trong thiên la địa võng này sẽ ra một đạo vết nước, ngươi trông thấy cái kia nửa bên sụp đổ mái vòng sao. Đó chính là nó dùng cuối cùng ý chí, xô ra một đường sinh lộ. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, vẩy vào bức tường đổ phía trên, chiếu ra pha tạp quang ảnh, phản phất vô số vong hồn đang thì thầm. Tần Triều đứng run tại chỗ, trong lòng như gặp phải trọng kích, vừa rồi nhẹ nhõm sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại sâu tận xương thủy rung động cùng kính sợ. Mỗi lần ngưỡng vọng đều có thể nhìn thấy vận mệnh trường hà hùng vĩ, mà nó lại bị hoàn vũ ý chí khống chế, có can đảm đối với hắn dâng lên phản kháng dục vọng đều là ngoan nhân bên trong ngoan nhân, lúc trước hủy, hiện tại lăng thiên đại giới ý chí. Tần Triều có chút im lặng quan sát một lát, cẩn thận đi thẳng về phía trước. Chương 1078, Kiếm Khí Đám Mây. Chương 1078, Kiếm Khí Đám Mây. Tần Triều không nghĩ tới lĩnh hội cái này di thiên đại trận vậy mà cũng đối phá vỡ phong cấm có trợ giúp, đáng tiếc hoàn cảnh quá mức khắc liệt, chậm rãi rông dài đoán chừng còn không có lĩnh hội cái mấy phần cũng đã bị phanh thây xé xác, chỉ có thể tại dò đường bên trong lĩnh hội một hai. Đáng tiếc, cách nơi đây nơi nào còn có cơ hội như vậy. Theo hắn từng bước xâm nhập, trận pháp huyền ảo cũng như vẽ quyền từ triển. Trước mắt tòa này nhìn như tàn tạ không chịu nổi cổ trận, lại như vật sống hô hấp thổ nạp, đổ nát thê lương ở giữa ẩn có linh vận lưu chuyển, vết rách chỗ sâu sinh ra ánh sáng nhạt, như là huyết nhục tái sinh, chậm chạp lấp đầy. Mỗi một đạo bị lăng thiên ý chí xé rách đường vân, đều tại tịch diệt về sau lặng yên chủ sinh, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không thôi. Đây cũng không phải là đứng im cân bằng, mà là vĩnh viễn không ngừng nghỉ chém giết cùng chữa trị, là thiên địa ý chí ở giữa im ắng lại thảm thiết giằng co. Lăng thiên chi niệm như cuồng long xuyên vân, không ngừng xung kích trận nhãn hạch tâm, mà đại trận thì như cổ thụ vận dễ, lấy tuyên cổ chi mềm dai yên lặng tiếp nhận, lặng yên khép lại, cả hai bất phân thắng bại, mới tạo nên mảnh này quỷ dị mà quỷ quệ bình tĩnh. Tần Triều ngưng thần xem kỹ, mắt sáng như đuốc, tại rối loạn khí cơ bên trong cẩn thận thăm dò, rốt cục bắt được một tia quy luật, cái kia lăng thiên ý chí xâm nhập cũng không phải là không có kết cấu gì, mà là lần theo loại nào đó cổ lão nhịp, như thủy triều dao động, cách mỗi một lát liền sẽ làm sơ lui liễm. Hắn mượn cơ hội thôi diễn, không ngừng điều chỉnh tiến lên quy tích, như ngược dòng đi thuyền, tại như lưới đao ý niệm trong gió lốc gian nan ghé qua. Nhưng mỗi một lần né tránh không kịp, liền có vô hình lưỡi dao chém vào hồn phách, da thịt chưa phá, thần hồn đã đứt. Thương thế tầng tầng được ra, như xương lạnh che tâm, đau đớn sâu tận xương thủy, liền hô hấp đều mang dị sắc ngang ngái. Cũng chính là tại dạng này thỉnh thoảng phía dưới, tài năng theo cái kia vết nứt ở giữa nhìn thấy trận pháp này một chút tinh diệu, đã như thế cũng là được ích lợi không nhỏ. Thân ở trong cơ thể hắn phi nhanh như điện, kim quang lượn lờ, như thầy thuốc chấp châm, ngày đêm không thôi trải bớt kinh mạch, trấn áp ngoại xâm ý niệm. Mỗi một sợi hỗn loạn khí tức đều bị hắn cưỡng ép luyện hóa, mỗi một đạo thần thức vết rách đều tại ánh sáng nhạt bên trong chậm rãi khâu lại. Nhưng cái kia lăng tiên ý chí sao mà bá đạo, chỉ hoãn để ép chế, liền lại như giá hỏa phục nhiên, Tần Triều muốn dùng chân khí khôi phục đều lực có thua, làm cho thần mệt mỏi, tia sáng dần lộ ra ảm đạm. Tần Triều thân thể sớm đã che kín nhìn không thấy thương tích, trong lúc hành động, phản phất một tôn vết rách dày đặc ngọc tượng, lúc nào cũng có thể ầm vang vỡ vụn, chỉ có một đôi mắt, vẫn như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, ở trong vô biên hắc ám ngoan cường chiếu sáng con đường phía trước. Tần Triều thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong kinh mạch chảy xiết chân khí phản phất bị nhen lửa, lặng yên phát sinh thủy biến, cái kia cỗ tân sinh lực lượng như xuân tuyển phá băng, chậm rãi cọ rửa trải qua ma luyện gân cốt, làm hắn chấn động trong lòng, kinh hỉ như tinh hỏa chợt hiện. Nhưng mà cái này mừng rỡ chưa rơi xuống đất, bốn phía áp bách tựa như thiên sơn sụp đổ ép đến. Bước qua tầng kia mỏng như cánh ve bình chướng, phản phất xuyên qua giữa thiên địa một đạo vô hình cái nước, trước mắt đông nhiên triển khai cảnh tượng khiến người ngạt thở, một phương lăn lộn không ngớt đám mây thình lình treo tại hư không, hình như nở rộ gai sắt, từng chiếc gai nhọn trực chỉ thương khung, tựa như thiên khung bị xé nứt về sau ngưng kết vết thương. Cái kia đám mây cũng không phải là bình thường sương mù, mà là từ vô số lăng lệ kiếm khí xen lẫn quấn quanh mà thành, mỗi một đạo đều như hàn tình bắn ra, mang chặt đứt sơn hà quyết tuyệt, tại không trung tung hoành xuyên qua, vạch ra màu bạc trắng vết rách, phát ra bén nhọn chói tai hí lên. Tần Triều thân hình nhanh chóng tối lui, ống tay áo bị gặp thoáng qua kiếm phong gọt đi một góc, hóa thành cho bụi tung bay, mồ hôi lạnh lặng yên thẩm thấu lưng. Chương 1079, cưỡng ép mọi người. Chương 1079, cưỡng ép mọi người. Tần Triều nín hơi ngưng thần, mũi chân điểm nhẹ hư không, như yến lướt sóng, liên tiếp né tránh mấy đạo tập kích mà tới kiếm mang, vừa rồi ổn định thân hình. Nơi đây chính là trận nhãn vị trí, là cả tòa khốn trận mệnh mạch trung tâm, càng là lăng thiên ý chí ngưng tụ không tiêu tan nguồn gốc, cái kia cùng bạo kiếm ý chỗ sâu, phảng phất có một đôi băng lánh mắt, chính nhìn xuống kẻ xâm nhập, chậm đợi hắn bước vào vực sâu. Có Tần Triều cái này trẻ con miệng còn hôi sữa ở phía trước khiêng núi đao mưa kiếm, thân ấp ở hậu phương cũng không dám lỏng nửa sức lực, đầu ngón tay siết chặt góc áo, mi tâm vận thành một đạo hang sâu. Bốn phía sát cơ như mạng nhện dày đặc, có chút động tĩnh chính là vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, bên ngoài cái kia đinh thai nhức có quanh minh như thủy triều xuống yên tĩnh lại, phản phất thiên địa bỗng nhiên lắng lại. Thần trong lòng siết chặt, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, chỉ liếc mắt, liền ngơ ngẩn, trước mắt lơ lửng một đoàn quần quần không thôi kiếm khí đám mây, ngân mang như rắn du tẩu, phong duệ chi khí cắt tới gương mặt đau nhức, giống như ngàn vạn lưỡi dao trong hư không nói nhỏ hí lên. Cái kia đám mây xoay tròn không ngớt, hình như có sinh mệnh phun ra nuốt vào hàn quang, lại gọi người không dám nhìn thẳng. "Tiểu tử, ngươi nếu là hướng trong này sông, lão tử nhưng bảo hộ không được ngươi."
Tần Triều nhìn chằm chằm đoàn kia nổ tung giữ rằng kiếm khí, thanh âm khô khốc, hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn dù gần đây không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ phút này lưng cũng nổi lên một trận ý lạnh, phản phất có vô số băng lãnh cây kim thuận xương khe hở đâm vào đến. Hắn là thật muốn gặp một lần Lăng Thiên đại giới ý chí, nghe một chút cái kia vượt qua vạn cổ nói nhỏ, nhưng nếu muốn bắt mệnh đi đổi, chung quy là không nỡ. Hắn nghiêng đi đầu, cùng thần liếc nhau, cái nhìn kia bên trong ẩn giấu thiên ngôn bản ngữ, có căn dặn, có quyết tuyệt, còn có một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn điểm nhẹ một chút đầu, xoay người rời đi, bước chân gọn gàng mà linh hoạt, chưa từng quay đầu. Nhưng lại tại cái này chớp mắt, thiên địa đột biến. Ta chỗ này bao nhiêu năm chưa từng tới sinh linh, tiểu tử ngươi muốn chạy. Quát lạnh một tiếng từ kiếm khí đám mây chỗ sâu nổ vang, như cửu tiêu lôi đỉnh đánh xuống phàm trần. Lời còn chưa dứt, một đạo lăng lệ vô song khí tức đã xé rách hư không, tựa như cự mãng đằng không mà ra, lôi cuốn thấu xương hàn ý, nháy mắt cuốn lên Tần Triều thân eo. Hắn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị cái kia cố lực lượng không thể kháng cự hung hăng tún trong mây đoàn bên trong. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời, dư âm chưa tuyệt, tại chỗ đã giống tuyết. Thần ngây người tại chỗ, con ngươi kịch liệt co bảo, lòng bàn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Vừa rồi còn sóng vai mà đứng thân ảnh, bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn phong lướt qua bên hai, cuốn lên vài miếng lá khô, dị rào rơi xuống đất, phảng phất chưa từng tồn tại. Tần Triều trơ mắt nhìn xem mình bị cuồng bạo khí lưu lôi cuốn, như một mảnh lá khô cuốn về phía cái kia từ ngàn vạn kiếm khí xen lẫn mà thành tử vong vòng xoáy, kia nơi nào là kiếm khí, rõ ràng là một đài từ hàn quang đúc thành với say thịt, mỗi một sợi phong mang đều tại không trung hí lên, cắt đứt không khí, xé rách không gian, phát ra giận người rít lên. Hắn vừa muốn gầm thét lên tiếng, chửi mắng cái này vô tình cạm bẫy, nhưng tiếng nói chưa lên, một cô băng lãnh sắc bén khí kình tựa như kìm sắt phong bế miệng của hắn. Ngay sau đó, so lúc trước mãnh liệt mấy lần kiếm khí như mưa to xuyên qua thân thể, phản phất ngàn vạn cây lung đỏ cường châm theo toàn thân đồng thời đâm xuyên, cảm giác đau giống như là biển gầm phá tan thần trí con đê. Đây không phải là phổ thông đau đớn, mà là đem huyết đục từng tấc ép thành một mịn, đem xương cốt từng khúc chặt đứt cực hạn cực hình. Thần kinh của hắn đang thét lên, linh hồn đang run rẩy, bản năng như là dã thú gầm thét thoát đi, nhưng hắn rõ ràng, cho dù bây giờ sức khôi phục đã viễn siêu lúc trước, có thể tại gãy chi chủ sinh, tạng phủ nặng ngưng, nhưng tại mảnh này kiếm khí trong gió lốc, như thật bị triệt để vỡ nát thành bụi, liền nguyên thần đều sẽ bị chạm diệt thành hư vô, lại không trùng sinh cơ hội. Chương 1080, Hoa Phúc Tương Y đi chương 1080, Hoa Phúc Tương Y đi sau một khắc, cái kia như thiên khung sụp đổ cuốn tới kiếm khí dòng lũ, lại tại chạm đến Tần Triều nhục thân nháy mắt tao ngộ trước nay chưa từng có chống cự. Cái kia từng đạo lăng lệ vô song, đủ để chặt đứt núi cao phong mang, phản phất đụng vào một tầng vô hình lại cứng cỏi đến cực điểm bình chướng, kia là sâu thực với hắn huyết nhục trong xương tủy cổ lao phong cấm, như là ẩn nút ngàn năm cây mạch, tại giữa làn danh sinh tử bỗng nhiên thức tỉnh. Tần Triều thân thể tựa như bị bóc đi sắc ngoài tôm bóc vỏ, gân mạch lộ ra, da thịt xoay tròn, tung tùm mạch cốt như ẩn như hiện, nhưng lại tại cái này gần như chôn vùi tàn khu bên trong, cái kia phong cấm chi lực lại như ngược dòng chi hỏa, gắt gao chống lên cuối cùng một đạo mệnh môn. Xuyên qua cái kia phiến phủ đầy sát cơ kiếm khí đám mây, nhưng mà trong khoảnh khắc, lại phảng phất giống như trải qua luân hồi. Làm Tần Triều rốt cục từ trong huyết vụ hiện hiện, quanh thân sớm đã không giống hình người, chỉ có một bộ toàn thân tinh hồng, tơ máu quấn quanh hình dáng vẫn còn tồn tại. Nhưng mà quỷ dị chính là, cứ việc huyết nhục tận nước, lại không một giọt máu tươi nhỏ xuống, kia là hắn lấy còn sót lại ý niệm cưỡng ép ngưng không kết quả, mỗi một tấc vân da đều tại ý chí thúc đẩy khép kín như sát, phảng phất toàn bộ thân hình đều hóa thành trầm mặc tế đàn, thờ phụng không chịu dập tắt sinh chi hỏa diễm. Hắn run rẩy hai đầu gối quỳ xuống đất, trong cổ họng phát ra như dã thu gầm nhẹ, lập tức bắt đầu chữa trị cái kia vỡ vụn không chịu nổi thể xác. Huyết nhục như xuân dây leo trèo vết tường, chậm rãi từ trên xương cốt sinh sôi lan tràn, hư thối tổ chức rút đi, tân sinh ra thịt phát ra ánh sáng nhạt, cả người theo một bộ đẫm máu hài cốt, dần dần tái tạo là nhân hình. Một khắc này, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười khàn giọng như xé vải, mang sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng tấu xương hận ý, nghi đoạt xá. Muốn cướp thân thể của ta. A, không nghĩ tới ngươi tên khốn này, ngược lại thay ta phá vỡ ràng buộc, đã cứu ta một mạng. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn mang xé rách hư không, lăng lệ kiếm khí trực chỉ mi tâm, lơ lửng ở trên trán ba tấc, phong duệ chi khí đã cắt vào da thịt, một sợi huyết châu chậm rãi trượt xuống, nhưng như cũ chưa thể chém xuống. Tần Triều nhìn chăm chú cái kia gần trong gang tấc mũi kiếm, ánh mắt bình tĩnh đến gần như lạnh lùng. Hắn biết, kiếm này sẽ không chân chính rơi xuống, giấu tại thái vi huyền tình chỗ sâu cái kia đạo ngoại lai ý chí, ngấp nghé hắn thể xác đã lâu, như thế nào lại tại sắp đắc thủ lúc đem hắn hủy đi. Nó cần chính là hoàn chỉnh vật chứa, mà không phải một bộ thi thể. Chỉ là, cái này phong cấm độ cứng viễn siêu dự đoán, mà ngay cả loại kia cấp độ lực lượng đều không thể triệt để tan rã. Tần Triều nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, trong lòng thầm than, may mắn lúc trước chưa từng một mực ỷ lại ngoại lực ép buộc, nếu không đời này chỉ sợ thật muốn biến thành người khác áo cưới. Chắc ta, hôm nay chém vào chết ta coi như ta thua. Tần Triều lúc này có chỗ dựa cũng phách lối. Kiếm khí chậm rãi thu hồi, một đạo nặng nề phảng phất là từ kim khí va chạm mà ra thanh âm truyền đến. Nếu như đưa ra tay ta nhất định có thể đem ngươi tính cả cái này vỡ vụn thế giới cùng nhau chém vỡ. Tần Triều cùng thần mặc dù suy đoán vô số lần thể nội cái này phong cấm tồn tại, nhưng là lần thứ nhất chân thực nghe tới xác định tin tức, trầm mặc một lát thu hồi trước đó phách lối thái độ cẩn thận mà hỏi. Xin hỏi tôn giả bắt ta tiến đến cần làm chuyện gì? Chỉ là phát giác được trong cơ thể ngươi một chút dị dạng, hiện tại đã xem hết, ngươi có thể đi. Tần Triều không có lộ ra nửa điểm vẻ không vui, mà là tiếp tục hỏi. Xin hỏi có thể có nhanh chóng cởi ra cái này phong tỏa phương pháp?
Lòng tham không đủ, ngươi không phải đã luyện hóa một bộ phận, ngươi cái này số phận chỉ sợ hoàn vũ bên trong cũng không nhiều thấy, nếu là ta không có thân hãm nhà tù ngược lại là có thể giúp ngươi phá bỡ, chỉ là coi như ta cùng quan hệ của nó hẳn là càng thân cận một điểm, ta sẽ không giúp ngươi. Chương 1081, ngay tại chỗ vì lao chương 1081, ngay tại chỗ vì lao Tần Triều nghe xong Lăng Tiên đại giới ý chí cái kia trầm thấp mà lời nói lạnh như băng, mi tâm khóa chặt, phản phất một đạo vô hình khe danh bắt ngang ở trên trán. Hắn ánh mắt hơi liễm, trong lòng nổi sóng chập trùng, như thế siêu nhiên tồn tại, lại sẽ đích thân hiện thân cùng chính mình đối thoại, trong đó tất có thâm ý nhưng mà đối phương đã ngậm miệng không nói, hắn dù có muôn vàng nghi hoặc, cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Trầm mặc như sương đêm tràn ngập một lát, hắn cuối cùng là trầm giọng mở miệng, thanh âm trầm nhưng từng chữ như đinh, đã tôn giả không muốn nhiều lời, tại hạ tử không dám cư cầu. Chỉ là trước khi chuẩn bị đi, còn có hỏi một chút quanh quẩn trong lòng, cái này Lăng Thiên đại giới, sơn hà cô quạng, linh khí mỏng manh, tài nguyên gần như tại không, làm sao lại hội tụ như thế đông đảo cường giả chiếm cứ nơi này? Hẳn là ở trong đó có huyền cơ khác. Tiếng nói vừa ra, thiên điệu đống nhiên yên tĩnh, phản phất liền gió đều nín thở. Lăng Thiên đại giới ý chí thanh âm lại lần nữa vang lên, cũng đã không còn lúc trước đạm mạc, mà là lôi cuốn đun tùn hàn ý, như vạn năm huyền băng vỡ ra khe hở, lộ ra thấu xương tức giận, ngươi cho rằng thật sự là không có tài nguyên sao? Nó dừng một chút, ngữ khí đột nhiên cất cao, như lôi đỉnh lăn qua hư không, ngươi giờ phút này lập chi địa, tòa này bao phủ cản không đại trận, chính là lấy toàn bộ thế giới bản nguyên làm đuổi, từng giờ từng phút rút ra cô độc mà thành. Sông núi vì đó sụp đổ, giang hải vì đó khô cạn, ngàn tỷ sinh linh khí vận đều bị ép làm bụi bặm, chỉ vì thành tựu cái kia một người dạ tâm. Thanh âm bỗng trầm thấp xuống dưới, mang theo vài phần mỏi mệt cùng bi thương, nếu không phải ta lấy còn sót lại ý chí không ngừng ăn mòn, phá hư trận cơ, khiến cho từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn, đợi đến đại trận triệt để thành hình ngày, chính là cái này Lăng Tiên đại giới triệt để vỡ vụn thời điểm, đến lúc đó cả phiến thiên địa đều đem hóa thành hoàn vũ trong tay một viên chiến lợi phẩm, theo hắn chinh phạt chư giới, máu nhuộm tinh hà. Một trận tĩnh mịch về sau, ý chí đó cười lạnh một tiếng, kinh miệt bên trong sen lẫn vô tận niệm ai, đến nỗi trong mắt người những cái kia dù đang bốn phía cứng giả. Thử, bất quá là một đám nghe được mùi máu tươi kền kền thôi. Như toàn tại ta cùng cái kia tên điên chém giết về sau, nhặt chút cặn bã cho tàn kéo dài hơi tàn. Bọn hắn không biết trận tướng, cũng không xứng biết được. Lời nói kết thúc, hư không rung động, Tần Triều lại bị một đạo kiếm khí vòng quanh đưa ra kiếm khí đám mây. Thân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tần Triều lông tóc không hao tổn lại vọt ra rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ là bộ quần áo này giống như đổi, hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian xông lên. Tiểu tử ngươi sẽ không bị Lăng Tiên ý chí khi dễ a? Tần Triều không cao hứng chỉ vào kiếm khí đám mây nói với thần. Nói nhảm nữa đem ngươi ném vào tắm rửa. Lăng Tiên ý chí đem Tần Triều đưa tiễn về sau, thiên địa phảng phất đống nhiên nghẹn nào, cái kia bao phủ vạn cổ mênh mông đại trận cũng theo đó yên lặng, như là một đầu ẩn nút cự thú viễn cổ chậm rãi đóng lại hai mắt. Nguyên bản xé rách hư không, duệ không thể đỡ khí tức bén nhọn giống như thủy triều thối lui. Toàn bộ thế giới chi đỉnh cảm giác gáp bách đông như lòng, liền không khí đều trở nên mềm mại mấy phần, phản phất kéo căng ngàn năm giây cung rốt cục được đến một lát buông lỏng, dư âm lượn lờ, quanh quẩn tại vô hình màn trời ở giữa. Tứ phương bát hoang, vô số ẩn nấp tại tuế nguyệt chỗ sâu lao ra hỏa đống nhiên giật mình, cái kia cố làm bọn hắn đêm không thể say giấc, hồn sợ thần động phong mang lại đột nhiên trừ khử. Bọn hắn nhao nhao tự bế quan trong động phủ nô ra thần thức, ra mua ánh mắt xuyên thấu biển mây, ngắm nhìn chân trời còn sót lại một tia gợn sóng. Có người trụ trượng đứng ở đỉnh núi, tóc trắng ở trong gió khẽ run. Có người ngồi xếp bằng đại sen, trong mắt kim quang chấp hiện không chừng, càng có chút chỉ dám sốc lên mật thất một góc, tham dò một lát liền cấp tốc lùi về, chỉ sợ kinh động không biết biến số. Chương 1082, thập giới nhập thế chương 1082, thập giới nhập thế người vây xem trong lòng kinh nghi không chừng, lại không người dám chân chính bước ra xảo huyệt quá xa. Dù sao, phương thiên địa này sớm đã bấp bên, dưới chân sơn hà nhìn như vững chắc, kỳ thực như miếng băng mỏng che uyên, có chút dị động liền có thể sụp đổ là úp. Lăng Thiên ý chí đứng lặng hư không, đưa mắt nhìn Tần Triều đi xa bóng lưng dần dần tan rã tại mênh mông trong hoàng hôn, trong lòng lướt qua một trận khó nói lên lời điều hiệu. Gió như nói nhỏ, cuốn lên mây tản như nát lụa phiêu linh, phản phất thiên địa cũng tại vì cái kia đoạn trôn vùi quá khứ mặc niệm. Năm đó, Hoàn Vũ ý chí như cự thú há miệng, muốn đem nguyên sơ đại lục triệt để luyện hóa, thôn phệ hắn bản nguyên lấy thành tựu độc tôn chi cục. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên sơ chi mâu ánh mắt quyết tuyệt, không lùi mà tiến tới, lấy vô thượng đại nguyện chiết xuất bản thân, đem bản nguyên chi lực phân làm 10 đạo quang lưu, hóa thành thập phương thế giới, chống ra một phương tân sinh trật tự mái vòm. Cái kia xé rách tự thân mấy mắt, thiên địa nghẹn nào, thời không ngưng trệ, phản phất liền bánh xe số mệnh cũng theo đó rung động. Nhưng mà, đến tột cùng là xúc phạm hoàn vũ chỗ sâu không thể nói cấm kỵ, còn là nàng sớm đã thấy rõ kết cục, tận lực lưu lại một đường biến số, thứ 10 phương thế giới cuối cùng chưa thể viên mãn thành hình, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn chưa mở hư vô chi địa, như một đạo chưa lành vết sẹo bắt ngang tại chư giới kẽ hở ở giữa. Thập phương thế giới dù riêng phần mình độc lập, sơn hà dị vực, pháp tắc khác đường, nhưng từ nơi sâu xa, vẫn có một sợi như sợi tơ liên hệ chưa từng đoạn tuyệt. Đó chính là từ giới thứ 10 biến thành hỗn độn, nó như là huyết mạch tiềm hành tại vạn giới phía dưới, lặng yên duy trì lấy nguyên bản đồng nguyên của mình. Nó bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, tựa như ngủ say mạch đập, tại trong yên tĩnh chờ đợi cái nào đó thời khắc đem hắn tỉnh lại. Bây giờ, Lăng Thiên ý chí quan sát nhân tộc cương vực, trong lòng gợn sóng có bình. Cái kia vốn nên quy về hư vô hỗn độn chi hạch, lại chưa theo thiên địa lưu chuyển mà tiêu tán, ngược lại lặng yên trốn vào một nhân tộc thân thể. Hắn chưa từng ngờ tới, giới thứ 10 xuất thế cũng không phải là lấy thiên địa mở chi tư giáng lâm, mà là lấy ký sinh thái độ, ẩn nút tại huyết nhục phàm thai bên trong. Cái này nhân tộc thân ảnh dần dần từng bước đi đến, lại phảng phất mang trên lưng toàn bộ chôn vùi thế giới trọng lượng, như là một hạt tinh hỏa, nhóm lửa yên lặng vạn cổ số mệnh đêm dài. Hừ. Lăng Thiên ý chí quay đầu, chính mình còn thân hãm nhà tù, có thể chỉ điểm hai câu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tần Chiêu cùng thần đứng yên tại chỗ, vẫn chưa nóng lòng rời đi. Lăng Thiên đại giới vừa rồi cái kia kinh thiên động địa dị động, như là trong đêm tối phong hỏa, đã sớm đem bốn phương tám hướng ánh mắt dẫn đi qua. Giờ phút này ngoại giới hẳn là gió nổi mây phun, thế lực khắp nơi như chim ưng xoay quanh, nhìn chằm chằm. Bọn hắn chỉ có thể ẩn nhẫn ẩn nút, chậm đợi cái kêu nào náo động thủy triều dần dần tối lui, đợi cho người vây xem sinh lòng ngủ rũ, nhao nhao tán đi lúc, lại như mũi tên, thừa thế xông lên sông ra trùng đây. Tần Chiêu mi tâm cao lại, suy nghĩ như loạn mây cuộn cuộn. Trong đầu hắn hiện ra từng vị từng gặp gỡ bất ngờ hoàn vũ cường giả tối đỉnh, những cái kia chấp trường phát tắc, đạp nát tinh hà tồn tại, lại đều không ngoại lệ bị cái kia vô hình vô tướng hoàn vũ ý chí lặng yên tính toán tất cả những thứ này tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là sớm có dự mưu bố cục. Ý chí đó tựa hồ quyết tâm muốn đem toàn bộ hoàn vũ luyện hóa thành bản thân lô đỉnh, dùng vạn linh làm tuổi, lúc thành không thể diễn tả trung cực trật tự. Nếu không, như thế nào lại đem nhiều như vậy người có thể dùng được đều cầm tù? Bây giờ chính vào vận mệnh trường hà sôi trào mãnh liệt chiều cường kỳ hạn, nguyên thế giới bản nguyên dung chuyển, không gian như gỗ mục thủng trăm ngàn lỗ, tựa như một tấm rách nát lưới đánh cá, ngăn không được vượt ngoại cổ thần lặng yên thẩm thấu. Những cái kia đến từ hỗn độn chỗ sâu cổ lão tồn tại, chính mượn cơ hội chui vào, như độc đẳng quấn quanh đại thụ, y mắng ăn mòn thế giới căn cơ. Chương 1083, trước đây hứa hẹn chương 1083, trước đây hứa hẹn Tần Triệu bước ra một bước, dưới chân trận văn như lưu ly vỡ vụn, tầng tầng vỡ vụn, cái kia nguyên bản biến ảo khó lường, lưu chuyển lên tinh huy cùng lôi quang cổ lão chất pháp, lại ở trong nháy mắt hóa thành một tòa sụp đổ thần miếu tàn ảnh. Giữa tường đổ, cột đá đứt gãy, phù điêu chóc từng mảng, phản phất tăng cung phụ qua thiên địa thần chỉ thánh điện, bây giờ chỉ còn hoang vu cùng tịch mịch. Hắn chậm rãi ngoái nhìn, ánh mắt xuyên qua khói bụi, rơi tại trong đống loạn thạch trôi này, nửa chôn ở thổ kiếm gãy bên trên, thân kiếm che kín vết rách, lại vẫn lộ ra một tia bất khuất hàn mang, như là ngủ say anh linh, chậm đợi lại thấy ánh mặt trời. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm theo gió tung bay, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể nhặt lại phong mang, thoát khốn mà ra. Si Dạ đứng ở ẩn tàng trung ương trận pháp, tay áo khẽ nhếch, thần sắc trầm tĩnh như nước. Nàng trông coi cái này mấy trăm tên người sống sót, tựa như hộ tổ chi phượng, không từng có mảy may lười biếng. Khi nhìn thấy Tần Triều cùng thần bình an trở về, nàng căng cứng lông mi rốt cục giãn ra, khóe môi hiện lên một vòng như chút được gánh nặng cười yếu ớt. Không có một lát chần chờ, nàng vất tay ra hiệu đám người lên đường, lập tức cùng hai người sóng vai mà đi, lặng yên rời đi mảnh này tên là Lăng Thiên đại giới. Trong hư không, ngôi sao thưa thớt, thiên địa thương mang. Si Dạ ngắm nhìn bốn phía, lông mày cau lại, ngữ khí mang theo vài phần kinh thường, cái này Lăng Thiên đại giới, cằn cỗi đến như là xương khô, phóng tầm mắt nhìn tới, liền khối ra dáng linh mạch tìm khắp không đến, đừng nói gì đến thiên tài địa bảo. Thân lưới biếng tựa tại một bên, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, cười nhạo nói, "Hừ, những lao già kia từng cái tránh ở trên bầu trời, rụt đầu như rùa, đồ tốt sớm bị bọn hắn vơ vét sạch sẽ, còn có thể lưu cho chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt." Hai người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói xen lẫn niệm ai cùng kinh thường, phản phất tại phê bình một tòa sớm đã mục nát cựu đô triều. Tần Triều nghe được lắc đầu bật cười, đưa tay không nhẹ không nặng vỗ vỗ thần đầu. Giờ phút này thần chính mượn trong trận pháp chứng kiến hết thảy, tại sĩ dạ trước mặt sinh động như thật nói khoác chính mình như thế nào tung hoành cổ kim, khoé động càn khôn, nói đến thiên hoa loạn truy, kia lửa tung tóe. Một tát này đánh cho hắn một cái lảo đảo, vảy rồng khẽ run, thái dương lóe ra mấy điểm màu vàng hỏa hoa, giống như là tức giận, lại giống là xấu hổ. Được rồi, Tần Triều nhíu mày, ngươi đều phục sinh bao lâu rồi? Tiêu sái cũng tiêu sái đủ rồi, là thời điểm nên trở về thực hiện lời hứa ban đầu. Thần sững sờ, mắt rồng bên trong hiện lên một tia mờ mịt, gãi gãi đầu, phảng phất tại ký ức chỗ sâu tìm kiếm cái gì. Đông nhiên, hắn đông nhiên vỗ chán một cái, long chảo rơi xuống lúc lại kích thích một vòng gợn sóng sóng năng lượng văn, đôn đốt rung động. Ai nha? Hắn ảo não gầm nhẹ, đám kia rát rưởi, kém chút đem bọn hắn cho quên. Còn ra hạn khế ước, nói xong muốn dẫn bọn hắn quay về nhân gian. Lời còn chưa dứt, hắn đã thu liễm vui cười, thần sắc nghiêm nghị. Chỉ thấy hắn ngửa đầu thét dài, âm thanh chấn hư không, xuyên qua hạm ở trong miệng hắn hóa thành một đạo lưu quang, bị một ngụm nuốt vào, phảng phất thôn tính tinh hà. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân thể tăng gọn, vảy rồng rặng rỡ, hai cánh triển khai che đậy tinh dã, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí tức, tựa như từ biển cổ thức tỉnh cự thần. Hắn khẽ quát một tiếng, "Đi!" Liền mang theo Tần Triều cùng Xí Dạ, phá vỡ hư không, hướng nhân tộc cương vực phương hướng mau chóng đuổi theo, sau lưng là dần dần biến mất Lăng Thiên tàn ảnh. Phía trước là phong hỏa chưa tắt nhân gian cố thổ. Tại vũ trụ liên minh chấn thủ phụ tụ lúc này nhìn xem trước đó không lâu tin tức truyền đến cho mày, làm nhân tộc hiện có lớn tuổi nhất khí giả cảnh một trong, lúc trước người lựa chọn phương thiên địa này là có nguyên nhân, trừ tài nguyên vừa phải sẽ không khiến cho thần tộc ngấp nghé bên ngoài, còn có một chút nơi bí ẩn ẩn giấu cơ duyên không nhỏ. Chương 1084, truyền thừa dị động chương 1084, truyền thừa dị động từ khi đại thế giáng lâm, thiên địa khí cơ quần quận như sôi, hoàn vũ chấn động, phản phất một hồ tịnh thủy bỗng nhiên bị tự thạch đánh tan, gợn sóng tầng tầng quét tán, càn quét bát hoang. Đứng núi chịu sào, chính là cái kia mấy phương cổ lão mà mênh mông đại thế giới, bọn chúng như tinh thần chi hạch, tình tiên mà đứng, gánh chịu lấy vô số văn minh mệnh mạch. May mà các đại thần tộc nội tình thâm hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp, rất nhiều mệnh tôn, đạo quân đích thân tới bên dưới, bày ra cấm chế dày đặc cùng trận văn, kim quang ngang qua tinh hà, thần liên qua thiết cùng, mới miễn cưỡng ổn định thế cục, làm đại thế giới bốn phía không đến mức lâm vào triệt để hỗn loạn. Nhưng mà, rời xa hạch tâm nơi biên giới, lại sớm đã bấp bênh, loạn tượng bộc phát. Nhân tộc ở vũ trụ biên giới, dù bởi vì vị trí xa xôi, không bị hồn ngục hai ương dòng lũ chính diện tốt vệ, cũng không biến thành khu trọng hại, nhưng dư ba như đêm lạnh âm vòng, lặng yên thẩm thấu, khiến thiên địa linh khí sao động bất an, tinh quỹ chết đi, rất nhiều tiểu thiên thế giới liên tiếp sụp đổ, hóa thành hư vô bụi bặm. Càng làm cho người ta lo lắng chính là, từ vực ngoại dị lực xé rách hư không, giống như thủy triều tràn vào đến nay, mảnh này nguyên bản yên tĩnh nơi hẻo lánh ngược lại thành phong ba sóng ngầm tiền tuyến. Quỷ dị khói đen từ trong khe hở chạy ra, lôi cuốn không biết tên nói nhỏ cùng tà ý, dị hình ma ảnh tiềm hành tại tinh nguyên ở giữa, lặng yên không một tiếng động ăn mòn sinh mệnh nguyên mạch. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, liền xa xôi nhất thu thập đứng cũng liên tiếp mất liên lạc, hài cốt trôi nổi tại tĩnh mịch trong tinh không, như là trầm mặc tố cáo. May mắn, vũ trụ liên minh đối với này sớm có cảnh giác. Đối mặt không biết uy hiếp, bọn hắn vẫn chưa ham muốn trước mắt tài nguyên mà tùy tiện mở rộng, mà là khai thác cực kỳ thận trọng tư thái, cho dù phát hiện linh quang phi nhiêu, tinh lục giàu có chi địa, cũng bèn bèn thiết lập tự động hóa tài nguyên trong thu thập tâm, nghiêm cấm đại quy mô di dân định cư. Cử động lần này dù chỉ hoãn phát triển bộ pháp, lại cực lớn giảm bớt phòng thủ áp lực, tránh binh lực phân tán, được cái này mất cái khác khốn cùng. Cùng lúc đó, từng đám nhân tộc cao thủ hàng đầu đứng ra, hoặc ngự kiếm ghé qua tinh hải, hoặc kết trận trấn thủ yếu đạo, ngày đêm tuần tra tại hư không kẽ nứt ở giữa. Trong bọn họ có tóc trắng xóa lao giả, tay cầm sách cổ thôi diễn thiên cơ, cũng có niên thiếu sắc bén chiến tướng, một thương pha không, chạm diệt thai hỏa ngàn vạn. Chính là bọn này điên lặng buôn tẩu sống lưng, lấy thân thể máu thịt xây lên phòng tuyến, mới khiến nhân tộc cương vực chưa ở trong gió lốc là út. Cho đến mệnh giả cảnh cường giả lần lượt giáng lâm, tại vũ trụ biên giới bày ra thiên nhan giám trận, lấy vô thượng thần thức bao phủ trăm triệu dặm hư không, giám sát mỗi một tia dị thường ba động, thế cục vừa rồi từ từ bình ổn. Nhưng dù cho như thế, vẫn thỉnh thoảng có linh tinh dị biến nổi lên, nơi nào đó chạm giám sát tín hiệu đột nhiên đoạn, nào đó khỏa hoàng tinh không hiểu tự cháy, hoặc là nào đó chi đội tuần tra tại trong thông tin lưu lại cuối cùng một tiếng kinh hô liền trở về tại yên lặng. Đêm trưa chân chính an bình, gió còn tại gầm nhẹ. Cái kia xa xôi sâu trong bóng tối, phảng phất có vô số ánh mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú mảnh này chưa luân hãm tịnh thổ. Tại ngoại giới xem ra, nhân tộc cương vực vẫn như cũ như mênh mông tinh hải bên trong một chiếc thuyền con, mặt ngoài bình tĩnh không lay động, ngôi sao luân chuyển, vạn bang an khang. Nhưng mà tại mảnh này nhìn như an bình dưới bầu trời, vũ trụ liên minh nghị hội lại như là phong bạo trong mắt hải đăng, ngày đêm không thôi ứng đối vô số theo bốn phương tám hướng vọt tới nguy cơ ám lưu. Thảo luận chính sự đại điện chỗ sâu, quan văn sen lẫn quyết sách trên trận đồ, ánh đỏ chớp liên tiếp, báo động như nước thủy triều, mỗi một đạo đều dẫn động tới ngàn tỷ sinh linh vận mệnh. Mỗi ngày phân biệt, nghiên phán, điều hành chuyện ngoại ý muốn lấy ngàn mà tính, theo biên giới tinh vực dị tượng ba động, đến di tích cổ xưa đột nhiên thức tỉnh, đều cần cẩn thận thăm dò, cực kỳ thận trọng. Càng làm cho người ta lo lắng chính là, toàn bộ trong liên minh có thể phá mệnh giả chi cảnh cường giả tuyệt đỉnh nhưng mà giải rác mấy vị, trong đó lại có mấy người bị trưởng kỳ phái trú tại hoàn vũ biên giới, trấn thủ tinh môn, tuần tra hư không kẽ nước, để phòng được ngoại thai họa lặng yên thẩm thấu. Cấp cao chiến lược như hiếm thấy ngôi sao, có thể đếm được trên đầu ngón tay, động một tí rút dây động rừng. Nguyên nhân chính là như thế. Là mới nhất mật báo như đêm lạnh như kinh lôi chuyển đến hạch tâm, biểu hiện có hư hư thực thực cao duy kẻ chui vào đã đột phá ba lớp phong ấn, lặng yên chui vào nội vực tinh hệ lúc, nghị hội cao tầng rốt cục thần sắc đột biến. Trải qua ngắn ngủi lại ngưng trọng cân nhắc, một đạo màu vàng chỉ lệnh tự nghị sẽ thánh điện chậm rãi dâng lên, xuyên thấu tầng tầng không gian bình chướng, thẳng đến xa xôi hư cảnh. Vị kia vốn tại U Minh tinh nguyên chỗ sâu truy tung vực ngoại bóng tối tuân giả, đứng trước tại vỡ vụn tinh hoàn phía trên, áo bào đen phần phật, ánh mắt như điện, bỗng nhiên ngẩng đầu, hình như có nhận thấy. Trong tay hắn còn sót lại manh mối chưa đoạn tận, nhưng sứ mệnh trước mắt, không dung chần chờ. Khẽ than thở một tiếng tản vào tinh gió, thân ảnh liền hóa thành một đạo xuyên qua vũ trụ lưu quang, ngược dòng mà bể, nhân tộc phòng tuyến cuối cùng lại lần nữa kéo căng. Nơi truyền thừa xuất hiện dị động. Chương 1085, thần tộc tàn ảnh chương 1085, thần tộc tàn ảnh phụ tụ quanh thân phủ quang lưu chuyển, từng đạo cổ lao trận văn như long xà du tẩu, tại hắn bên ngoài thần sen lẫn thành lưới, ẩn ẩn lộ ra mênh mông mà khí tức thần bí. Hắn dậm chân tại trong hư không, thân hình như điện cấp đi, những nơi đi qua, phong lôi kích đãng, chặt đường chi vật chưa chạm đến liền đã vỡ nát thành bụi, hóa thành điểm điểm tinh mảnh tiêu tán ở u ám màn trời ở giữa. Gần đây thiên địa rung chuyển, ngoại vực chi lực như nước thủy triều thẩm đấu, không gian bích lũy yếu ớt không chịu nổi, tùy tiện không dám mở ra thông đạo, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn động được ngoại thai họa xâm nhập, một khi trong hư không tao ngộ biến cố, tuy là khí giả cảnh cường giả cũng khó thoát vẫn lạc chi ách. Mục đích chuyến đi này chính là nhân tộc trong miệng nơi truyền thừa. Cho dù phụ tụ tu hành nhiều năm, tâm cảnh như không hề bận tâm, giờ phút này hai đầu lông mày vẫn lướt qua một tia khó mà phát giác nghiêm trọng. Chỗ kia cũng không phải là nhân tộc sở kiến, cũng không phải phàm tục có khả năng thăm dò. Vạn năm trước đó, thiên địa dị tượng nổi lên, một tòa mênh mông phong ấn từ trong hư không trống rỗng ngưng tụ, hắn hình nguy nga như sao nhạc, hắn thế trầm ngưng như thái sơ. Lúc đó may mắn mắt thấy toàn bộ quá trình nhân tộc tiền bối từng nói, phong ấn sơ thành lúc, thiên khung vỡ ra một cái khe, vô số thần tộc hình ảnh từ trong đó trào lên mà ra, hoặc chấp thần khí đứng ở đỉnh mây, hoặc nói nhỏ tại tinh hà bên mở, quang ảnh đan sen, phản phất giống như viễn cổ kỷ nguyên tàn mộng tái hiện. Từ đó về sau, nhân tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy thân thể máu thịt dò đường, lấy tính mệnh làm đại giá phá trướng, trải qua ngàn năm mới miễn cưỡng mở ra một đầu có thể thông làm được đường đi. Cái kia trên đường đi, trông hài cốt tích như núi, hồn phách không tiêu tan, đến nay vẫn có gào thét quanh quẩn ở trong gió. Mà cái kia phiến được mệnh danh là nơi truyền thừa cấm vực, cũng bởi vậy bị kín một tầng thần thánh cùng hung hiểm cùng tồn tại mạng che mặt, đã là thông hướng siêu thoát cầu thang, cũng là thôn phệ cường giả vực sâu. Phu tụ nhìn qua phía trước càng thêm sương mù dày đặc, trong lòng im lặng, lần này dị động sợ là giữ nhiều lành ít ta. Mấy ngày trước, làm tuần tra sứ điều khiển lưu quang phi toa lướt qua nơi truyền thừa biên giới lúc, thiên khung chỗ sâu đông nhiên nổi lên một tia cực nhỏ gợn sóng, kia là một đạo cơ hồ khó mà phát giác tàn ảnh, như là vỡ vụn trong mặt gương phản chiếu ra viễn cổ hình dáng, mơ hồ phát họa ra thần tộc đặc thù huyền văn cùng cánh chim. Cái bóng kia thoáng qua liền mất, phản phất chỉ là gió phất qua hư không một sợi ảo giác, lại làm cho tuần sát sứ trong lòng đột nhiên siết chặt. Nơi truyền thừa vốn nên ẩn nấp tại cựu trọng hư bên phía dưới, chỉ có thông qua rắc rối phức tạp tinh quỹ mật đường mới có thể thấy được một tia cửa vào, bây giờ lại tại ngoại giới hiển lộ ra dấu vết để lại, đúng là trước nay chưa từng có. Mấy ngày qua, dị tượng không những chưa tiêu, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, thiên địa linh khí giao hội lúc, cái kia phiến hoang vắng tinh vực liền sẽ hiện ra pha tạp quang ảnh, tựa như cổ lão bích họa tại thời gian chi hà bên trong chậm rãi thức tỉnh. Những tàn ảnh kia khi thì ngưng tụ thành cầm kiếm mà đứng thần tướng, khi thì hóa thành ngồi xếp bằng hư không tế tự, tuy không âm thanh vô thức, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi bí áp. Tuần tra sứ nhiều lần đi vòng điều tra, mỗi một lần đều cảm thấy linh thức như rơi hàn đầm, phảng phất có vô hình chi nhãn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú. Hắn biết rõ nơi đây không thể coi thường, nơi này dù rời xa vũ trụ liên minh tầm, ngày thường chỉ có tân tấn nhân tộc đệ tử phụ mệnh đến đây tầm duyên ngộ đạo, còn lại thời gian đều như nước đọng yên lặng. Nhưng mà một khi dị động quyết tán, tin tức để lộ, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới nhìn chằm chằm thú tộc chiến bộ hoặc thần tộc dư duệ. Đến lúc đó, mảnh này chôn giấu thượng cổ bí mật cấm địa, hoặc đem biến thành gió tanh mưa máu tranh đoạt vị trí. Thế là hắn không dám trì hoãn, lập tức lấy tâm ấn đưa tin, đem nhìn thấy nhận thấy đều báo cáo. Nhưng mấy ngày nay chờ đợi hồi âm trong quá trình, dị tượng càng thêm rõ ràng, liền ngôi sao quy tích đều giống bị loại nào đó cổ lão lực lượng lặng yên và mèo. Trong bầu trời đêm ngẫu hiện quang ngân, giống như thần chỉ thất lạc bút mực, ở trên trời cao viết xuống không người có thể giải tiên đoán. Tuần sát sứ đứng ở phi thuyền đứng đầu, nhìn qua cái kia phiến càng ngày càng không bình yên hư không, trong lòng còi báo động vĩ dài. Chương 1086, viện trợ đến chương 1086, viện trợ đến vì để tránh cho gây nên quan tâm quá nhiều. Tuần tra sứ quả quyết hạ lệnh tùy hành đội ngũ theo sớm định ra lộ tuyến tiếp tục tuần tra, chính mình thì lặng yên ẩn nấp tại nơi truyền thừa biên giới hư không trong bóng tối, như một cây kéo căng dây cùng, yên lặng canh gác mảnh này rộng lớn mà thần bí khu vực. Nhưng mà, phương thiên địa này sao mà bao la, sông núi chập trùng, mây mù lở lở, khắp nơi đều có thể ẩn thân, chỉ dựa vào hắn một vị tố hồn cảnh phong giả cảnh tu vi, thực tế khó mà chủ đáo. Trong lòng hắn chịu nặng, phản phất đè ép một khối ngàn năm hàn thiết, dù không biết nghị hội tổng bộ sẽ mời được vị nào đại năng giáng lâm, nhưng thời gian không đợi người, như quy tắc chi địa bí mật trước thời hạn tiết lộ, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời, gây họa tới toàn bộ tu giới. Bóng đêm như mực, ngôi sao ẩn nấp, chỉ có nơi xa sơn mạch hình dáng tại ánh sáng nhạt bên trong phát họa ra mênh mông hình bóng. Tuần tra sứ nín hơi ngưng thần, linh thức như mạng nhện trải ra mà ra, trong hư không qua lại càn quét. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tia cực nhỏ ba động, như là nước đọng gợn sóng, chớp mắt là qua. Nhưng chính là đây cơ hồ không thể phát giác dị dạng, lại như cây kim đâm vào thần kinh, nhường trong lòng hắn đột nhiên run lên. Nhiều năm sinh tử biên giới ma luyện ra bản năng nháy mắt bộc phát, thân hình như mũi tên hướng về phía trước cực nhanh, đồng thời thể nội huyền lực trào lên như giang hà chảy ngược, lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo lăng lệ tinh khí, đột nhiên hướng về sau đánh ra. Một cái kia ẩn chứa hắn toàn bộ cảnh giác cùng cầu sinh chi niệm, xé rách không khí, phát ra trầm thấp nổ đùng. Nhưng lại tại cái này trong chớp mắt, một cỗ vô hình chi lực như thiên la địa vong giáng lâm, đem hắn kinh mạch toàn thân đều phong tỏa, liền thần hồn cũng vì đó trì trệ. Hắn chưa tới kịp trở lại, thân thể đã đứng thẳng bất động hư không, tựa như bị đinh tại vận mệnh trên thập tự giá. Nhưng mà trong dự đoán cái kia đủ để xuyên thủng kim thạch một kích chí mạng vẫn chưa rơi xuống. Hắn cưỡng chế sóng lớn nhịp tim, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy hai tên thân hình to lớn dài, toàn thân che hoa dâm lông ngắn thân ảnh treo giữa không trung, tứ chi cứng ngắc, khuôn mặt vặn mèo, rõ ràng là xuất từ trong thú tộc lấy ẩn nấp cùng ám sát nghe tiếng điêu tộc cường giả. Bọn hắn hai mắt đỏ thẫm, răng nanh hơi lộ ra, chảo chỉ phía trên dọc theo gần như trong suốt lưỡi đao hình dáng lợi giáp, mỏng như cánh bè, lại hiện ra làm người sợ hãi hàn mang. Kia là bọn hắn bản mệnh pháp bảo, ảnh thực chảo chuyên phá hộ thể cương khí cùng luyện thể phòng ngự, từng có cùng giai tu sĩ bị thứ nhất chảo xuyên qua đan điền, tại chỗ vẫn lạc. Giờ phút này, cái này hai tên thực lực hơn xa với hắn thích khách lại như con rối bị giam cầm tại hư không, không thể động đậy, phản phất có một cái bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng của bọn hắn cùng linh hồn. Tuần sát sứ cổ họng nhấp nô, mồ hôi lạnh lặng yên thẩm thấu áo trong. Vừa rồi một cái chớp mắt kia, sinh tử gần như chỉ ở một ý niệm. Nếu không phải cái kia cổ thần bí lực lượng kịp thời xuất thủ, chính mình sớm đã trở thành cái này hai đầu âm hiểm thợ săn dưới vớt vong hồn. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng không chừng, nhìn qua cái kia hai tấm bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà bặm bẹo gương mặt, trong lòng vẫn còn sợ hãi chưa tiêu, nhưng lại ẩn ẩn hiện lên một tia may mắn. Cái này nơi truyền thừa, quả nhiên mạch nước ngầm mấy liệt, mà chân chính phong bạo, có lẽ mới vừa vặn mở màn. Lập tức, tuần tra sứ ánh mắt bị nơi xa một đạo cô ảnh chiếm lấy, phảng phất gió đêm phất qua cổ tùng, thân ảnh kia đứng lặng tại tàn nguyện thanh huy phía dưới, tiên phong đạo cốt, tay áo đồng bền như mây cuốn mây bay. Lão giả khuôn mặt như vẽ, hai con ngươi thâm thúy như dấu tinh hà, quanh thân lượn lờ một tầng như có như không sương mù, phảng phất từ thái cổ đi tới trích tiên. Dù nhìn như nhân tộc, lại lộ ra một cố khó nói lên lời huyền dị khí hơi thở, khiến lòng người sinh kính sợ. Tuần sát sứ trong lòng hơi rung, người này vừa rồi lặng yên một chỉ, liền hóa giải cái kia đủ để đem chính mình thần hồn xé rách cấm địa phản vệ, rõ ràng là cứu mình một mạng. Nhưng mà thân là chấp trưởng bên cạnh cấm người, dù có ân tình phía trước, cũng không thể mất nhân tộc uy nghi. Hắn cưỡng chế sóng lớn, thần sát nghiêm nghị, có chút chắc tay, thanh âm trầm ổn lại không che đậy đề phòng, đa tạ tiền bối cứu rút, thỉnh giáo cao tính đại danh. Nơi đây chính là nhân tộc cấm địa, không phải tộc ta người, không nên ở lâu. Chương 1087, tuyệt sát bố trí. Chương 1087, tuyệt sát bố trí. Lời còn chưa dứt, phụ tụ đầu ngón tay điểm nhẹ, như gậy dây đàn, trong lúc vô thanh vô tức một đạo linh quang lướt vào tuần sát sứ thức hải. Trong một chớp mắt, mênh mông tin tức trào lên mà tới, như là dòng lũ sông ra miệng cống, tuần tra sứ con ngươi đột nhiên co lại, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cái kia trong tin tức thình lình ghi lại trước mắt lão giả tục danh cùng tu vi, khí giả cảnh trận pháp sư, đứng hàng nhân tộc chí cường giả hàng ngũ, từng lấy sức một người trấn áp tam giới loạn cục, danh chấn bạc cổ. Trong chốc lát, vừa rồi còn cố gắng trấn định tuần sát sứ cơ hồ lão đảo lui lại, cổ họng siết chặt, suýt nữa tại chỗ quỳ sát tại đất. Hắn sao dám nghĩ đến, lại tại đây chờ hoang vắng tuyệt vực, nhìn thấy trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở điện tịch đỉnh phong tồn tại. Nhưng chấn kinh nhưng mà trước mắt, hắn cấp tốc tập trung ý chí, cắn răng thẳng tắp thân thể. Dưới mắt cũng không phải là chiêm ngưỡng thánh nhan thời điểm, trên vai còn có trách nhiệm, hai tên chui vào cấm địa thú tộc trinh sát đã bị hắn khóa lại mệnh môn, cần phải áp tải tông môn nghiêm thẩm, để phòng càng lớn âm mưu tiết lộ. Hắn hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu, ngữ khí cung kính nhưng không mất chức trách, vãn bối cáo tử, không dám lâu nhiễu. Nói xong quay người muốn đi, bộ pháp kiên định, bóng lưng lộ ra mấy phần quật cường cùng đảm đương. Mà lúc này, cái kia phiến nhìn như trống vắng y mắng hư không, kỳ thực mạch nước ngầm mấy liệt. Tại phù tụ cặp kia thấy rõ thiên địa pháp tắc trong mắt, mảnh không gian này sớm đã không phải bình thường cấm địa. Nơi đây trận pháp sinh ra tại cái kia một trận nhân tộc chưa từng kinh nghiệm bản thân, còn sống tại viễn cổ trong tàn quyển diệt thế chi chiến về sau, không phải sức người chỗ bố trí, mà là thiên địa dâng gì, máu nhuộm thương cũng lúc, tự nhiên ngưng kết mà thành trật tự vết tàn. Nó tựa như một tòa tự thành một thể tiểu thiên thế giới, tự nhiên mà thành, không giả hoa văn trang sức, lại phong ấn vô số tại tràng hạo kiếp kia bên trong vẫn lạc thần tộc hồn phách, mỗi một sợi tàn niệm đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Phù tụ đứng chắc tay, ánh mắt như kiếm, xuyên thấu tầng tầng hư ảo, nhìn thẳng trận tâm chỗ sâu. Năm đó hắn từng hao phí trăm năm thời gian nghiên tích trận này, sợ hai thán phục hắn đại xảo nhũ chuyết, phản phát quy chân cảnh giới trí cao. Nhưng hôm nay lại xem, nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nguyên bản hoàn chỉnh như bích trận văn phía trên, lại trải rộng giống mạng nện vết rách, phản phất thiên địa ra bị vô hình lưỡi dao vạch phá, ẩn ẩn có u quang từ trong khe hở chảy ra, mang khiến người bất an sao động. Càng làm trong lòng hắn kịch chấn chính là, những này vết rách cũng không phải là suy bại bố trí, ngược lại giống như là loại nào đó cổ lão cơ chế ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Trận pháp mạch lạc tại nhỏ bé rung động, phản phất ngủ say vạn năm cự thú sắp mở mắt. Nó không chỉ là nơi phong ấn, càng giống là một cái yên lặng đã lâu lỗ chìa khóa, chính chờ đợi nào đó đem cấm kỵ chi chìa cắm vào, mở ra cái kia không nên tái hiện tại thế chân tướng. Xuyên thấu qua trận pháp kia vỡ ra khe hở, phù tụ ánh mắt như mũi kim đâm vào hư không, trong lúc mơ hồ, mấy đạo khổng lồ làm cho người khác ngạt thở thần hồn đang điên cuồng đánh thẳng vào kết giới trong vách. Bọn chúng như là cự thú viễn cổ tàn ảnh, tại u ám bên trong bước lên rít đảo, mỗi một lần va chạm đều kích thích không gian tầng tầng gợn sóng, phản phất thiên địa đều đang vì đó rung động. Vết nước như mạng nhện lan tràn, lóe ra yêu dị kỳ quang, như đang rên rỉ, lại như tại vỡ vụn. Nhưng mà, phù tụ trong lòng lại lặng yên hiện lên một hơi khí lạnh, những vết rách kia quá mức hợp quy tắc, tựa như đao khắc dịu đủ, không mảy may loạn, không giống tự nhiên sụp đổ, cũng là đã sớm bị dự định quy tích. Hắn chợt tình ngộ, này chỗ nào là cái gì không trận? Rõ ràng là một trận tỉ mỉ bệnh sắc cục. Người bày trận sớm đã thấy rõ nội bộ tất sinh biến cho nên, liền thuận thế mà làm, mượn địch chi thủ, dẫn hắn tự hủy vào trong. Nhìn như sơ hở, thật là mồi nhử, nhìn như sinh cơ, thật là tử lộ. Cả tòa đại trận tựa như một tấm khép kín miệng lớn, chỉ đợi thú săn xâm nhập, liền im ắng khép lại, đem hết thể thôn phệ hầu như không còn. Chương 1088, điên cuồng thần hồn chương 1088, điên cuồng thần hồn bất quá, những phong ấn này tại nơi chuyển thừa bên trong thần tộc thần hồn chết sống, đối nhân tộc mà nói vốn như mây bay xem qua, không quan hệ đau khổ, cùng lắm thì ngày sau thiếu một chỗ nhưng nhìn trộm quy tắc áo nghĩa bí cảnh, đoạn mất một đầu thông hướng cảnh giới cao hơn đường tắt. Nhưng mà, chân chính khiến người trong lòng nóng như lửa đốt, là cái kia tiềm ẩn tại từ nơi sâu xa đến tiếp sau hai kiếp. Hồn mục khởi nguyên đến nay vẫn như mê vụ bao phủ, không người có thể nói ra xác thực chân tướng, chỉ có lẻ tẻ phỏng đoán tại các thế lực lớn ở giữa lặng yên lưu truyền. Cái kia tựa hồn là vô số trí tuệ sinh linh vẫn lạc về sau, linh hồn tàn tẫn cùng thiên địa ván nghiệm sen lẫn châu ngưng tụ thành quỷ dị tồn tại. Càng là thi cốt trồng chất như núi, vong hồn kêu rên không dứt chi địa, hồn mục chi lực liền càng là hung hăng ngang ngược tứ ngược, phản phất vượt sâu há miệng, thôn phệ hết thể sinh cơ. Mà gần đây vũ trụ các vực liên tiếp phát sinh dị tượng, vết nứt không gian bên trong u quang lấp lóe, trong hư không thỉnh thoảng truyền đến không phải người nói nhỏ. Đủ loại loạn tượng đều như sóng ngầm phun trào, y mắng xác minh cái này một tàn khốc phỏng đoán. Phù tụ đứng ở trước trận, ánh mắt ngưng trọng như sắt. Trước mắt tòa kia cổ lão mà khổng lồ phong ấn trận pháp, chính phát ra nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh tiếng vỡ vụn, như là mặt băng tại trọng áp xuống chậm rãi băng liệt. Trận văn ở giữa, nguyên bản lưu chuyển không thôi phù văn màu vàng giờ phút này ảm đạm vô quang, nơi biên giới lại nổi lên từng tia từng sợi hắc khí, tựa như độc đằng leo lên, lặng yên ăn mòn phòng tuyến cuối cùng. Trong lòng hắn đột nhiên siết chặt, hàn ý từ lưng bay thẳng trán. Nơi đây tuy không phải vũ trụ liên minh hoạch tâm yếu địa, rời xa quyền lực trung tâm cùng văn minh mạnh mạnh, nhưng nếu thật có mênh mông như vậy số lượng thần tộc thần hồn ở đây tập thể vẫn diệt, hắn hồn phách tán loạn lúc thả ra năng lượng, không khác tại yên tĩnh trong đêm tối nhóm lửa một tòa phong hỏa đài, chắc chắn dẫn tới bốn phương tám hướng hồn ngục chi lực chen chúc mà tới. Quá khứ những cái kia lẻ tẻ xuất hiện hồn ngục xâm nhập, đã để nhân tộc kẻ thủ vệ mệt mỏi, biên cảnh tinh vực nhiều lần thất thủ, vô số chiến sĩ táng thân ở vô hình oán nghiệm hóa thành trong khói đen, liền hồn phách đều bị xé rách thôn vệ, không được luân hồi. Nếu như lần này diễn biến thành một trận quy mô chưa từng có hồn ngục hai đường, vậy sẽ không còn là biên giới nhỏ hoạn, mà là càn quét nhân tộc cương vực diệt thế hạo kiếp. Đến lúc đó, ngôi sao long đong, đại địa gào thét, sinh linh đồ thán, nhân tộc hoặc đem lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt cảnh, như là thuyền cô độc phiêu bạt tại nội hải của đảo, tứ phương mênh mông, không bờ nhưng theo. Phu tụ đứng ở cổ lão phong ấn trước đó, đầu ngón tay sờ nhẹ cái kia pha tạp dạn nước phù văn mặt ngoài, một tia linh nghiệm như mưa phùn lặng yên rót vào hư không khe hở, ý đồ cùng chỗ sâu quần quận thần hồn thành lập liên hệ. Nhưng mà đáp lại hắn cũng không phải là ngôn ngữ hoặc ý thức, mà là giống như thủy triều đánh tới ung tung ác ý, những cái kia bị giam cầm trên vạn năm cổ lao tồn tại sớm đã tại cô tịch cùng trong bóng tối mài cùn lý trí góc cạnh, linh hồn như là dì xét lưới đao che kín điên cuồng vết rách. Bọn hắn cảm thấy được ngoại giới khí tức, nhất là hoạt bát nhân tộc sinh mệnh ba độc lúc, đồng tử hư ảnh tại trong phong ấn thứ tự mở ra, tham lam như sói đói thấy máu, hung quang bốn phía. Phù tụ linh niệm vừa mới chạm đến, liền như rơi vào mạng nhện bướm bướm, nháy mắt bị vô số vạn bèo ý niệm quấn quanh, xé rách, cơ hồ tán loạn. Hắn đột nhiên rút tay lui lại, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nhìn qua trước mắt tòa này tạm thời trầm mặc phong ấn, trên đó vết nứt như mạng nhện lan tràn, ẩn ẩn có đỏ sẫm tia sáng tại giữa khe hở du tẩu, tựa như ngủ say cự thú dưới da đập vết mạch. Hắn khẽ thở dài một hơi, thanh âm thấp đủ cho gần như thì thầm, lại gánh chịu lấy thiên quân chi trọng. Cái kia thở dài bên trong ẩn giấu bất đắc dĩ, cũng ẩn giấu thương xót, những này từng là giữa thiên địa chí cường giả, bây giờ lại bị thời gian găm nuốt thành chỉ biết thôn phệ quái vật. Cầu thông, sớm đã là hy vọng xa vời. Bọn hắn không còn nhớ kỹ ngôn ngữ, cũng không còn hiểu được cùng tồn tại, chỉ có săn giết bản năng, tại dài răng giặc cầm tù bên trong càng thêm hừng hực. Thôi, hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chính mình không cách nào thuyết phục những này sắp tên điên cuồng tiếp tục an tĩnh ở lại bên trong, cũng chỉ có thể tận lực rút lui chung quanh tới gần nhân tộc. Chương 1089, vỡ nát thanh đồng trung. Chương 1089, vỡ nát thanh đồng trung. Trong phong ấn đông đảo thần hồn, sớm đã quên mất quang cùng gió xúc cảm, chỉ biết phương này sâu thẳm chi địa cũng không phải gì đó tàng chân nạp bảo phúc địa độc thiên, mà là bọn hắn tự thân bị cầm tù lồng giam. Bọn hắn không phải tại truy tìm cơ duyên, bọn hắn bản thân liền là cái kia bị tuế nguyệt phủ bụi, bị thiên địa vứt bỏ cơ duyên. Mỗi một sợi tàn hồn đều từng là quát tháo tinh hà tồn tại, đứng ngạo nghệ thần tộc chi đỉnh, linh hồn khắc mệnh, làm trái quá giáp bể, bây giờ lại bị cuốn ở cái này tĩnh mịch đáy vực, như đom đóm yếu ớt lóe ra ngày xưa vinh quang cho tàn. Bây giờ, những này điên lặng vạn cổ thần hồn đống nhiên điên cuồng sao động, tựa như phong bạo càn quét hoang nguyên, căn nguyên của nó, đúng là một trận bị phản bội ước định. Năm đó, thần đầu kia vắt ngang cửu thiên, long ngâm chấn vỡ tinh đấu thái cổ chân long, vì trốn thiên đạo lùng bát, lấy vô thượng bí pháp đem tự thân thân rồng hóa thành kéo dài nghìn dặm nguy nga sơn mạch, chấn áp một phương khí vận, hắn bất diệt long hồn thì bóc ra bản thể, lặng yên dung nhập nhân tộc thai anh, mượn sắc chủ sinh, trốn vào hồng trần. Lúc đó, chư thần tàn phách dù đã gần như tán loạn, vẫn lấy hắn còn sót lại ý chí cùng thần lập xuống huyết khế, đợi hắn trở về, trung phá phong giới, tái nhập thần vực. Có thể đếm được năm trước, cái kia từ thân rồng biến thành sơn mạch đống nhiên khô bại, có cây tuyết tích, linh mạch đoạn tuyệt, núi xương như ngủ, phảng phất sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt. Chúng thần hồn trong lòng trầm xuống, nhao nhao phỏng đoán, hẳn là cái kia lão long vận khí không tốt, cùng sống nhờ người cùng nhau vẫn lạc tại thanh đồng trung phong ấn phía dưới. Dù sao chiếc kia từ thượng cổ rơi xuống tàn trung, chính là thiên đạo tạo thành, khắc họa cấm luật, một khi rơi xuống, tựa như vận mệnh vòng kín, rất khó tránh thoát. Tuy là thủ đoạn thông thiên, cũng có nghịch kiếp nạn này. Nhưng mà, hồ tộc vị kia cổ lão tồn tại, đầu ngón tay quấn quanh lấy một đạo hiện ra u quang khế ước sợi tơ, trong mắt lướt qua một tia mịt mờ tinh mang. Nàng biết được, khế ước chưa ngừng, thần chưa chết. Cái kia một sợi yếu ớt lại cứng cỏi cộng minh còn tại trong cõi u minh rung động, nói rõ đầu kia lão long vẫn còn tồn tại tại thế. Nhưng nàng im miệng không nói, đem bí mật chôn sâu đáy lòng, như là hồ ly giấu một viên sắc bén răng, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể khiêu động căn côn, cướp lấy ngập trời lợi ích. Ai ngờ trước đó vài ngày, chiếc kia bị mưa gió ăn mòn, vết dỉ pha tạp thanh đồng trung, lại tại không người đụng vào dưới tình huống ầm vang băng liệt. Một tiếng vang trầm như viễn cổ thở dài, lại như vận mệnh kẽ nước mở ra, mảnh vụn như cho bướm bay tán loạn. Trong chốc lát, phong ấn mới lỏng, thiên địa quy tắc xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Cũng chính là một khắc này, chúng thần hồn đột nhiên giật mình, nguyên lai bọn hắn vị trí cũng không phải là nơi ẩn nút, mà là một tòa tỉ mỉ ngụy trang tuyệt sát chi trận. Cái kia thanh đồng trung không chỉ có phong ấn ngoại giới quá nhiều, càng lặng yên che đậy trận tâm chỗ sâu không ngừng dỉ ra thực hồn xương độc cùng bản mèo phát tác. Vạn năm qua, chính là cái chuông này ảnh phù hộ, mới khiến cho bọn hắn kéo dài hơi tàn. Bây giờ chuông hủy trận lộ ra, khí tức tử vong giống như thủy triều vào tới, an mòn thần thức, thôn phệ ký ức. Những này từng dám xé rách hoàn vũ trật tự, nghịch phạt thiên nói kiệt ngạo chi hồn, có chịu cam tâm ngồi đợi hình thần câu diện. Trong chốc lát, gầm thét như sấm, bi khiếu như điên, vô số thần hồn phóng lên tận trời, vọt tới hư không hàng rào, nhấc lên ngập trời náo động. Tàn tạ phù văn tại không trung nổ tung, cổ lão chú luôn quanh quẩn như khóc, toàn bộ đất phong bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất một đầu sắp chết cự thú tại cuối cùng trong dãy rủa mở ra tinh hồng mắt. Trong đó tức giận nhất tự nhiên là cái kia gia hạn khế ước hồ tộc. Ngươi cái không muốn mặt long tộc, ở bên ngoài tiêu giao tự tại, nhìn lao tử dùng viễn cổ khế ước rủa trên ngươi. Đáng tiếc, trên miệng chửi mắng truyền không ra phong ấn, ngược lại là ở trong khoang thuyền tu luyện thần hắt hơi một cái. Chương 1090, quay về chương 1090, quay về nhân tộc đối với quy tắc chi địa dò xét, trăm ngàn năm qua từ đầu đến cuối dừng bước tại khu vực biên giới, như là người mù sơ voi, chỉ có thể thấy được một góc hư ảnh. Ai cũng chưa từng biết được, thần chính là theo mảnh này bị cấm kỵ phong tỏa hoang vu chi giới lặng yên thoát khốn mà ra, giống một sợi bỏ trốn tinh hỏa, vạch phá tuyên cổ yên lặng màn đêm. Làm tần triều đặt chân quy tắc chi địa bên ngoài lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn bước chân đột nhiên ngừng, thiên địa vắng vẻ, sơn hà treo ngược, nguyên bản chiếm cư ở đây vô số sinh linh cùng tạo hóa đã sớm bị đều di chuyển, phản phất toàn bộ thế giới bị người dùng cự thủ nạnh sinh sinh quét đi huyết đủ, chỉ để lại tàn tạ khung xương ở trong gió nghẹn nào. Vỡ vụn phong ấn như xương khô rơi là tả trên đất, vết rách răng khắp nơi, giống như là loại nào đó cổ lão phù văn trước khi chết dây rủa khắc xuống di ngôn. Linh khí hỗn loạn, không gian nếp vốn tầng tầng cuộn cuộn, hình như có vô số ánh mắt trong hư không thăm dò, lại nháy mắt biến mất. Tần Chiêu ngắm nhìn những cái kia vặn bẹo cấm chế mảnh vỡ, trong lòng không hiểu siết chặt, bên cạnh thần càng là ngơ ngác thất thần, chỗ sâu trong con ngươi chiếu đến pha tạp quang ảnh, phản phất nhìn thấy chính mình năm đó hốt hoảng thoát đi bóng lưng. Chỉ có Sĩ Dạ thần sắc trầm tĩnh, mi tâm khẽ nhúc nhích, một đạo u lam ký ức chi quang từ thức hải lưu chuyển mà xuống. Kia là tiên tổ truyền thừa lạc ấn ở trong huyết mạch cổ lão kiến thức, giờ phút này như sách cổ chậm chậm triển khai. Kim Hà hồi báo, nàng nói nhỏ, thanh âm như gió thổi trung đồng, chính là thú tộc bên trong hiếm thấy cực tốc chi linh, quanh thân quấn quanh màu vàng hà khí, chạy bội lúc như lưu tinh cấp dã, nhưng lao nhanh, cùng phi cầm nhất tộc sánh vai cùng. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ một chỗ tàn ấn, cái kia đường vân có chút rung động, lại hiện ra một đầu toàn thân mạ vàng, bốn vó sinh diệm báo lớn hư ảnh, thoáng qua liền mất. Nhật nguyệt cổ qua, nàng tiếp tục nói, ngữ điệu dần chìm, hình như cự chuẩn, cánh chim trải ra có thể đạt tới trăm trượng, hán biến sắc huyễn như ánh bình minh sương chiều, nhật luân bốc lên, ánh trăng chút xuống, cho nên đến tên này. Nghe đồn nó hót vang một tiếng, có thể dẫn động thiên tượng thay đổi, hai mắt chất chứa âm dương chi lực, có thể dòm quá khứ tương lai. Lời còn chưa dứt, một đạo tử kim lưu quang tự phế khư chỗ sâu chợt lóe lên, hình như có trầm thấp quả mình quanh quẩn bên hai, khiến người lương phát lạnh. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi tại một khối đen như mực mai rùa trên mảnh vỡ, ánh mắt đống nhiên ngưng trọng, u minh ma rùa. Sinh tại cửu lưu hàn nguyên, giáp sát như huyền thiết đúc thành, khắc họa thái cổ ma văn. Nó không chỉ phòng ngự vô song, càng có thể liễm tức nạp hình, ẩn nút tại sinh tử chỗ giao giới, nhất kích tất sát, liền thần hồn cũng khó thoát thôn vệ. Nàng nói xong, mảnh vỡ kia đột nhiên chạy ra một tia âm hàn sương ngủ, chợt bị Sĩ Dạ lòng bàn tay một đạo linh quang chấn áp. Tần Chiếu nghe, lông mày càng bận càng chặt, ghé mắt nhìn về phía thần, ánh mắt móc nghiêng, mang theo vài phần giọng niệm ai cùng dò xét, bọn chúng năm đó cứ như vậy điên. Hắn thanh âm cũng cao, lại giống một thanh đao cùng chậm rãi thổi qua vết đá, lộ ra khó nói lên lời áp bách. Thần trầm mặc thật lâu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, rốt cục thấp giọng nói, có lẽ bên trong xảy ra biến cố gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến bị xé nứt hư không, trong mắt hiện lên một vòng phức tạp cảm xúc, giống như là hồi ức, lại như hoảng hốt. Tiểu tử, Tần Triều đống nhiên nét miệng cười một tiếng, nụ cười kia lại không có chút nào nhiệt độ, ngược lại lộ ra một câu ngoan kình, còn dám đi vào sao? Tần Triều thở dài, đi vào đi, không phải thật vất vả đem ngươi phục sinh, cũng không thể uổng phí. Đi trước dắt lấy chính mình đầu kia hồ ly chính mình cũng không có quên. Nhìn xem Sĩ Dạ còn ở bên cạnh địa binh điểm tướng, Tần Triều cùng thần liếc nhau một cái trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang cắm vào trong phong ấn, Sĩ Dạ lại nghĩ đuổi theo lại tìm không thấy cửa vào. Chương 1091, Ngọa Hổ Tàng Long chương 1091, Ngọa Hổ Tàng Long Tần Triều cùng thần cơ hồ tại cùng một giây lát cất bước bước vào quy tắc chi địa, phản phất Sĩ Dạ bất quá là một sợi râu ria gió, bị triệt để không đếm xỉa đến sau lưng. Cái kia phiến cấm vực hình dáng trong hư không vặn mèo như huyễn, phản phất từ vô số vỡ vụn pháp tắc sen lẫn mà thành mê cung, mỗi một đạo vết rách đều ẩn dấu viễn cổ thần tộc vẫn lạc lúc gào thét. Năm đó Tần Triều sơ lâm nơi đây, còn tuổi nhỏ hồ đồ, trong mắt nhìn thấy bất quá là tối nghĩa khó hiểu phù văn lưu truyền, lúc đó hắn chưa lịch quá nhiều mất ngủ chi tiết, tâm thần không bị xé rách, tự nhiên không cách nào nhìn thấy phương thiên địa này chân chính hung hiểm, đó là ngay cả thời gian đều sẽ mục nát vực sâu, là liền ký ức đều có thể thôn phệ nơi tụ tập. Nhưng thần khác biệt, hắn ấy mắt lắng động chính là ngàn năm thời gian lênh quang, từng tận mắt chứng kiến qua nơi đây như thế nào đem một vị đỉnh phong thần chỉ ép làm bụi bặm. Cái kia một đạo khế ước, đến nay vẫn như là cấn khắc vào linh hồn hắn chỗ sâu, lúc trước cái kia có thể khám phá hắn bố cục tồn tại, lại tại bám thân Tần Triều rời đi lúc, chống rông cắt đứt nhân quả trường hạ, lấy vô thượng vĩ lực buộc hắn lập lời thể phong ấn. Một khắc này, hư không chấn động, pháp tác gào thét, không chỉ một người ẩn vào phía sau màn thăm dò, nếu không phải cố kỵ những cái kia ẩn thân chỗ tối con mắt, thần sớm đã không tiếc đồng quy vu tận, cần gì phải tránh lui ngàn năm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới chậm chạp chưa về, cũng không phải là nhát gan, mà là thanh tỉnh, không có sách lược mà toàn, bước vào chính là tử cục. Nhưng mà bây giờ, quy tắc chi điệu bên trong sao động càng liệt, những cái kia còn sót lại thần tộc thần hồn sớm đã gần như sụp đổ, ý thức ở trong hỗn độn gào thét, như là bị cuốn ở vĩnh hằng ác ngộng giá thú, lúc nào cũng có thể dẫn bạo toàn bộ pháp tắc mạng lưới. Chuyến này, tuy là núi đao biển lửa, cũng nhất định phải thần hướng. Đến nỗi Sĩ Dạ, cho dù xuất thân bất phàm, thế nhưng là so với bên trong đám kia lao quái vật còn là quá non một chút, cùng nơi đây nhân quả liên lụy cũng cạn, lưu nàng tại bên ngoài, chí ít còn có thể thủ ở một chút hy vọng sống. Thần khỏe mắt liếc qua lướt qua thân ảnh của nàng, cuối cùng là chưa từng nói, chỉ mặc cho cái kia đạo cô tịch bóng lưng chôn vùi đang vặn mèo trong màn sáng. Mắt thấy nhanh xuyên qua cuối cùng bình chướng, thần chột dạ hỏi một câu: "Tân tiểu tử, bọn gia hỏa này cũng không biết có phải là thật hay không điên, một hồi đánh lên đỡ hay không được a?" Tân Chiêu cho thần một cái yên tâm ánh mắt, trải qua Lăng Thiên đại thế giới tự mình nhận chứng phong cấm, chính là một chữ cứng rắn, chỉ là có chút đau nhức mà thôi. Nhìn thấy Tần Triều tin tưởng như vậy, thần cũng yên tâm lên, dù sao mình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy gia hỏa này ra vào kiếm khí đám mây lại lông tóc không thương đi ra, đến nỗi quần áo cái gì đều không phải trọng điểm. Thần thân hình từ thu nhỏ lại bên trong chậm rãi giãn ra, phản phất giữa thiên địa một đạo yên lặng đã lâu kinh lôi bỗng nhiên thức tỉnh. Cái kia nguyên bản ẩn nấp tại trong hư không hình dáng, giống như thủy triều mãnh liệt mở rộng, trong lúc thoáng qua, một đầu kéo dài mấy cây số cự long bắt ngang ở dưới bầu trời, che khuất bầu trời, khí thế như bực sâu. Uốn lượn quanh co sừng rồng như từ viễn cổ huyền thiết đúc thành, hiện ra u lanh sáng bóng, đâm rách tầng mây, phảng phất có thể khuấy động tinh hà, toàn thân bao trùm màu đen vảy rồng tầng tầng lớp lớp, tựa như màn đêm rủ xuống, mỗi một mảnh đều khắc rõ tuế nguyệt cùng lực lượng ấn ký, tại ánh sáng nhạt bên trong lưu chuyển thâm thúy ám mang, cái kia một đôi long chảo như khai sơn liệt hải thần binh,
đầu ngón tay hàn quang lạnh thấu xương, nhẹ nhàng khẽ động liền dẫn tới không gian rung động. Phong vân thất sắc, long tức thổ nạp ở giữa, không khí ngưng tụ thành xương sương mù, đại địa vì đó khẽ đê. Đây là thần từ phục sinh đến nay, lần đầu tại tần triều trước mặt triển lộ toàn thịnh chi tư, không còn là tàn hồn đoạn phách hư ảnh, mà là chân chính khôi phục cổ lao thần chỉ, uy áp như biển, cuồn cuộn không cùng. Tần triều đứng ở hắn xuống, nhỏ bé như ở trước mắt, lại cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu của mình, phảng phất bánh xe số mệnh tại lúc này lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động. Tiểu tử, đây cũng là về nhà, không thể thua chiến trận. Chương 1092, ngày trước hết mời chương 1092, ngày trước hết mời thanh hồ đứng lặng tại hư không kẽ nước bên dưới, nhìn qua cái kia từng đạo nhảy xuống nước tự tử ngủ chi điệu bên trong tránh thoát mà ra thần hồn tàn ảnh, trong mắt lướt qua một tia khó mà che giấu bất đắc dĩ. Những cái kia thần hồn như là bị cuồng phong cuốn lên cho tàn, lôi cuốn biển cổ oán giận cũng không cam lòng, tại phong ấn kết giới bên trên điên cuồng va chạm, nhấc lên tầng tầng gợn sóng sóng năng lượng ban. Bọn chúng thức tỉnh, không phải bị tỉnh lại, mà là bị cái kia cố theo thanh đồng trùng chô sâu tiết lộ vết rách chỗ kinh động. Chiếc kia chấn áp vạn cổ trùng lớn, bây giờ thân trùng trải rộng giống mạng nhện vết rách, biên giới sắp thiếu, vụ vụ âm thanh sớm đã không còn hùng hậu, ngược lại giống như là sắp chết tự thú anh âm, mỗi một tiếng rung động đều làm thiên địa vì đó có rút. Hoàn Vũ ý chí đã dám đem các ngươi đều phong vào nơi đây, há lại sẽ lưu lại dễ dàng như thế có thể phá lỗ hổng. Thanh hồ thấp giọng thì thầm, cuối đuôi có chút co rúm, phản phất cảm thấy được loại nào đó tiềm ẩn tại trong hư vô âm u. Nó biết rõ, cái này nhìn như cơ hội trời cho bưng lòng, kỳ thực có thể là càng hãm sâu hơn tịnh bắt đầu. Nhưng trước mắt này quần đã sớm bị chấp niệm thẩm thấu cốt tủy cổ lão tồn tại, nơi nào còn nghe và khuyên. Bọn hắn chờ quá lâu, ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu, tuế nguyệt như lao, gọt tận kiên nhẫn, chỉ còn lại sông phá ràng buộc của nhiệt. Dù cho phía trước là vực sâu, bọn hắn cũng nguyện thả người nhảy lên. Hỗn loạn tại tăng lên, thân hồn sen lẫn thành phong bạo, xé rách phong ấn cuối cùng một màn ánh sáng. Trong không khí tràn ngập mục nát thần tính cùng ngang ngược ý chí va chạm ra cháy bỏng khí tức. Thanh hồ trong lòng siết chặt, hàn ý thuận lương lan tràn, như phong ấn triệt để sụp đổ, nơi đây đem biến thành hỗn độn nơi tụ tập, liền nó cũng vô pháp toàn thân trở ra. Chẳng lẽ, thật muốn cùng những tên điên này cùng nhau mai táng nơi này? Tuyệt vọng như khói đen lặng yên trèo lên trong tim, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Vào thời khắc này, chín đầu đuôi dài bên trong trung ương nhất cái kia một sợi, đột nhiên nổi lên một vòng ôn nhuận lại sắc bén ánh sáng nhạn, như là trong đêm tối bỗng nhiên xẹt qua tinh ấn. Thanh hồ toàn thân chấn động, con ngươi đột nhiên co lại, lập tức hiện ra khó có thể tin thần sắc, thần. Tên kia, lại ở thời điểm này trở về rồi. Nó đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời cái kia phiến quần quận như biển loạn lưu. Nơi đó, còn có một tia cực nhỏ, lại khí tức vô cùng quen thuộc ngay tại tới gần, dù xa xôi, lại kiên định như lúc ban đầu. Kia là thuộc về một vị từng đạp nát ngôi sao, nghịch phạt thiên mệnh người ẩn ký. Không chần chờ. Thanh hồ hai mắt ngưng lại, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo u lam lưu quang, phi nhanh hướng nơi chuyển thừa chỗ sâu nhất. Nơi đó, ngồi xếp bằng mấy vị chưa hề hiện thân lão tổ cấp tồn tại, như là ngủ say núi lửa, trong yên lặng ẩn chứa đủ để đốt sạch càn khôn lực lượng. Gần đây bởi vì ngoại giới rung chuyển, bọn hắn đã liên tiếp mở mắt, khí tức sao động, một khi xuất thủ, chính là sơn hà treo ngược, pháp tắc vỡ vụn chi thế, đến lúc đó, hết thảy sẽ không còn cứu vãn chỗ trống. Gió ở bên tai gào thét, hai bên lối đi phủ văn cổ xưa dần dần sáng lên, phản phất vì đường về thắp sáng cây nến. Thanh hồ trong lòng mặc niệm, chống đỡ, lại chống đỡ một hồi, có lẽ còn có thể cứu. Lúc này, càng ngày càng tiếp cận thông đạo điểm cuối tần triều cùng thần ngay tại lẫn nhau lễ nhượng. Ngươi lớn tuổi, ngươi đi trước. Ngươi xem như khách nhân, ngươi đi trước. Một người một rồng đều đoán được cho dù bên trong những tên kia còn có lý trí, đoán chừng chính mình vừa lộ diện cũng miễn không được một đợt cuồng phong bạo vũ. Thân bản nguyên tại chứa đồ trong thế giới, bên ngoài coi như vỡ nát cũng chỉ là một lần nữa ngưng tụ một lần, đến nỗi tần triều thì là dựa vào thể nội phong tâm cưng rắn, mặc dù đều chết không được nhưng là đau a. Nhìn xem càng ngày càng tiếp cận, hai tên gia hỏa trực tiếp xoay đánh lên, đều muốn đem đối phương xem như tấm thuận chống đi tới. Chương 1093, giọt nước không lọt chương 1093. Giọt nước không lọt sông ra phong ấn cuối cùng ngáy mắt, thần cái kia khổng lồ thân rồng như phá hải cự nhạc hành không mà ra, lân phiến tại u ám trong hư không hiện ra lanh thiết hàn quang. Hắn đột nhiên uốn éo thân thể, đem tần triều một mực đè vào trước người, phản phất một mặt hình người tâm thuẫn, cản tại phong bạo đoạn trước nhất. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi cái kia đạo tinh hà phong cấm lao đến cùng thiên lao khóa, một lát sập không được, đừng sợ. Hắn thanh âm như sấm lăng qua, chấn động đến bốn phía còn sót lại phong ấn phủ văn dị rào chóc từng mảng. Trong chốc lát, tĩnh mịch ngàn năm thần ngục vì đó run lên. Những cái kia sớm đã gần như điên cuồng thần tộc thần hồn bỗng nhiên thức tỉnh, trống rông trong hốc mắt giấy lên trắng bệnh linh hồn chi hỏa, như là trên hoang nguyên bỗng nhiên sáng lên quỷ đèn. Cứ việc thần khí tức như vực sâu biển lớn, long uy cuồn cuộn, đủ để khiến bình thường thần minh cúi đầu, nhưng có thể bị chấn áp ở đây, không có chỗ nào mà không phải là ngày xưa quát tháo phong vân cường giả tuyệt thế. Trong khoảnh khắc, vô số thần hồn công kích từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, giống như khóc như tố hồn âm, có xé rách không gian ý niệm mũi nhọn, càng có ngưng tụ thành thực chất toán niệm xiển xích, tựa như mưa như chút nước, phô thiên cái địa giáng xuống. Thân hư lạnh một tiếng, thân rồng đống nhiên co bảo, hóa thành dài hơn một trượng ngắn, lại càng lộ ra mạnh mẽ lăng lệ. Hắn đuôi rồng một quyển, càng đem tần triều như hoa côn xoay xuống chuyển, thân hình trong lúc tung bay, lấy người làm binh, múa ra một mảnh kín không kẽ hở quang ảnh bình trướng. Tần triều chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên hai đều là gạo thét tiếng xé gió, nhưng những cái kia đủ để chôn vùi thần hồn công kích, lại đều bị thần khéo léo đón đỡ, liền một tia dư ba đều không thể xuyên thấu. Thấy thế, tần triều trong lòng khẽ buông lỏng. Những công kích này dù hung, lại đều là thuần túy thần hồn chi lực, xuyên thể mà quá hạn như hàn phong thổi xương, đâm mà không đau.
Nhưng mà, khi từng đạo hồn lực xuyên qua nhục thân, hung hăng đụng vào trong cơ thể hắn đầu kia yên lặng tinh hà phong cấm phía trên lúc, dị biến nảy sinh, tinh hà hơi rung, ngân quang gợn sóng tầng tầng đẩy ra, phản phất cổ kính bị trọng truy khẽ trọng, vụ vụ âm thanh tại sâu trong thức hải thật lâu tiếng vọng. Cái kia gợn sóng từng vòng quyết tán, chiếu ra vô số vỡ vụn thần ảnh cùng viễn cổ phù văn, như tại đáp lại ngoại giới oanh kích. Đáng tiếc, vô luận thế công bao nhiêu cùng bạo, tinh hà từ đầu đến cuối không thể phá vỡ, không hề động một chút nào, tựa như tuyên cổ trưởng tồn lực trời, đem hết thể mưu toan xâm nhập lực lượng cự tuyệt ở ngoài cửa. Thân mặc dù đùa nghịch thoải mái, nhưng là cũng tại chú ý tần triều trạng thái, nhìn tiểu tử này chịu đựng nhiều như vậy thần hồn công kích còn là một mặt không quan trọng bộ dáng, lúc này mới triệt để yên tâm lại, còn kêu gào nhường phía trên những cái kia thần tộc thần hồn tiếp tục. Tiểu tử ngươi trước kiên nhẫn một chút, chờ bọn gia hỏa này không còn khí lực, lão tử cho hết bọn chúng thu. Thần thực lực mặc dù tại cái này nơi truyền thừa là số một số hai tồn tại, nhưng là đối diện với mấy cái này gia hỏa liên thủ coi như có được đục thân cũng đủ mạnh, cũng may có tần triều cái này tấm thoát tại. Nhưng mà phía trên chợt có một tiếng gào thét vạch phá yên lặng, diện bọn hắn hai cái, đục thân ai có được, ai liền có thể phá giới mà ra. Cái này âm thanh kêu la như là đầu nhập sôi dầu một giọt hỏa tinh, chỉ một thoáng nhóm lửa tất cả thần tộc tàn hồn tham lam cùng điên cuồng. Nguyên bản vẫn còn tồn tại do dự mấy thân ảnh nháy mắt nổi lên, sắc ý giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, trong không khí tràn ngập mục nát thần lực cùng oán niệm xen lẫn gió canh. Nhân tộc kia có gì đó quái lạ, trước tiên đem chạy đi tên kia cho thu thập. Thần nghe nói như thế ánh mắt nguy hiểm lên, thân phận của mình coi như thả tại thời kỳ thượng cổ cũng không thấp, bọn gia hỏa này lại đem mục tiêu thả ở trên người chính mình, nói rõ xem thường chính mình. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc, mấy đạo cường hành khí tức đồng thời theo cấm địa chỗ sâu bộc phát, nháy mắt toàn bộ tràng diện yên tĩnh trở lại, trừ thần chính ở chỗ này tiêu gạo. Các ngươi xuống tới a. Chương 1094, có chút đói chương 1094, có chút đói tần triều nghe tới thần cái kia một tiếng gào to, cả khuôn mặt đống nhiên cứng đờ, phảng phất bị xương lạnh đóng băng mặt hồ, vỡ ra từng đạo vô hình đường vân. Hắn lúc này mới chợt hiểu, khó trách thần thân là long tộc thủy tổ một trong, lại từ đầu đến cuối tự do ở chư thần bên ngoài, cô ảnh độc hành, không vào danh sách. Như vậy kiệt ngạo bất thuần, buông thả không bó tính tình, lại như liệt hỏa dung nham chôn sâu tại cái kia nhìn như yên lặng trong thần hồn, lúc trước lại không chút nào từng phát giác. Có lẽ, nguyên nhân chính là thần từ bị phong cấm đến nay, vạn năm cô tịch, chưa từng cùng bất luận cái gì thần tộc thương lượng vắng lai, dần dà, ngay cả thiên đạo đều quên lãng hắn cái kia đủ để xé rách pháp tắc phong mang. Ai có thể nghĩ đến, một vị chấp trưởng thái sơ long tức tồn tại, lại sẽ lấy như thế bất thường tư thái đàng hoàng quay về hoàn vũ, phản phất thiên địa quy củ ở trong mắt hắn nhưng mà một tờ tàn quyển, tiện tay liền có thể đốt sạch. Mà giờ khắc này, thiên khung cuối cùng lần lượt hiện hiện mấy đạo thân ảnh, mỗi một bước rơi xuống, hư không rung động, tinh mảnh như mưa. Bọn hắn hiện lộ ra thần hồn chân thân, kim quang lượn lờ, pháp tướng uy nga, lại đều rơi vào thần bên người cần bằng chỗ, tư thái không tiêu ngạo không tự ti. Trước kia thời điểm, những tồn tại này cho dù tôn quý, cũng khó cùng thần sánh vai luận tự, nhưng hôm nay chính vào sinh tử tồn vong chi thu, ai cũng không dám trên khí thế hơi kém mảy may. Thần uy như nước thủy triều, lẫn nhau đấu sức ở vô hình, không khí phảng phất ngưng tụ thành thanh đồng cự đỉnh, ép tới người hô hấp không lưu loát. Thanh hồ đứng ở chúng thần trung ương, tóc bạc như thác nước rủ xuống đầu vai, ánh mắt lạnh lẽo như dưới ánh trăng hàn đậm. Nàng ngắm nhìn thần, mi tâm quá chặt, phảng phất có thiên quân nặng lo đặt ở trong lòng. Năm đó ngăn cản thần rời đi, cũng không phải là ra ngoài tư dục, mà là mong đợi với hắn có thể khám phá cái kia đạo vây chết chư thần phong ấn tiên tiếp, dù sao, chỉ có thủy tổ chi huyết có thể đụng vào hoàn vũ ý chí mạnh mạnh. Nhưng hôm nay thế cục sớm đã khác biệt, thiên đạo bày ra chính là tuyệt sát chi cục. Cho dù thần lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ phục sinh thần hồn, đúc lại nhục thân, tựa như niết bản chi hoàng dục hỏa chủ sinh, nhưng đối mặt bực này không có chút nào sinh cơ tử cục, chỉ sợ liền hắn cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài. Đến nỗi tần triều thì là bị hoàn toàn xem nhẹ, một cái có chút vận khí nhân tộc mà thôi. Thần tự nhiên không muốn tại đông đảo trẻ tuổi hậu bối trước mặt mất mặt mũi, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, giữa sân mấy vị tuổi tác dài lao ra hỏa, sớm đã mò thấy tính nết của hắn, mặt ngoài lạnh lùng, kỳ thực kiêng kỵ phiền phức. Như lúc này lùi bước yếu thế, kích thích bất ngờ làm phản, đứng núi chịu sào gặp nạn sẽ chỉ là chính mình. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng sao động, trước ổn định thanh hồ mấy cái kia khó chơi nhân vật. Chỉ cần cái này mấy tôn đại thần bất động, dưới đây những cái kia mao đầu tiểu tử bước lên đến lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là trong ao gần sóng, không nổi lên được sóng to gió lớn. Mấy bị lao tư cách thần hồn quả nhiên bị chấn nhiếp, tạm thời thu liễm khí tức, giống ẩn nút tại đêm tối lao rắn, dù tính lại không giảm phân nửa phút giây lạnh. Nhưng mà, cái kia trùng trùng điệp điệp một đám còn sót lại thần hồn, tại ngắn ngủi ngưng trệ về sau, lại như nước sôi lại lần nữa cuộn. Tử vong tuyệt vọng như là ôn dịch lan tràn, lý trí tại tuyệt cảnh trước từng khúc vỡ vụn. Dù sao đều là chết, nhục thân liền hai cỗ, cướp được chính là sinh cơ. Một tiếng khàn giọng gầm rú bạch phá yên lặng, giống như là nhóm lửa ngòi nổ hỏa tinh, nháy mắt dẫn bạo kiểm chế đã lâu điên cuồng. Trong chốc lát, mấy đạo vạn mèo quang ảnh đột nhiên nổi lên, như sói đói chụp mồi lao thẳng tới phía trước, bọn hắn không dám đánh thần chủ ý, ánh mắt tham lam khóa chặt tần triều. Dù sao, người kia chỗ đứng càng trước. Thần không có động tác, chỉ là nhìn chằm chằm mấy lao ra hỏa kia, tần triều cũng không có động tác, không biết vì sao cảm giác có chút thèm. Chương 1095, không có chút nào gợn sóng chương 1095, không có chút nào gợn sóng tần triều đứng yên tại chỗ, ánh mắt như không hề bận tâm, nhìn qua cái kia mấy đạo bởi vì đói khát cùng chấp niệm vặn vẹo gần như điên cuồng thần hồn đập vào mặt. Bọn chúng lôi cuốn mục nát oán khí, trong hư không bạch ra đỏ sẫm tàn ảnh, phản phất sắp chết dã thú cuối cùng gào thét. Nhưng mà hắn chỉ là hơi híp mắt lại, thể nội cái kia có nguồn gốc từ sâu trong thân thể cảm giác đói bụng lặng yên của quận, nhưng lại chưa thúc đẩy hắn xuất thủ, không phải là không thể, mà là có chút chờ mong. Thần hóa thành nhân hình đứng chắp tay, áo bào tại vô hình uy áp xuống không nhúc nhích tí nào, khỏe mắt liếc qua đảo qua nơi xa mấy vị khí tức tĩnh mịch lão giả, giữa lẫn nhau y mắng rằng co, tựa như thiên địa ngưng trệ. Những cái kia chiếm cứ hư không, lít nha lít nhít còn sót lại thần hồn cũng giống như bị một đạo vô hình xiềng xích giam cầm, dù vẫn sao động bất an, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nín hơi ngắm nhìn. Trong chốc lát, cái kia mấy đạo thần hồn như thiêu thân lao đầu vào lửa, cơ hồ không phân trước sau cắm vào cái này nhân tộc thanh niên trong thân thể, như là hắc thủy chuyển vào đầm sâu, kích thích một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng về sau, liền triệt để trở nên yên lặng. Toàn bộ không gian lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, phản phất liền thời gian cũng vì đó ở lại. Cùng lúc đó, nơi truyền thừa bên ngoài, Xì Dạ dựa vào đứt gãy bia đá bên cạnh, tóc bạc theo gió dương nhẹ, ánh mắt như hàn tinh lấp lóe. Nàng nhìn chăm chú cái kia đạo từng quần quận vô tận oán niệm cùng không cam lòng hư không vết nứt, giờ phút này lại như mây khói tiêu tán, không lưu nửa điểm dấu vết. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, thấp giọng cười nhạo, thần gia hỏa này, còn thật sự không có khoát lác. Có thể tại loại địa phương kia chen mồm vào được, xem ra phân lượng không nhẹ. Buồn cười ý chưa kịp lấy mắt, mi tâm bỗng nhiên nhăn lại, thần thức như mạng nện trải ra ngoài vạn dặm, bắt được một tia cực nhỏ nhưng lại làm kẻ khác buồn nôn khí tức, âm lãnh, mục nát huế, mang không thuộc về phiến thiên địa này dị vực gió canh. Vừa ngoại ta hơi thở, nàng mắt sắc chuyển lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua ở trong hư không lưu lại một đạo vết đỏ, xương lạnh sát ý từ quanh thân tràn ngập ra, không nghĩ tới bực này nơi nhỏ lánh, lại cũng có ngoại vực nhanh đuốt lặng yên thẩm thấu. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tần triều biến mất phương hướng, ngựa khí hơi ngừng lại, tiếp theo nói nhỏ như băng nhận ra khỏi vỏ, nhìn tại tần triều trên mặt mũi, hôm nay liền thay phương thế giới này thanh lọc một chút môn hộ. Nơi truyền thừa bên trong, yên tĩnh như vực sâu, chỉ có yếu ớt sóng linh khí ở trong không khí lặng yên lưu chuyển, phảng phất liền hô hấp đều ngưng trệ tại mảnh này cổ lão mà thần bí trong không gian. Bốn phía lơ lửng thần hồn như là trong đêm tối u hỏa, nguyên bản lóe ra khát máu chờ mong, bọn hắn chiếm cư trong hư không, thờ ơ lạnh nhạt, chỉ chờ mấy cái kia không biết trời cao đất rộng kẻ mạo phạm người làm tức giận thần uy nghiêm, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, tiếp theo dẫn phát một trận hỗn loạn chém giết, để cho bọn hắn thừa dịp loạn cướp lấy cơ hội. Nhưng mà, không như mong muốn, vận mệnh hết lần này tới lần khác lọt mắt xanh mấy cái kia nhìn như lỗ mãng, kỳ thực khí vận ra thân ra hỏa, lại để bọn hắn nhanh chân đến trước, đoạt lấy cố kia ẩn chứa biến cổ huyết mạch nhân tộc thể xác. Cái này vốn nên là một trận gió tanh mưa máu bắt đầu, nhưng thời gian từng tấc trôi qua, nửa chén trà nhỏ quang cảnh đã lặng yên lướt qua, theo dự liệu kịch liệt tranh đấu lại chậm chạp chưa lên. Nguyên bản hừng hực như diễm tham lam ánh mắt, dần dần làm lạnh, đáy mắt quần quận điên cuồng bị một tia rút ra, thay vào đó chính là khó mà che giấu kinh nghi cùng bất an. Thần đứng ở tần triều sau lưng lặng yên giơ ngón tay cái lên, mà đối diện những cái kia cao ngạo thần tộc hồn phách, rốt cục chậm rãi thu hồi tập trung ở trên người thần kiên kỵ ánh mắt, ngược lại nhìn về phía vị kia từ đầu đến cuối trầm mặc, không chút nào thu hút nhân tộc thanh niên. Tầm mắt của bọn hắn như hàn nhận đảo qua tần triều thân thể, như muốn đem hắn theo da thịt đến hồn phách đều xé ra, tìm kiếm cái kia bình tĩnh bề ngoài xuống đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào huyền cơ. Chương 1096, kích hoạt mảnh vỡ. Chương 1096, kích hoạt mảnh vỡ. Lúc này tần triều tâm thần căng cứng, đâu còn có rảnh rỗi đi để ý tới ngoại giới những cái kia ồn ào náo động tranh đấu tạc âm. Mấy đạo thần hồn như cuồng phong như mưa rào nhào đụng mà đến, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, mang nồng đậm đoạt xá chi ý thẳng bức thức hải của hắn chỗ sâu. Nhưng mà vừa mới bước vào cái kia phiến mênh mông vô ngần tinh hà phong cấm, động tác của bọn nó đột nhiên chỉ trệ, phản phất dạ hành lạc đường bươm bướm đột nhiên gặp được một mảnh vắt ngang vũ trụ ngân hà, rực rỡ, thâm thúy, không thể đo lường. Cái kia nguyên bản tĩnh mịch như ngủ say chi bên tinh hà, đột nhiên nổi lên gợn sóng, tiếp theo xoay chậm chậm, tựa như bánh xe số mệnh lặng yên khởi động. Vòng xoay mới sinh, lực hút như vô hình cự thủ, đem mấy cái kia kinh hoàng muốn trốn thần hồn đều chiếm lấy, kéo vào lưu chuyển bừng sáng bên trong, như là lá rụng cuốn vào thiên hà, thoáng qua liền thấm vào giữa các vì sao. Tần Triều ngưng thần xem kỹ, đỉnh chân mày cao lại, trong lòng âm thầm thôi diễn. Hắn phát ra được, mỗi một đạo bị thôn vệ thần hồn, lại đều cùng trong tinh hà nào đó một viên ảm đạm mảnh vỡ ẩn ẩn của mình, phảng phất cựu biệt gặp lại quen biết cũ, tại quang lưu giao hội chớp mắt lóe ra một tia yếu ớt lại rõ ràng hô ứng. Càng làm trong lòng hắn chấn động chính là, cái kia mấy cái chôn sâu thể nội, lâu dài yên lặng thái vi huyền tinh, lại đang hấp thu thần hồn về sau có chút rung động, mặt ngoài hiện ra phủ văn cổ xưa mạch lạc, như băng phong đại địa nên đón sấm mùa xuân, rốt cục thức tỉnh. Tinh thạch nội bộ hình như có ánh sáng nhạt lưu chuyển, phản phất ngủ say ước vạn năm ngôi sao một lần nữa nhóm lửa hỏa trùng. Nhưng mà tiếc nuối chính là, những này bị kích hoạt tinh thạch dù đã khôi phục, nhưng lại chưa như dự tính như vậy vì hắn mang đến lực lượng tăng gọn, chưa từng tuân ra bành trướng linh lưu, cũng chưa mở rộng kinh mạch căn cơ. Bọn chúng chỉ là lặng lặng khảm tại tinh hà chỗ sâu, hóa thành mấy điểm mới sáng ngôi sao, tô điểm tại cái kia phiến rộng lớn ý thức trong vũ trụ, giống như là y mắng người chứng kiến, lại như loại nào đó chưa mở ra phục bút. Ngay tại tần triều tâm niệm vừa động, chuẩn bị bước ra hoàn hồn, quay về ngoại giới thời điểm hỗn loạn, một đạo trầm thấp mà rõ ràng thanh âm, không có dấu hiệu nào tại hắn sâu trong thức hải vang lên. Thanh âm kia không giống đến từ bên hai, cũng là theo tinh hà cuối cùng ung dung truyền đến, mang tuế nguyệt lắng động khàn khàn cũng không thể bỏ qua uy nghiêm, đàm khoản giao dịch. Tần triều hít mắt, không để ý đến, muốn cấp lao tử thân thể không có cấp được, hiện tại còn muốn nói giao dịch, trước tiên đem chuyện lúc trước tính toán rõ ràng lại nói. Mấy vị kia đánh lén thần tộc thần hồn tuy không phải cường giả đỉnh cao, nhưng cũng đều là tìm hiểu tới quy tắc bản nguyên tồn tại, thần hồn chi lực như ngân hà lưu chuyển, nhất niệm có thể di động sơn hà. Mà giờ khắc này, như vậy quần quần thần lực tràn vào một nhân tộc thể nội, lại như châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên, phảng phất thân thể kia cũng không phải là thân thể máu thịt, mà là một ngụm sâu không thấy đáy u minh giếng cổ, vô thanh vô tức thôn phệ tất cả ba động. Tần Triều nheo cặp mắt lại, ánh mắt như lưỡi dao đảo qua đối diện đám kia trầm mặc thần hồn. Bọn hắn lại một cách lạ kỳ yên tĩnh, không có chút nào dao động, phảng phất sớm đã dự liệu được một màn này. Nhất là con kia lông xanh hồ ly, toàn thân lưu chuyển lên xanh thấm vầng sáng, cái đuôi trong lúc nhẹ lay động hình như có hoặc tâm thanh âm lượn lờ, lại vẫn hướng hắn ném tới một cái hồn siêu phách lạc bị nhãn. Tần Triều trong lòng hơi mỉm cười, giống loài chi cách, giống như là trời, tuy là thiên kiều bách mỹ, cũng khó động đến hắn mảy may nỗi lòng. Tần Triều trầm giọng nói, chuyện này một lát không giải được, trước tìm ổn thỏa chỗ đặt chân. Lời còn chưa dứt, thần đã lên tiếng mà động, ống tay áo xoay tròn như mây, hóa thành một đạo lưu quang mau chóng đuổi theo. Tần Triều theo sát phía sau, thân hình như lướt ảnh xuyên lâm, nháy mắt biến mất tại hoàng hôn mở miệng chân trời. Tại chỗ, những cái kia thần tộc thần hồn vẫn như cũ đứng lặng bất động, giữa lẫn nhau cách vô hình khoảng cách, đã không tới gần, cũng không tán đi, tựa như từng tôn ngưng kết ở trong thời gian pho tượng. Chương 1097, đàm phán chương 1097, đàm phán thần mang Tần Triều đi tới chính mình chôn thân chi địa, nhìn xem hoang vu sơn mạch hơi xúc động, đoán chừng chính mình tái tạo bản nguyên một khắc này, nơi đây liền thành cái bộ dáng này, nhưng mà sơn mạch này căn cơ còn là chính mình bên trên một bộ thân thể tự nhiên quen thuộc. Tần Triều, ngươi làm sao không nhiều đứng một lúc, ta đang nghị phun đối diện mấy tên kia một mặt nước bọn, nhớ năm đó ở trước mặt lão tử liền cái giấm cũng không dám thả, hiện tại tụ tập muốn cùng lão tử đàm phán, nếu không phải nhìn tại khế ước phân thượng, vừa mới liền thu thập bọn hắn. Tần Triều cười cười, nhiều như vậy thần hồn coi như không có thân thể cùng tiến lên cũng không phải chính mình hai cái có thể tiếp nhận, không phải lúc trước cũng sẽ không đem bọn gia hỏa này chôn cùng một chỗ, sớm muộn cũng sẽ ra nhiều loạn lớn. Suy nghĩ sau một lát, Tần Triều vẫn là không có đem tình huống trong cơ thể cho thần nói, nhường gia hỏa này trước nghĩ biện pháp đem những cái kia sắp nổi điên thần hồn làm yên lòng lại nói. Tần Triều ý niệm lại lần nữa chìm vào trong thân thể, phản phất là phát giác được Tần Triều đến như là tinh hà mảnh vỡ lắc lư một cái. Hợp tác, ta rời đi. Hợp tác thế nào? Dùng những cái kia thần hồn đem mảnh vỡ kích hoạt, đem ngươi tiểu thế giới kia đưa cho ta. Tần Triều nghe xong yêu cầu này, kém chút cười ra tiếng. Con mẹ nó, ngươi làm táng ốc. Mấy cái thần hồn bị huyền tinh mảnh vỡ hấp thu chính mình làm sao có thể không chú ý, mặc dù gia hỏa này cực lực muốn dùng cái khác huyền tinh mảnh vỡ che chắn chính mình đối với cái kia mấy cái bị kích hoạt mảnh vỡ quan sát, Tần Triều cũng có thể phát giác được cái kia tinh thạch đã mất đi năng lực của mình, cũng không biết có thể hay không tiếp tục lĩnh hội. Gia hỏa này trước đó nhìn chính mình phá giải tiến độ chậm cho nên một mực giả chết, hiện tại bị chính mình phát hiện phương pháp phá giải muốn nhận sợ, thật làm nơi này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng mà nhớ tới gia hỏa này từ khi xuất hiện liền bị phong cấm tại một chỗ, tính tình quái một chút cũng đúng là bình thường, không bằng hiện tại sẽ dạy cho gia hỏa này như thế nào là người. Tần Triều mắng chửi người không mang chữ thô tục phun nửa ngày, nhưng mà giới thứ 10 ý thức nhưng nghe không hiểu, nhưng là có thể cảm nhận được gia hỏa này tức giận phi thường, hẳn là điều kiện của mình sách quá mức, bất quá bây giờ tình thế xuất hiện biến hóa, nhượng bộ một chút cũng không có vấn đề gì. Có điều kiện gì không ngại nói thẳng, có thể đàm. Tần Triều thấy đối diện nguyện ý nhượng bộ, khi mới thuận một điểm. Đương gia bộ, cái kia mấy cái kích hoạt tinh thạch ngươi giấu không được, không có thỏa đàm trước đó, một cái thần hồn ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy, ngươi hẳn phải biết ta có năng lực làm được. Tần Triều chân khí trong cơ thể ẩn hiện, giới thứ 10 ý thức trầm mặc, loại này nó chưa bao giờ thấy qua đặc thù lực lượng xác thực có mấy phần kỳ lạ, nhưng mà vì mình có thể trở lại trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể làm ra một chút nội bộ. Tần Triều thấy gia hỏa này thái độ có chút chịu thua bắt đầu dần dần dụ dỗ. Ngươi nhìn chúng ta cùng chung địch nhân đều là hoàn vũ ý chí, cái này tội ác tẩy trời gia hỏa cả ngày nghĩ đến nuốt mất toàn bộ hoàn vũ, thực tế không phải đồ tốt, hiện tại đúng là chúng ta liên hợp lại phản kháng thời điểm, không bằng từ bỏ hiểm khích lúc trước, chung sức hợp tác, đến nỗi ai chủ ai thứ cũng không cần để ý như vậy. Hoàn vũ ý chí gia hỏa này một lời khó nói hết, không nói trước hắn, người ta còn là trước tiên đem chuyện của chúng ta giải quyết một cái lại nói. Thần xác định chung quanh không có cái gì đang dòm ngó về sau, mới vô vô Tần Triều bả vai hỏi. Tiểu tử, vừa rồi ngươi là làm sao đem mấy cái kia thần hồn cho nuốt, không nhớ rõ ngươi trước đó có bản lĩnh này à? Ngươi sẽ không thật đem những tên kia nuốt đi, côn bằng chính là dạng này chỉnh điên điên cùng cùng, ngươi cũng không thể học hắn. Chương 1098, trong mảnh vỡ cái bóng chương 1098, trong mảnh vỡ cái bóng Tần Triều sớm đã phát giác thần gần đây nói rông dài bên trong lộ ra một tia dị dạng lo lắng, trong lòng không khỏi nổi lên một chút bất đắc dĩ, gia hỏa này lúc nào trở nên như vậy lề mề chậm chạp rồi. Sợ là lo lắng cho mình một khi vẫn lạc, sẽ đem hắn cũng kéo vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đi. Nhưng những này lo lắng, tại lúc này Tần Triều trong mắt bất quá là dư thừa ràng buộc. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, phản phất bung đi một mảnh mây bay, trực tiếp bước vào cùng giới thứ 10 trong lúc giằng co. Không có đao quang kiếm ảnh, cũng không ầm ầm nổ vang, lại là một trận ý mắng đỏ sức tại tinh hà chỗ sâu lặng yên triển khai. Làm cái kia mấy cái tinh thạch bị lặng yên kích hoạt ngay mắt, Tần Triều bén nhạy bắt được một tia dị thường, giới thứ 10 lại vô ý thức ý đồ che lấp hắn uy tích, như là trong gió đêm bối rối khép lại màn che. Cái này nhỏ xíu né tránh không những không yên tĩnh hơi thở phong ba, ngược lại như hỏa tinh rơi vào củi khô, nháy mắt nhóm lửa Tần Triều đáy lòng hiếu kỳ chi hỏa. Hắn ánh mắt ngưng lại, thần mục như điện, thể nội hệ thống khẽ kêu vận chuyển, tựa như tinh thần la bàn chậm rãi hiệu chỉnh phương vị. Thế là, toàn bộ tinh hà bắt đầu vặn mèo, lưu chuyển, hóa thành một bức mênh mông mà quỷ quyệt trận đồ, tầng tầng lớp lớp cấm chế như gợn sóng quyết tán, lại như sương mù nồng nặc bao phủ hệ tâm. Mà Tần Triều chính là tại mảnh này hư thực đan sen trong huyễn cảnh phi nhanh ghé qua, thân ảnh như lưu tinh lướt qua thiên cung. Đầu ngón tay của hắn xẹt qua hư không, mỗi một đạo trận văn đều trong phút chốc bị phân tích, tăng dã, phảng phất gió xuân phật tuyết, y mắng tăng dã. Mấy trăm đạo tinh diệu tuyệt luân trận pháp ở dưới tay hắn như giấy mỏng sụp đổ, nhanh đến mức khiến người ngạt thở.
giới thứ 10 rốt cục động dung, cái kia gần đây lạnh lùng cao ngạo ý chí lại sinh ra mấy phần rung động. Nó lúc này mới chân chính ý thức được, trước mắt cái này nhìn như bình thường nhân tộc, đến tột cùng khủng bố đến mức nào, như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng nội tính, gần như nghịch thiên thôi diễn năng lực, khó trách có thể tại trong chư thiên vạn giới giết ra một đường máu, đang lâm bây giờ chi cảnh. Nhưng mà nó cũng không biết được, tần triều sau lưng có hệ thống như vực sâu biển lớn cung cấp thôi diễn trèo trống, càng có thần mục xuyên thủng hư ảo, chiếu khắp yếu đất. Những cái kia tự cho là thiên ý vô phùng che lấp cùng mê hoặc, tại tần triều trước mặt bất quá là mới ra vụng về kịch đèn chiếu, quang ảnh trong lúc đan sen sớm đã lộ rõ. Huống chi, tất cả những thứ này đều phát sinh ở hắn thể nội thế giới, như cùng phòng bên trong dấu ham muốn hưởng thu vật chất che giấu chủ nhân, chẳng lẽ không phải người si nói ngọng? Thời gian lặng yên lướt qua mấy tức, tinh hà đã thiên biến bản hóa, mà tần triều bước chân chưa từng ngừng. Rốt cục, giới thứ 10 cái kia khổng lồ ý thức hơi chậm lại, phản phất mọi bệnh cự thú chậm rãi cúi đầu. Nó không dãy rủa nữa, cũng không còn thiết chướng, đúng là dẫn đầu nhận sai, không phải bại vào lực lượng, mà là bại tại cái kia không thể địch nổi nhìn rõ cùng quyết đoán. Thấy tinh hà chậm rãi đình trệ, như một đầu trào lên ngân hà bỗng nhiên ngưng kết tại bầu trời đêm chỗ sâu, tần triều căng cứng đầu vai rốt cục có chút buông lỏng, phản phất rỡ xuống thiên quân gánh nặng. Cái kia thỉnh thoảng không dứt linh lực chuyển vận, như là dây nhỏ treo linh, hơi không cẩn thận liền sẽ đứt đoạn, lại kéo một lát, chỉ sợ liền chính hắn cũng phải bị cỗ này hỗn loạn chi lực phản vệ. May mắn, đối phương trung quy là trước thấp đầu, đem cái kia mấy cái tinh thạch giao ra. Hắn thanh âm trầm thấp, lại như hàn nhận ra khỏi vỏ, vạch phá yên tĩnh, ta ngược lại muốn xem, ẩn giấu cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Tiếng nói vừa ra, tinh hà chỗ sâu một mảnh u ám như mực trong hư không, đột nhiên nổi lên gợn sóng ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, mấy cái tinh thạch chậm rãi hiện hiện, giống như là bị bàn tay vô hình từ trong vực sâu đỡ ra. Bọn chúng toàn thân sáng long lanh, lưu chuyển lên quỷ dị mà yêu dị sáng bóng, cùng lúc trước những cái kia bị thần hồn nhóm lửa thế giới mảnh vỡ hình dáng tướng mạo tương tự, lại nhiều hơn một loại khiến người bất an sao động. Mỗi một viên thái vi huyền tinh nội bộ đều có cái bóng mơ hồ vừa đi vừa về chớp động, và mèo, dây rùa, phảng phất khốn tại lồng giam hồn phách, rõ ràng là mấy vị kia mất tích thần tộc tàn ảnh. Mặt mũi của bọn hắn tại trong tinh thạch như ẩn như hiện, ánh mắt trống rỗng nhưng lại bao hàm không cam lòng, như tại uy mắng gào thét, lại bị phong ấn tại phương này tức ở giữa, vinh thế không được giải thoát. Chương 1099, có kẻ mặc cả chương 1099, có kẻ mặc cả tần triều quan sát hai lần, phát hiện bị phong ấn tại thái vi huyền tinh bên trong mảnh vỡ thần hồn đích sắc còn có ý thức, liền biết đối diện giá hỏa này cũng không phải chính mình trong tưởng tượng như thế không gì làm không được. Đã muốn hợp tác, còn là thẳng thắn giảng, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Giới thứ 10 trầm mặc một lát, ánh mắt chớp lên, phản phất đầm sâu bên trong lướt qua một sợi u quang, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng. Nó vốn muốn cưỡng ép xâm nhập nhân tộc này thức hải, cướp lấy cái kia ẩn nấp tại thần hồn chỗ sâu bí mật, lại bởi vì nhiều mặt ngoại lực lặng yên thăm ra, như lưới vô hình tầng tầng ngăn trở, cuối cùng cũng chưa có thể đạt được. Nhưng mà những ngày qua âm thầm nhìn trộm, vẫn chưa tốn công vô ích, phía kia lặng yên thanh nén, đơn giản hình dáng tiểu thế giới, như xuân dây leo quấn quanh mạnh mạnh, cùng nhân tộc này ở giữa lại có cắt không đứt, lý còn loạn nhân quả liên lụy. Hán khí tức cộng minh, mạch lạc tướng dệt, tựa như huyết đục đồng nguyên, tâm thần cộng hưởng. Giới thứ 10 trong lòng hiểu ra, như muốn mượn này tiểu thế giới làm bám nhảy, đặt thanh nhận nút đã lâu hành đồ tâm nguyện, chỉ bằng vào man lực hoặc quỷ mưu đều khó có hiệu quả, chỉ có nhân tộc này mới có một chút cơ hội. Cho dù không có cam lòng, nó cũng không thể không thừa nhận, hợp tác có lẽ là dưới mắt duy nhất đường cái. Giới thứ 14 như một mảnh vỡ vụn mặt tính, trôi nổi tại hỗn độn chỗ sâu, trải qua vạn năm thanh nén, dù đã đơn giản hình dáng tướng mạo, lại từ đầu đến cuối tàn khuyết không đầy đủ, phản phất giữa thiên địa một đạo không cách nào lấp đầy vết rách. Nó như là một cái chưa thức tỉnh cự mộng, dù ẩn chứa khai thiên tịch địa tiềm năng, lại cấp bách cần vô số tinh túy bổ sung cái kia cuối cùng khe hở. Thần tộc quy tắc bản nguyên, khác hẳn với bình thường đại đạo, huyền ảo khó lường, tựa như tinh hà treo ngược, pháp tắc ấm, tung không phải căn cơ chỗ hệ, chỉ khi nào hội tụ thành biển, mênh mông chi lực cũng khá lấy bổ sung phương kia thế giới cuối cùng một đạo mệnh mạch. Ngày xưa, nó từng lấy toàn bộ thế giới làm bàn cờ, bày ra thiên la địa võng, đem thế giới mảnh vỡ tản mát tại chư thiên, âm thầm dẫn dắt thần hồn lạc ấn, khiến cho tại thôn phệ cùng trong dung hợp thức tỉnh viễn cổ uy năng. Lúc đó, nó ý muốn mượn thần tộc chi tham lam cùng ngạ mạn, dẫn động nội loạn phân tranh, làm bọn hắn chém giết lẫn nhau, tự hủy căn cơ, cuối cùng đem tàn hồn nát phách đều đặt vào trong túi, hóa thành bù đắp tự thân tư lương. Kế này như tơ nhện cuốn gió, tinh mịn y mắng, cơ hội liền muốn công thành viên mãn. Nhưng thiên cơ khó dò, hoàn vũ ý chí như vô hình cự thủ, lặng yên kích thích nhân quả chi luân. Một cái chớp mắt kia, vận mệnh sợi tơ bỗng nhiên đứt đoạn, hoành đồ chưa triển, liền đã lật úp. Nó cuối cùng chưa thể tránh thoát trong cõi u minh kia tính toán, chỉ tại một hơi ở giữa bị nghiền nát hình thần, duy dư một sợi tàn niệm ký thác tại thái vi huyền tinh bên trong. Tần Triều nghe xong giới thứ 10 giảng thuật, cũng không có nửa phần đáng thương, đã ra hỏa này tính toán đến những cái kia thần tộc trên thân, cuối cùng lại bị tính toán một chút đúng là bình thường, nhân quả tuần hoàn báo ứng sắc đáng thôi. Thân thể của ngươi ta từ bỏ, phương kia tiểu thế giới tặng cho ta như thế nào? Tần Triều nghe xong lời này, nắm đấm đều có chút tăng lên, nếu như không phải tìm không thấy ra hỏa này nơi vị trí, thật muốn đem ra hỏa này rút ra hung hăng đánh một trận. Làm rõ ràng một điểm, hiện tại ngươi ở vào yếu thế, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian đem những mảnh vỡ này đều cho lĩnh hội, đến lúc đó coi như không phải ngươi nói được rồi. Đáng tiếc, lấy ngươi hiện tại tiến độ, đợi không được khi đó, Hoàn Vũ đoán chừng liền đã bị luyện thành một thể, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát. Tần Triều không biết giới thứ 10 nói lời thật giả hay không, nhưng là đại thế có thể tiếp tục bao lâu chính mình cũng không rõ ràng, đến lúc đó thật có thể đứng trước Hoàn Vũ ý chí thanh toán. Coi như ta giúp ngươi, ngươi liền có thể thắng qua Hoàn Vũ ý chí hay sao? Chương 1100, chống cự chi pháp chương 1100,
Chống cự chi pháp giới thứ 10 trầm mặc như đầm sâu, phản phất một tôn tuyên cổ đứng lặng tượng đá, liền hô hấp đều dung nhập hư không yên tĩnh. Tần Triều nhìn chăm chú hắn cặp kia sâu thẳm như tinh nguyên đôi mắt, trong lòng gợn sóng dần lên, cái này trầm mặc cũng không phải là không lời nào để nói, cũng là tại cân nhắc thiên địa chi trọng, châm trước câu chữ như nâng ngôi sao. Hắn không khỏi nín hơi, hai đầu lông mày lướt qua một tia bí ẩn hiếu kỳ, hẳn là cái này nhìn như hư vô phiếu miểu chiến thắng hoàn vũ ý chí chi pháp, lại thật giấu tại cái này trầm mặc phía sau. Chiến thắng phương pháp. Giới thứ 10 rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp như viễn cổ trùng vàng, trong hư không đẩy ra tầm tầng gợn sóng, sợ là lật khắp cửu thiên thập địa, đạp nát ngàn tỷ tinh hà cũng khó tìm tung tích. Nếu có, đã sớm bị mai táng tại thời gian cuối cùng trong bụi bặm, phong ấn tại vận mệnh trường hà nhất u ám nhánh sông bên trong. Hắn dừng một chút, ánh mắt như dao, vạch phá mê vụ, nếu không, như thế nào lại có nhiều như vậy ngoại vực chi lực như thiêu thân lao đầu vào lửa tràn vào giới này? Bất quá là sâu kiến lay cây, Newton mượn ngoại lực bổ sung tự thân mệnh độ không chọn mệnh thôi. Nhưng mà chuyện chợt chuyện, giới thứ 10 khỏe miệng hiện lên một vòng gần như giọng địa mai độ cong, nhưng nếu chỉ là nghĩ tại vùng trời này phía dưới, thẳng tắp sống lưng đứng vững gót chân, cũng là không phải người si nói mộng. Tần Chiêu chấn động trong lòng, trong đầu đống nhiên hiện hiện đầu kia ngang qua vũ trụ, treo tại chúng sinh đỉnh đầu vận mệnh trường hạ, nó như một bạc cự mãng ngốn lượn lưu chuyển, sóng ánh sáng bên trong chiếu dọi ngàn tỷ sinh linh sinh tử luân hồi, mỗi một giọt nước đều gánh chịu lấy một đoạn chú định quy tích. Nghe đồn sông này chính là hoàn vũ ý chí chấp trưởng trung cực quyền hành, tuy là nghịch thiên mà đi chí cường giả, một khi bị hắn dòng lũ lôi cuốn, cũng bất quá là một hạt cát bụi, cuối cùng đem chôn vùi vào vô tận số mệnh cọ rửa bên trong. Ngươi hẳn là. Tần Triều thanh âm khẽ run, trong mắt tinh mang bắn ra, biết được khắc chế vận mệnh trường hạ chi pháp. Giới thứ 10 lại không đáp, chỉ chậm rãi đưa tay, chỉ hướng phương xa cái kia phiến không nhìn thấy lại bị thần huy bao phủ đại thế giới biên giới. Nơi đó, vô số thần tộc chiếm cứ như sao quần vần quanh, thần quang sen lẫn thành lưới, nhìn như thủ hộ, kỳ thực tham lam hấp thu loại nào đó bí ẩn chất dinh dưỡng. Người cho rằng, hắn khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười ẩn giấu lôi đình vạn quân trào phúng, nhưng cái kia cao cao tại thượng thần tộc, thật sự là vì mấy khối khô kiệt linh quáng, mấy sợi còn sót lại nguyên khí, mới tự nguyện như nô bộc phụ phục ở ngoại vi. Bọn hắn toan tính, xưa nay không là tài nguyên, mà là né tránh hoàn vũ ý chí thanh tẩy. Hoàn vũ minh ngông, khôn cùng ngông ngẩn, ở giữa chi chít khắp nơi đếm không hết đại tiểu thế giới, như cát bụi tản mát tại hư minh chỗ sâu. Nhưng mà nếu bàn về sinh linh hội tụ, huyết mạch trào lên nhất là đông đúc chi địa, không ai qua được cái kia mấy phương sức sống tràn trề, linh khí mở mịt đại thế giới. Những thế giới này tựa như đại thụ còn dễ, cành lá đan xen, gánh chịu tỷ tỷ sinh linh luân hồi lặp đi lặp lại, ồn ào náo động không thôi. Tại những cái kia ở chết một góc, lãnh địa thưa thất thần tộc bên ngoài, chân chính chấp trưởng quyền hành, chính là những cái kia cương vực vượt ngang tinh lục, thần quang phổ chiếu vạn giới cổ lão thần tộc. Bọn hắn tỏa chấn trên bầu trời, quan sát mặt đất bao la, dưới trướng chỗ nuôi dưỡng sinh linh đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, phàm nhân như bầy kiến núp ních tại sông núi non sông ở giữa, yêu thú rít gào tại u lâm tuyệt uyên bên trong, tu sĩ nhảy lên tại biển mây lôi đỉnh chi đỉnh, đều tại hắn vô hình trong khống chế. Đây cũng không phải là đơn thuần nô dịch cùng thống trị, mà là một trận kéo dài vạn cổ hùng vĩ vô cùng. Thần tộc mượn chúng sinh chi sinh sôi lưu suy, thăm dò thiên cơ, đãi lộc anh tài, chọn hắn tuệ căn thâm hậu người đặt vào môn đỉnh, luyện hắn ý chí, đúc hắn thần hồn, làm cho trở thành kéo dài đạo thống tân hỏa. Chương 1101, chúng sinh làm thuẫn chương 1101, chúng sinh làm thuẫn càng sâu tầng chỗ, thì là quyền hành chi tranh, mỗi một sợi tín ngưỡng, mỗi một lần cầu nguyện, mỗi một đoạn sinh tử luân hồi, đều đang lặng lẽ tẩm bổ thần tộc bản nguyên. Bọn hắn lấy chúng sinh làm cơ sở, lấy vận mệnh bị tuyến, vậy ra một tấm bao phủ hoàn vũ lưới lớn. Dù sao, hoàn vũ ý chí tuy là trí cao tập hợp ý thức, biểu tượng chỉnh thể rung động cùng kết cục, nhưng cũng không cách nào chuyên quyền độc đoán. Tại cái kia vô số phàm tục sinh mệnh tầng dưới chót trong dòng nước ngầm, ẩn giấu quá nhiều cổ lão thần tộc ý chí xúc tu, lẫn nhau dây dưa, đấu sức, như là trong vực sâu long xà ẩn nút bất động, một khi bị quấy nhiễu, liền đủ để dùng chuyển thiên đạo căn cơ. Viễn cổ thần tộc từng chấp trưởng hoàn vũ ở giữa sắc bén nhất lực lượng bị diệt, nhất niệm động thì tinh hà băng liệt, một hơi thổ nạp ở giữa càn khôn đảo ngược, hắn uy năng đủ để xé rách thời không kinh vĩ, khiến vạn giới rung động. Nhưng mà, cho dù bọn hắn đứng ngạo nghễ tại chư thiên chi đỉnh, cuối cùng khó thoát vận mệnh dệt lưới lặng yên nắm chặt, cái kia vô hình vô tướng hoàn vũ ý chí, sớm đã bày ra thiên la địa võng, lấy nhân quả vì tuyến, lấy kiếp số vì châm, đem bọn hắn huy hoàng đều bệnh tiến vào một trận chú định hủy diệt số mệnh luân hồi. Làm đại kiếp giáng lâm, thân huyết nhuộm đỏ thương khung cuối cùng, đã từng không ai bị nổi thần chỉ như lá thu nhau nhau vẫn lạc, chỉ có giải rác mấy vị may mắn phá vây, nhưng cũng như đoạn cánh cô chim, hốt hoảng trốn vào hỗn độn chỗ sâu, biến thành thiên địa bất dung kẻ lưu vong. Mà châm chọc chính là những cái kia ngày xưa bị coi là nô bộc, bị hoàn vũ ý chí hợp nhất thúc đẩy hèn mọn tồn tại, lại tại dài rằng giặc khuất nhục bên trong nhìn ra thiên cơ. Bọn hắn không còn nghịch thiên mà đi, mà là lấy vạn linh làm thuẫn, lấy chúng sinh vì trận, đem ngàn tỷ sinh linh vận mệnh dệt thành một đạo kéo dài bắt ngát bình chướng. Cái này bình chướng không phải vàng không phải sắt, lại là tình niệm cùng chấp niệm ngưng kết, là thăng trầm, yêu hận giận si chỗ cấu trúc mênh mông kết giới. Hoàn vũ chi lực mạnh hơn, cũng không dám tùy tiện nghiền ép cái này từ vô số linh hồn cộng đồng nắm nâng đế đập, dù sao, hủy diệt hết thảy, liền tương đương hủy diệt tự thân tồn tại căn cơ. Cử động lần này có thể nói đến đúng dịp chí động, đúng như lấy đạo của người, trả lại cho người, đã kế tục thần tộc ngày xưa bá đạo, lại dung nhập phàm trần thâm trầm nhất tính bền dẻo, tại y mắng chỗ, lặng yên duy trì được trận này quang thế chi tranh thiên bình. Hú hồ, một đạo trầm thấp mà xa xăm thanh âm từ hư không kẽ nước bên trong đạn xuất, phản phất từ thái sơ chuyển đến, vận mệnh trường hà quần quận trào lên, cho dù có thể câu thúc ngươi ta bực này khí giả cảnh trở lên tồn tại, khiến chúng ta khó thoát nhân quả luân chuyển, nhưng đối với cái kia chúng sinh mà nói, nó chưa hẳn như sát luật không thể tránh địch. Thanh âm kia dừng một chút, hình như có lôi đình ẩn vào phía sau, phàm nhân nhất niệm lên diện, có thể nghịch mệnh, ngàn tỷ lòng người chiều cộng minh, thậm chí có thể vận mẹo trường hà nhanh sông. Nguyên nhân chính là như thế, chúa tể vận mệnh người, chưa từng nguyện chân chính thấy do cái kia như đại dương tầng dưới chót dòng lũ. Bởi vì bọn hắn biết, một khi cái kia trầm mặc đại đa số thức tỉnh, chính là chư thần hoàng hôn tiếng chung gõ vang thời điểm. Vô luận là cỡ trung thế giới, còn là cuộn mình tại tinh hải một góc cỡ nhỏ thế giới, có khả năng gánh chịu sinh linh cuối cùng có hạn, như là cạn hồ khó nuôi giao long, tấp đất khó dục thương tùng. Một khi Nazi thế giới, tựa như tại yên tĩnh trong bầu trời đêm bỗng nhiên nhóm lửa phong hỏa, chắc chắn kinh động cái kia vô hình vô tướng, quan sát vạn giới hoàn vũ ý chí, nó như thiên nhãn treo cao, lạnh lùng giám sát mỗi một tia vượt khuôn ba động. Nguyên nhân chính là như thế, có được một tòa sinh cơ của quận, vạn vật phồn thịnh đại thế giới, liền thành xảo diệu nhất che lấp cùng tâm vẫn. Ta mất đi bản thể, nhưng là ngươi có được một cái tiềm lực không sai hạt giống thế giới, cho ta thời gian cùng tài nguyên, chúng ta liền có thể chế tạo ra ngăn cản hoàn vũ ý chí tâm vẫn. Chương 1139, Trường Hà chi khe hở. Chương 1139, Trường Hà chi khe hở. Tần Triệu đem chính mình tại vận mệnh Trường Hà thượng du chỗ tao ngộ khốn cảnh em hay nói, ngựa khí trầm tĩnh lại lộ ra mấy phần ngưng trọng, phảng phất môi nói một câu, đều giống như theo ký ức chỗ sâu đào ra một đoạn bị phủ bụi tàn ảnh. Hắn vẫn chưa đối với sĩ giả có chỗ che giấu, vị này thân phụ phượng hoàng nhất tộc cổ lao truyền thừa tồn tại, trong huyết mạch chảy xuôi vượt qua kỷ nguyên ký ức Trường Hà, có lẽ có thể tại thiên đầu bạn tự bên trong bắt được một đường linh quang. Tiếng nói vừa ra, thần cũng thu liệm lúc trước bộ kia kích động bộ dáng, khổng lồ thân rồng chậm rãi bàn cổ tròn, như một tòa thanh đồng đúc thành cổ lao đồ đằng, long chảo khẽ chọc cái chán, lân phiến tại ánh sáng nhạt xuống nổi lên tĩnh mịch lạnh huy, như đang cật lực đọc qua cái kia mênh mông như biển tộc duệ ký ức. Tộc ta từng có mấy vị tuổi tác càng dài tiền bối, tận mắt chứng kiến quá mệnh vận Trường Hà bù đắp kỳ cảnh. Thần nói nhỏ, thanh âm như viễn cổ trung vang, tại hư không nhẹ nhàng chấn động. Lúc đó vận mệnh Trường Hà vẫn còn tồn tại chỗ trống, gợn sóng chưa định, phàm có thể tìm hiểu quy tắc, đặt phá hư vào người, đều có thể ở trong đó khắc họa mình tên, lưu lại một đạo bất diệt dấu vết. Nhưng mà về sau, Long tộc liền dần dần không còn quan tâm việc này, hạ du những cái kia thần chỉ quá mức vụn vặt, như là tinh mảnh bụi bặm, không thành hệ thống, liền bị coi là không quan trọng gì tồn tại, mặc kệ tự sinh tự diệt. Hắn lời còn chưa dứt, Xì Dạ đã lặng yên tiếp tục, vũ y dương nhẹ, ánh mắt như đốt tận tàn lửa, chiếu rọi ra xa xưa tuế nguyệt pha tạm quang ảnh. Phượng tộc đối với vận mệnh Trường Hà ngắm nhìn, chưa hề gián đoạn. Từ viễn cổ đại kiếp về sau, vẫn có rất nhiều quy tắc chi lực lần lượt chuyển vào Trường Hà, tựa như dòng nhỏ về biển. Nhưng mà trong đó một ít nhỏ yếu quy tắc, cho dù tại hạ du cũng khó lên cao vị, từ đầu đến cuối bồi hồi tại biên giới. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay xẹt qua hư không, một cái bóng mở hiện hiện, kia là mấy đạo mỏng manh như khói thần mạch, vẹn vẹn từ hai ba đầu tinh tế đường vân cấu thành, yếu ớt phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan. Những này thần tộc, con đường thành thần quỷ dị. Xì Dạ thanh âm lạnh dần, như xương tuyết phủ dày đất, hắn thức tỉnh quá trình không có dấu hiệu nào, cũng không tích lũy, càng giống là bị loại nào đó lực vô hình cưỡng ép nắm nâng mà lên. Phượng tổ từng khẳng định, đây là hoàn vũ ý chí âm thầm điều khiển chi dấu vết. Nguyên nhân chính là như thế, tại trận kia xé rách thiên địa phân tách chi chiến bên trong, những này thần tộc cơ hồ đều phản chiến, biến thành hoàn vũ ý chí khôi lỗi cùng nhanh bước, như bóng với hình, đối giáo cho rằng. Tần Chiếu nghe xong thần cùng Xì Dạ lời nói, đỉnh chân mày cao lại, ánh mắt lại như đêm tối tinh hỏa dần dần sáng tỏ. Hắn đứng yên tại chỗ, phản phất một tôn ngóng nhìn thương khung tượng đá, nội tâm sớm đã gợn sóng cuộn cuộn. Vận mệnh Trường Hà ở trong đầu hắn chậm rãi chảy xuôi, không còn là cái kia không thể dung chuyển thiết luật, mà càng giống là một đầu đốn lượn trào lên cự xuyên, mặt ngoài hỗn độn dây dưa, kỳ thực giấu giếm tầng cấp cùng trật tự. Chính như Xì Dạ chỗ bạch trần như vậy, cái này mênh mông Trường Hà cũng không phải là bền chắc như thép, kẻ yếu chi lực như cắt miệng chìm tới đáy, chỉ có thể bồi hồi ở dưới du lịch chọc lưu ở giữa, tiếp xúc nhận thấy đều là mảnh vỡ tàn hưởng, mà những cái kia viễn cổ thần tộc, cho dù bị phong ấn vào năm, một khi tránh thoát ràng buộc, vẫn như cũ có thể đi ngược dòng nước, khuấy động phong vân, căn nguyên của nó ngay tại bọn hắn từng đứng ở quy tắc chi đỉnh, chấp trưởng quá mệnh vận đầu mối. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng lặng yên giấy lên một đám không cam lòng hỏa diễm. Nguyên lai, cũng không phải là thiên mệnh không thể trái, mà là chính mình chưa đăng lâm kỳ cảnh, cũng không phải là quy tắc không thể đổi, mà là dưới mắt cánh chim không gió, còn không đủ để bổ ra tầng kia nặng nghề mê bụ. Cái này nhất niệm như kinh lôi vạch phá tâm hải, đã mang đến áp lực nặng nghề, cũng nhóm lửa tiến lên hy vọng. Hắn biết rõ, như nghĩ chân chính nhìn thấy dòng sông vận mệnh thượng du quan cảnh, liền nhất định phải nhường chính mình trở nên càng mạnh, mạnh đến đủ để đi ngược dòng nước, đạp nát ràng buộc, tự tay kích thích cây kia duy trì thiên địa nhân quả sợi tơ.